Chương 1, đem tu chân làm đến cùng Lạc Phi Yên, nếu như ta vĩnh viễn không thể tu luyện, ngươi còn có thể cùng ta làm bằng hữu sao?
Sẽ, đương nhiên sẽ.
Tại khi ngươi còn sống. Nguyễn Tâm bất đắc dĩ trợn trắng mắt, tự rêu nói, vậy cũng không tệ lắm, tối thiểu chúng ta còn có thể lại làm mấy chục năm hảo huynh đệ.
Đi ra,
ai muốn làm huynh đệ của ngươi?
Không có chí khí.
Lạc Phi Yên lườm Nguyễn Tâm một chút, tức giận nói, ngươi không tu luyện còn muốn sống mấy chục năm sao? Nguyễn Tâm có chút buồn bực, nhịn không được phản bác, trên thế giới người tu luyện mới có mấy cái a, ta một cái trói lọi thiếu niên ghen khỏe mạnh, nơi này không khí trong lành ăn uống thanh đạm làm sao lại ngay cả mấy chục tuổi đều không sống tới rồi. Mà lại ta hiểu rõ một chỗ, nơi đó mấy tỷ người bình quân tuổi tác đều sớm vượt qua 70 tuổi. 70 tuổi vô cùng ghê gớm sao? Đối với cao minh tu sĩ, đó bất quá là một cái búng tay. Lạc Phi Yên tức giận đến muốn đánh người, miết cái miệng nhỏ nhắn nói, thử.
70 tuổi.
Nếu như dạy ngươi giữ yên lặng ăn no liền ngủ như heo còn sống, số 3, 50 năm tự nhiên không thành vấn đề. Thế nhưng là chờ ngươi qua 12 tuổi tiên anh bảo hộ kỳ, tiên ngục bên trong, cho dù ai đều có thể giết ngươi, đến lúc đó ngươi sống sót bằng cách nào?
Ta.
Nguyễn Tâm cứng họng. Nếu như tất cả mọi người sống mấy chục tuổi, vậy cũng không có gì, thế nhưng là một khi biết người khác có thể sống mấy trăm, mấy ngàn thậm chí mấy vạn tuổi, ngươi coi như phúc lớn mạng lớn sống lâu trăm tuổi, vậy cũng giống nhau là đáng thương chết yếu. Khác có thể không ganh đua so sánh, cái này không ganh đua so sánh có thể làm sao?
Dù ai ai nguyện ý chết sớm a.
Ta cái gì ta? Ngươi bây giờ đã 11 tuổi rưỡi, vẫn là chơi bời lêu lổng. Sống được cùng cái giống ruột cây củ cải lớn cũng là đáng giận hơn là không có bản sự còn không mất việc, ngươi trêu chọc Thiết Công Kê, Hoa Hổ bọn hắn làm cái gì nha?
Ngẫm lại, ta đều thay ngươi phát sầu.
Lạc Phi Yên nói, trên mặt liền lộ ra vẻ u sầu đến, gương mặt tinh xảo giống như đồ sứ, tinh tế tỉ mỉ lại trắng nõn, lộ ra một câu ngọc chất u buồn tới. Lạc Phi Yên chính là đẹp mắt, cười thời điểm đẹp mắt, giận thời điểm đẹp mắt, buồn thời điểm cũng đẹp mắt.
Nguyễn Tâm trong lòng tự nhủ, ngươi xác định là ta chủ động trêu chọc bọn hắn sao?
Chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi sao?
Ta chỉ là
một cái người bị hại phòng vệ chính đáng mà thôi.
Nhưng Nguyễn Tâm cũng không nói ra miệng, chỉ là cười, cười có chút cổ quái, bởi vì loại phiền não này dù sao không phải mỗi người đều có thể có.
Đương nhiên, Nguyễn Tâm cũng tuyệt không nguyện ý lại nhìn thấy Lạc Phi Yên vì hắn mà phát sầu. Nguyễn Tâm một mực đối với mình thân thế còn nghi vấn, hắn cảm thấy mình không phải người của thế giới này. Liên quan tới địa cầu ký ức, hắn rất mơ hồ, trước kia mình tựa hồ là người sinh viên đại học, về sau làm thợ mỏ, từng dưới đáy giếng vất vả bươn ba, đã từng đầu rơi máu chảy lao động, vì kiếm tiền không để ý tôn nghiêm, nhận bất công chỉ là cười làm lành. Mặc dù an tâm nhu thuận, nhưng cũng thường thường khuất phục, không có đạt được hảo báo. Đều chỉ là một chút loáng thoáng không có dễ không có từ hình tượng, ngẫu nhiên sẽ còn không tự chủ được tung ra vài câu không đầu không đuôi nói nhảm. Nguyễn Tâm cùng mình nghiêm túc phụ thân xác nhận qua rất nhiều lần lai lịch của mình, hồn xuyên,
chuyển thế,
trung sinh,
thi biến,
trên đường nhặt,
do pha tới,
vượt giới nhận ngôi,
con báo đổi thợ mỏ.
Mỗi lần đều bị phụ thân đồng đánh ra cửa, giận mắng bất hiếu tử.
Trong vòng nửa năm,
Nguyễn Tâm bỏ ra thời gian 10 năm, có thể bắt người nghiên cứu đảm bảo. Nơi này đúng là một cái tiên ma quỷ quái chúa tể thế giới, mặc dù rất có nguy hiểm, nhưng là có thể thỏa thích mạo hiểm. Nhưng mà khổ cực chính là, Nguyễn Tâm không có thực lực như vậy. Người nơi này há miệng ngậm miệng đều nói, người không có dễ, lấy khí làm gốc, luyện khí chứng đạo, lâu xem trường sinh. Liền ngay cả 3 tuổi tiểu Hải Nhi, sau khi rời giường chuyện thứ nhất không phải khóc muốn sữa ăn, mà là ngồi xuống luyện khí. Nhưng mà khổ cực chính là, Nguyễn Tâm thể chất khác thường không thể luyện khí. Thể chất khác thường 4 chữ này nói đến cũng quá lòng chua xót, đại khái là chỉ Nguyễn Tâm đan điền tựa như là cái sảng, căn bản là không có cách tổn chữ linh khí, dành dụm năng lượng. Như vậy cũng tốt so một cái nhập không đủ xuất bại gia tử, cho dù có được núi vàng, cũng cuối cùng khó có thành tựu. Thế nhưng là Nguyễn Tâm lại có một loại khác hoài nghi, mình căn bản cũng không phải là cái này một giới người, hắn cùng nơi này người có lẽ căn bản cũng không phải là cùng một cái giống loài, khác thường không phải rất bình thường sao? Xuyên qua người, tựa như kiểm chi con lửa, mới đến, gặp được xấu hổ không phải cũng rất có thể sao? Càng khổ cực chính là, Nguyễn Tâm một tuổi lúc, phụ thân ôm hắn vào mệnh, chạy trốn tới tiên ngục bên trong, tiên ngục cùng tu chân giới. Tóm lại mệnh vận hắn thê thảm trình độ cùng cặn bã động đầu củ cải không kém nhiều lắm. Tình hình như vậy, tại một chút trong tiểu thuyết đều viết nát, nhưng Nguyễn Tâm vẫn là đủ phải. Biệt khuất nhất chính là, hắn sinh ở ham tiền thế giới lúc, trời không có tiền, sinh ở sủng vũ thế giới lúc, trời không có lực, hai độ là người, đều rút cái hạ hạ ký, chẳng lẽ bánh xe vận mệnh muốn đem hắn lần nữa ép hoàn thành bùn não?
Nghiền chết một lần còn chưa đủ.
Ép nghiện đây là. Hắn Nguyễn Tâm tốt xấu là một vị người xuyên biệt, cũng coi là trong nhân loại số ít người, lão thiên liền không thể gan lớn chút cho hắn một loạt kim thủ chỉ, không có việc gì liền đến từng cái người chuyên trường a. Trên thực tế, cho đến ngày nay, ngoại trừ có thể cùng động vật, mặc kệ là đại động vật vẫn là tiểu động vật, không chướng ngại chút nào câu thông giao lưu bên ngoài, Nguyễn Tâm cái gì cũng không biết. Làm cho người khí khổ chính là, có thể đáp lời cũng không đại biểu có thể sai khiến đến động, đại động vật ngoại trừ cự ưng hỏa vân, tiểu côn trùng ngoại trừ củ suýt trùng, những sinh vật khác một mực không nể mặt hắn. Tính đến trước mắt, Nguyễn Tâm chỉ huy hỏa vân đi tiên ngục bên ngoài lấy vật đổi vật 3 lần, thành công giao dịch đến không ít thứ, để mắt nước mắt cùng một đám giận kỳ kích cỡ tương đương củ suýt trùng đổi lấy đến tiên ngục bên trong các loại hạ lưu, chưa sàng chọn bể bộn tin tức. Đây chính là Nguyễn Tâm kỹ năng này lấy được toàn bộ thành tựu. Nếu như nói đây cũng là cái kim thủ chỉ, Nguyễn Tâm tình nguyện đem mình 10 cái ngón tay đều đun sôi ăn, sau đó không nể mặt đi lĩnh người tàn tật trợ cấp vàng.
Được rồi, không tố khổ, không oán giận, bảo trì tinh thần văn minh, xuyên qua một trận, coi như ở địa cầu thả một cái vệ tinh.
người cũng nên có chút giải tiến mới được, hai lần làm người, tựa như học lại nhất định phải thi cái đại học tốt, lòng tin, dũng khí cùng chịu khổ tinh thần đều rất trọng yếu. Đem cách mạng, không, đem tu chân tiến hành tới cùng. Nguyễn Tâm đột nhiên giơ lên hữu quyền la lớn. Hắn giống uống nhầm thuốc giống như bỗng nhiên hô như thế một cú họng, ngược lại đem một mực vụng trộm nhìn hắn Lạc Phi Yên giật mình kêu lên, Nguyễn Tâm thấy thế cười ha ha, Lạc Phi Yên mặt lại trước đỏ lên. Một trận gió lạnh thổi qua, mang không bờ bến cánh đồng tuyết trên không, một con hỏa hồng sắc cự ưng bỗng nhiên xông phá vạn dặm mây tầng, thiên thạch rơi xuống hướng một tòa tuyết lớn phong ở giữa bên trong ném đi. Núi tuyết ở giữa chỗ có cùng một chỗ trăm trượng vương bình đài, tên là Vọng Hương Đài, cách xa mặt đất ước chừng ngàn trượng. Trên đài có hai cái chấm đen nhỏ, càng lúc càng lớn, tới gần, đúng là hai cái phấn điêu ngọc trát hải tử. Nam Hải Nhi chính là Nguyễn Tâm, mặt như con ngọc, khí vũ hiên ngang, một đôi đen như mực mắt to, lại minh lại sáng, cất giấu cơ linh, lộ ra tinh lịch, rất là đáng yêu. Chỗ mi tâm còn có một cái ngọn lửa màu đỏ tươi ấn ký, ẩn ẩn bốc lên, có chút yêu dị. Trong trí nhớ, một đời trước mình tướng mạo cũng không thế nào, thẳng đến một đi không trở lại kỳ hạn, đau khổ thầm mến nhiều năm nữ Hải Nhi cùng hắn nói chuyện số lần, còn không có hắn số tuổi lớn. Bây giờ hắn cái này tướng mạo, muốn đặt tại địa cầu, nửa cái địa cầu chính là hắn. Thế nhưng là nơi này tốt nhỏ hẹp à, luôn luôn nói cái gì lấy võ vi tôn, lấy võ vi tôn, lận rừng tiến mù ngõ hẻm, một đường đi đến đen, căn bản không nhìn mỗi người bẩm sinh sở trưởng, đúng là mẹ nó dã man. Nhưng khó chịu về khó chịu, mò thấy cái này một giới quy luật, trộm đọc trời xanh chương trình, nên rửa anh rửa anh, nên rửa đủ, hùng hùng hổ hổ đi đến đỉnh phong, mới là đứng đắn. Hiện tại, Nguyễn Tâm cần tìm tới cái kia khiêu động thiên địa đoàn bảy, lại tìm cách tìm tới cái kia thần kỳ điểm tựa. Nữ Hải Nhi tự nhiên chính là Lạc Phi Yên, ước chừng 14-15 năm tuổi, trán mày ngài, mắt hạnh má đào, sóng mắt lưu chuyển, cố phán sinh tư, là âm minh tiên ngục bên trong công nhận đệ nhất mỹ thiếu nữ. Tiên ngục bên trong người trẻ tuổi, cơ hồ đều thích nàng. Nói cho cùng vẫn là nam nhân một lòng, vô luận bọn hắn cao nhã vẫn là dã man, vô luận vội vàng tu hành vẫn là kiếm tiền, vô luận bọn hắn mười mấy tuổi vẫn là mười mấy bà thuế, truy cầu mỹ thiếu nữ quyết tâm luôn luôn xác định vững chắc không thay đổi, tựa như một mảnh kim la bàn thạch, thề sống chết hướng nam. Hắc hắc. Nguyễn Tâm bị mình ra mặt dạy cho cười. Mắt thấy cự ưng ngạo nghễ trở về, Nguyễn Tâm lại nhảy lại gọi, hưng phấn dị thường, liên thanh hô hào, Hòa Vân. Hòa Vân, ta ở chỗ này. Ở chỗ này. Ngay ở chỗ này nha. Chương 2, cáo già nhỏ gian cũng cự hoạt hỏa hồng cự ưng giật ra cuốn họ cục kêu to, nhãn cầu màu vàng nóng như điện, quang mang bắn ra bốn phía, tới gần bạn dặm mắt phóng lúc, đột nhiên nhất cái sông cao, phần phật một chút mở ra hai cánh, kia cánh trường rộng 5-6 trượng, vòng quanh phong thể lướt đi, thoải mái nhàn nhã, xoay quanh hạ lạc. Không bao lâu, cự ưng rơi vào Nguyễn Tâm bên người, vịt vịt run run cánh, vô số nước đá hạt tuyết mảnh rơi lên, gắn hắn khắp cả mặt mũi. Nguyễn Tâm đã ở chỗ này khổ đợi hơn 20 ngày, mỗi sáng sớm, hắn đều sẽ sớm đi ra ngoài, từng bước một bò lên trên cao ngàn trượng vọng hương đài, chờ Hỏa Vân trở về. Cũng may, Lạc Phi Yên thường thường đến buổi hắn, thời gian vẫn còn không tính khổ sở. Hiện tại, Hỏa Vân rốt cục trở về. Nguyễn Tâm cũng mặc kệ trên đầu đủ băng, tiến lên nhảy người lên, ôm chặt lấy Hỏa Vân cổ, vành mắt đỏ lên, nước nở nói, Hỏa Vân, tốt Hỏa Vân, ngươi có thể tính trở về, ngươi không về nữa, cha bệnh coi như phiền toái. Ngươi lần này đi lâu như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi đần tìm không thấy đường về nhà. Hán, kia cự ưng hoàn toàn có thể nghe hiểu, kéo dài tiếng nói cô, kêu hai tiếng, lấy đó lý giải, đều lý giải. Lạc Phi Yên lại lao đại mất hứng lườm hắn nhóm hai mắt, điếu môi khẽ nói, còn nói điều ngữ. Ta còn không có thèm biết đâu. Nguyễn Tâm cũng lờ đi nàng, hì hì cười một tiếng, vội vàng buông ra Hỏa Vân cổ, xoay người lại giải treo ở cự ưng xiên sắt tương trào bên trên đại bao phục. Hắn tay chân lưu loát mở ra ra gấu bao phục xem xét, gặp bên trong chứa nhiều loại mới lạ đồ vật, mỹ tiểu mỹ thực, thất thải thuốc màu, ngũ vị điều hàng, nồi bát bầu buồn, quần áo đồ trang sức, thư tịch dụng cụ đánh bạc, thạch mèo một chó. Không phải trường hợp cá biệt. Có câu nói là vật hiếm thì quý, những này người ở bên ngoài xem ra qua quýt bình bình không chút nào thu hút vật nhỏ, lại chính là âm minh tiên ngục chỗ khan hiếm. Đến nơi này, bọn chúng lắp mình biến hóa, liền đều thành có tiền mà không mua được siêu cấp bà bối. Từ năm trước đến nay, Nguyễn Tâm bằng vào những này hàng ngoại nhập, cùng tiên ngục thổ dân làm giao dịch, vừa dỗ vừa lừa có thể kết giao đổi được không ít chân quý sự vật. Nguyễn Tâm cầm lấy danh sách, nhanh chóng xem một lần, giống như đang tìm kiếm cái gì. Chỉ gặp danh sách bên trên chữ viết gầy gò xinh đẹp, là khoản chỗ vẫn như cũ chỉ biết lấy giấy bay, đây cũng là cùng Nguyễn Tâm bảo trì hàng hóa vãng lai người, nhất cái vốn không quen biết, chỉ dựa vào thành tín cùng tự giác đã thành công tiến hành 3 lần giao dịch người, một vị phương xa bằng hữu. Lạc Phi Yên gặp Nguyễn Tâm thu hoạch tương đối khá, lòng tràn đầy vui vẻ, tú mục khẽ nhếch, vừa khẩn trương lại mong đợi nhìn qua Nguyễn Tâm nói, dược vật đâu? Dược vật trở về rồi sao? Ở đâu? Lạc Phi Yên nói tới dược vật, trong bao quần áo không có, nhưng danh sách bên trên lại có. Nguyễn Tâm tại ra gấu bao phục ngoại tầng vừa đi vừa về sờ bóp mấy lần, đột nhiên từ bên hông rút ra một cây truy thủ, suy coi một tiếng đem ra gấu bao phục tường kép mở ra, chỉ gặp 4 cái bằng phẳng vải lụa gói thuốc phía trên, phân biệt Việt Nam châu hỏa long thảo yếm hỏa một bực hương 10 màu lửa con hào lửa chư linh cho chữ. Đóng gói tinh tế, tâm tư kín đáo, xem xét kia diễm bay chính là cái chi kỷ người. Lạc Phi Yên vui vẻ nói, tăng thêm cái này 4 loại dược thảo, 18 vị hỏa thuộc tính dược vật chúng ta cuối cùng có gót. Cái này nhưng may mắn mà có Hỏa Vân. Nói đến đây, trên mặt nàng vui mừng một chút lại rút đi, thở thật dài một cái, ưu sầu nói, nhưng băng thuộc tính thuốc dẫn, làm sao bây giờ? Hiện tại còn kém Hàn Băng Ngọc Hoa, Tiên Hạc Băng Cốt cùng Băng Tụy Tinh Dịch, vừa nhắc tới cái này ba vị thuốc ta liền đau đầu. Đầu đau muốn nức. Cái này ba vị thuốc dẫn chân quý dị thường, chớ nói tiên ngục, chính là phóng nhãn thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có Hoa Sát lão tổ, Thanh Tùng Bất Lao Tông Hoắc Vô Cực cùng Cầm Ma Phó Nhất Cự mới có, mà ba người này, ai muốn từ trong tay bọn họ móc đi một chút đồ vật, kia thật là so nhổ răng cọp còn khó hơn ba lần. Nếu như sẽ dạy bọn hắn biết có người muốn dùng bọn hắn mấy thứ này đi chữa bệnh cứu mạng, kia càng là nói cái gì cũng sẽ không để người khác đạt được một chút xíu. Bắt bọn hắn trong tay đồ vật đi cứu mệnh làm việc tốt. Nói đùa cái gì? Đây đối với bọn hắn tới nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Bởi vì trên đời này không còn có so người khác bi thảm cùng tuyệt vọng càng làm bọn hắn hơn cảm thấy vui vẻ sự tình. Cho dù có người xuất ra so với cái kia đồ vật càng thêm chân quý gấp 10 gấp trăm lần đồ vật đi đổi, bọn hắn cũng sẽ không đồng ý, bởi vì bọn hắn chưa từng sẽ cùng bất luận kẻ nào trao đổi đồ vật, bọn hắn sẽ chỉ đoạn. Nguyễn Tâm thừa nhận, nhổ nhất lông mà lợi thiên hạ, không vì vậy. Nói đúng là bọn họ người như vậy. Chúng ta cũng không bỏ ra nổi so với cái kia đồ vật thứ càng quý giá đến, không phải sao? Lạc Phi Yên vừa bội nói, gần đây ngươi mặc dù tại Tiên Ngục nội kinh doanh ngươi cái kia tiệm tạp hóa, nhưng là theo ta bí mật quan sát, ba vị lão ngự hạ cực nghiêm, Hoa Hổ, Vương Sung cùng giả nhất qua cái này ba tiểu tử cũng chưa hề không có cùng ngươi làm qua bất luận cái gì giao dịch. Cáo giả, nhỏ gian cũng cự hoạt. Lạc Phi Yên tức giận liếc mắt Nguyễn Tâm một chút, lại nhìn phía nơi xa. Không biết từ lúc nào bắt đầu, nàng nói chuyện khẩu khí cũng chậm chậm bị Nguyễn Tâm mang đi dạng. Từ ba vị già ma đồ đệ trên thân vào tay khả năng mặc dù cũng không lớn, nhưng trừ cái đó ra, chỉ sợ không có biện pháp tốt hơn. Nguyễn Tâm trầm giọng nói, ai? Mắt thấy là phải tập hợp đủ. Lạc Phi Yên đôi mắt đẹp đỏ lên, sâu thẳm nói, cẩn thận, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chỉ cần tập hợp đủ 36 vị băng hỏa kỳ dược, Thiên Sơn thúc thúc thương thế liền có cực lớn khả năng hoàn toàn khép lại, hết thể liền đều có hy vọng, chúng ta vì thế bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết, mắt thấy là phải tập hợp đủ. Thật không cam lòng. Nếu không, ta tìm ta sư tôn nghĩ một chút biện pháp. Nguyễn Tâm lắc đầu nói, đừng, tuyệt đối đừng. Ngươi sư tôn cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu ngọn, ngươi có nàng đem bạn nằm bằng cho ta một đầu, đã phạm vào môn quy, như nàng biết, nàng định kinh xuất tha thứ không được ngươi, còn dám nhắc lại những sự tình này. Lạc Phi Yên gấp đến độ nhanh khóc, kia rốt cuộc làm sao bây giờ mà? Thời gian cấp bách, 10 năm một lần cấm địa ma thi đỉnh luyện tháng sau liền muốn bắt đầu, nếu như Thiên Sơn thúc thúc thương thế có thể mau chóng khép lại, đến lúc đó liền có thể dẫn ngươi đi ma thi đỉnh thử một lần, ngươi thông minh như vậy, chưa hẳn liền không có cơ duyên tìm tới mới phương pháp tu luyện. Lạc Phi Yên nói tới cái này chân quý đến cực điểm cơ duyên, đích thật là Nguyễn Tâm Hàm Ngư phiên thân một lần lớn lao cơ hội, cũng là hắn tìm tới trong lòng đòn bẩy nhất cái có thể được đột phá khẩu, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, Nguyễn Tâm biết, đương nhiên biết. Nguyễn Tâm nhìn Lạc Phi Yên đội vàng nôn nóng, quan tâm sẽ bị loạn bộ dáng, chỉ cảm thấy vừa ấm lòng lại đang yêu, hắn cố ý gật gù đắc ý nói, tiên tử đừng nội. Đừng nội. Chỉ cần tư tưởng không đứt lở, biện pháp dù sao cũng so vấn đề nhiều. Tiên Ngục Di Dân truyền thừa bản thế, cái này ba loại mà đồ vật chưa chắc liền ba người kia mới có, ta đi trước Tuyết Đổi Đại Thị Trường luyện một chút bày, thử một chút lại nói, vạn nhất liền cho ta đổi được đây. Dù là đổi chút khác dược tính tương tự đồ vật cũng là tốt, không nên gấp gáp, có được hay không? Lạc Phi Yên trừng mắt liếc hắn một cái, càng kịch liệt hơn nói, ngươi không nên kinh thường. Không muốn cười đùa tí tưởng. Không muốn luôn luôn cái gì đều không thèm để ý. Nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, ngươi chẳng những sẽ đánh mất tốt nhất chút cơ tuổi tác, cũng có khả năng. Nàng đỗng nhiên không nói, nhưng nàng không nói, Nguyễn Tâm cũng biết nàng ý tứ, nàng lo lắng Nguyễn Tâm căn bản không sống tới kế tiếp 10 năm. Nguyễn Tâm minh bạch Lạc Phi Yên tấm lòng thành, hắn dù sao không giống với phổ thông 11 tuổi thiếu niên, ngẫu nhiên trầm ổn thần sắc tại hắn gương mặt non nớt bên trên nhìn có chút quái dị, có chút buồn cười, nhưng cũng 10 phần mê người. Hắn nhìn xem Lạc Phi Yên con mắt ôn nhu nói, chúng ta đi về trước đi, bất kể nói thế nào, 36 vị dược tài đã gom góp 33 vị, khoảng cách mục tiêu thực hiện lại tới gần một bước dài, thành quả vẫn là rất khả quan. Lạc Phi Yên, không nên gấp gáp, chúng ta đã rất tốt, không phải sao? Nguyễn Tâm phụ thân có trọng thương, tu vi giảm nhiều, vẫn muốn dùng lôi phá bí pháp chữa thương, khổ vì tìm không thấy 36 loại băng hỏa kỳ dược. 3 năm trước đây, Nguyễn Tâm vì cứu chữa phụ thân vết thương cũ, Lạc Phi Yên vì gián tiếp trợ giúp Nguyễn Tâm bước vào lữ trình tu chân, hai người quyết định không tiếc bất cứ giá nào tìm đủ cái này 36 vị dược tài. 3 năm qua đi, chưa tìm đủ 3 vị dược tài đều tại tiên ngục bên trong, bọn hắn khoảng cách thành công cũng chỉ còn lại cái này chỉ có một bước, giống như gần thực xa một bước, dù ai cũng không cách nào ngăn cản một bước. Chứ ba, lúc đoạn tiên ngục công tác bán lẻ Nguyễn Tâm ngâm nga một tiếng, đem kia so với mình cái đầu còn cao còn lớn hơn bao phục gánh tại trên bay, quay người nhảy một cái nhảy lên cự ưng lưng, Lạc Phi Yên nhìn hắn bụng về bộ dáng, nhịn không được che miệng yêu kiều cười, mỉm cười ở giữa thân thể của nàng đã như hoa tuyết bay tới cự ưng trên lưng, ngồi sau lưng Nguyễn Tâm. Chỉ nghe Nguyễn Tâm vừa lớn tiếng nói, "Ưng Minh, chuyến này nhưng vất vả ngươi à, ngươi nhất định cũng nghe đến phong thanh, 10 năm một lần cấm địa ma điện tìm tòi bí mật liền muốn bắt đầu, quần quân sóng ngầm a, ta dự định đến lúc đó để cử ngươi vì cảm động tiên ngục hàng năm tốt nhất phối đưa biên, chuyển phát nhanh những hùng." Trong miệng hắn kêu Ưng Minh, lại dùng người nói đang nói, tự nhiên là vì đùa Lạc Phi Yên. Lạc Phi Yên cười mắng, "Mau trở lại đi, lại tới nói vậy." Nguyễn Tâm nhưng lại đối hỏa bừng nói, "Tốt, vậy chúng ta trước hết về nhà." Xét thấy ngươi một đường vất vả, bao phục ta cõng, ngươi chỉ cần trở đi ta cùng mỹ nữ tỷ tỷ là được rồi, thế nào? Đủ ý tứ a? Làm ngươi nhất định phải đủ ý tứ. Lời này là dùng điệu ngữ nói. Cự ưng trừng mắt nhìn, lắc lắc đầu, biểu thị không dám gật bừa. Nguyễn Tâm nhưng lại nói liên miên lại nhải, nói ra, làm ưng đâu, trọng yếu nhất chính là cùng đối người, đúng hay không? Gặp được ta, nhất định là ngươi mấy thế làm ưng đã tu luyện phúc khí. Ngươi cũng biết, ta người này là tuyệt đối sẽ không bạc đãi huynh đệ, chờ làm xong đại sự này, ta nhất định nghĩ cách mời ngươi an toàn chuột yến. Chuột bạch, hắc thử, con sóc, chuột nhảy, ma vương chuột, mù đần chuột. tùy ngươi chọn. Cái gì chuột đều có. Tuyệt không chơi xấu. Kia cự ưng lại kéo dài tiếng nói cô, cuối cùng, ngay cả kêu vài tiếng, nghiêng cổ lắc lắc đầu, tựa hồ muốn nói, dẹp đi a ngươi, còn nói những cái kia tiên ngục không có đổ vật đến chúng ta. Lạc Phi Yên bỗng nhiên nói, Hỏa Vân luôn luôn đủ cục cục gọi, ngươi thật có thể nghe hiểu nó đang nói cái gì sao?
Không thể.
Nguyễn Tâm lắc đầu, nó là câm điếc, sẽ không nói, nhưng nó có thể nghe hiểu ta. Vọng Hương Đài chỗ núi tuyết gọi là Vạn Dặm Mắt, đang lâm trông về phía xa nhưng nghèo vạn dặm, là danh phủ kỳ thực âm minh băng nguyên đệ nhất phong. Dõi mắt nhìn lại, to to nhỏ nhỏ núi tuyết kéo dài không hết, như trụ như tháp, cao người ngàn trượng, thấp người như truy, nhưng lại không một không hướng Vạn Dặm Mắt phong nghiêng, giống như vạn hốt hướng tôn. Ngoại trừ Vạn Dặm Mắt phong, còn lại những này trên ngọn núi đều ở lấy tiên ngục di dân. Liên quan tới Vạn Dặm Mắt phong truyền thuyết có rất nhiều phiên bản, từ thượng cổ ma vương nhục thân hóa đá mà thành là lưu truyền rộng rãi nhất một loại. Nó nhìn qua giống nhất cái hai chân phân lập băng tuyết cự nhân, đứng sừng sững ở vô số tòa bao phủ trong làn áo bạc kỳ thạch nguy phong bên trong, ngẩng đầu nhìn trời, làm gầm thét hình, giữa hai chân hình thành nhất cái thiên nhiên băng sơn cổng vòm bên ngoài là Vạn Dặm băng phong ít hai lui tới âm minh băng nguyên, cổng vòm bên trong thì là thái tuế giới tà ác nhất đáng sợ âm minh tiên ngục. Có quan hệ tiên ngục hết thảy, đồng dạng không thể nào ngược dòng tìm hiểu. Sinh tồn ở những người ở nơi này chỉ biết là, nơi đây vô luận xuân, hạ, thu, đông, quanh năm bốn mùa đều là tuyết trắng mê mang, mặc kệ thần, bất tỉnh, buổi trưa, đêm. Một ngày bốn mùa luôn luôn dày đặc khí lạnh. Nước ra phạt tùy cương phong vĩnh viễn không thôi, thủy thần diệt tiên bạo tuyết ngày đêm tứ ngược, lạnh thiên chi bên trên không có chim tước, khổ địa chi biểu tấp cỏ khó sinh, trừ qua dưới mặt đất sông băng bên trong ngẫu nhiên bơi qua mấy đôi băng hàn âm độc kỳ quái loài cá, cá biệt hung tàn đáng sợ ma thú, nơi này cơ hồ không có khác sinh mệnh. Mọi người ăn đồ ăn vĩnh viễn là nước đá tảo, thô ráp, khô khốc, nhạt như nước úp, mọi người xuyên y phục vĩnh viễn là băng tẩm tơ dệt vẩn, tái nhợt, đơn điệu, so như tập thể cư tăng. Nơi này không chỉ vật tư thiếu thốn tới cực điểm, liền ngay cả linh khí đều so địa phương khác mỏng manh rất nhiều. Đáng sợ nhất chính là, một khi nhập ngày ngục, vinh thế không được ra. Có một cỗ kỳ quái năng lượng tràn ngập tại tiên ngục trung quanh, tựa hồ là một loại đặc thù đơn hướng năng lượng, có chút quỷ dị, phàm là thể nội ẩn chứa tiên thiên chân khí, vô luận là tu chân giả, thần thú vẫn là ma thú, vô luận tu vi phẩm giai cao thấp, vào trận lúc đều phi thường dễ dàng, phản phất hành tẩu trong không khí, hoàn toàn cảm giác không thấy, xuất trận lúc lại lâm vào năng lượng gió lốc bên trong, tất bị xoắn đến cốt nhục thành cho hồn tiêu phách tan. Người bình thường, phổ thông cầm thú lại không nhận này hạn chế, xuất nhập tự tại. Đến cùng vì sao lại dạng này? Có thể nói rõ được đích xác rất ít người. Hỏa Vân chính là một con phàm chim, cho nên nó mới có thể xuất nhập tự do, cho nên Nguyễn Tâm mới có thể lợi dụng nó buôn bán đồ vật, tiện mua quý bán, triệt để lũng đoạn tiên ngục bên trong công tác bán lẻ. Nguyễn Tâm cùng Hỏa Vân từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cơ hồ như hình với bóng, mà lần này, bọn hắn lại gần có nửa năm không có gặp mặt. Cựu biệt trùng phùng, Hỏa Vân biểu hiện thập phần hưng phấn, nó một hồi hai cánh thu nạp, cấp tốc hạ xuống, một hồi nằm ngang cánh, nghiêng người bay lượn, một hồi lại đong đưa thân thể, xoay tròn lướt đi, một hồi lại nhanh chóng đánh ra cánh, đột nhiên xông lên, đột không biết mệt mỏi. Tiên ngục trên không, hàn phong như đao, băng tuyết phô thiên, hỏa hồng cự ứng túi thấp sông cao, xoay người nhanh quay ngược trở lại, đùa Nguyễn Tâm cùng Lạc Phi Yên liên tục đều sợ hãi, thét lên về sau nhưng lại cười ha ha, một đương hai người cứ như vậy không gãy lìa đằng lấy nhìn tuyết đồi đại thị trường bay đi. Không bao lâu, bọn hắn lần lượt lướt qua mấy trăm toàn núi tuyết, thời gian dần trôi qua núi tuyết càng ngày càng thấp, thế núi hướng tới nhẹ nhàng, từng dãy thuần túy từ khối băng dựng mà thành quy mô hùng vĩ nhà cửa đập vào mi mắt, phong ốc tung hoành giống như giếng chữ, người đi đường du tẩu trong đó, đơn giản là như con kiến. Đột nhiên, có cái mập lùn thiếu niên nhìn thấy cự ứng. Vừa chỉ bên cạnh hô lớn, Hỏa Vân tới rồi, Hỏa Vân tới rồi. Trên đường người đi đường nhao nhao ngừng chân, trông mong nhìn trời, gặp Nguyễn Tâm cưới Hỏa Vân, Lạc Phi Yên ôm bờ eo của hắn, kia cảnh tượng, thật sự là tiện sát người bên ngoài. Không chờ Hỏa Vân rơi xuống đất, Nguyễn Tâm nắm lấy bao phục liền nhảy xuống tới, đi đến một khối đá lớn bên cạnh, đem bao phục mở ra, động tác cực kỳ rất quen, sau đó háng giọng một cái, lên tiếng hét lên, đi qua đi ngang qua, đừng bỏ qua. Đều là âm minh băng nguyên phía ngoài hàng mới, mau đến xem xét. Nhìn một chút, hàng tốt hai xem hai biết, sớm mua sớm kiếm ngao ngao gọi. Nguyễn Tâm thu xếp lấy trải sạp bán hàng, Lạc Phi Yên thì cầm bốn vị dược tài đi phích lịch gốc, mang đến Nguyễn Tâm phụ thân chỗ, để hắn sớm đi điều chế. Một đám người đen nghịt chạy tới, phần lớn đều là người trẻ tuổi, gặp Lạc Phi Yên đi được xa, mới đưa Nguyễn Tâm vây chặt đến không lọt một giọt nước. Hòa Vân thì đứng ở một bên, rũ cụp lấy cánh, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Lại nghe mập lùn thiếu niên cất đường, Nguyễn Tâm, ta trước trông thấy ngươi, lẽ ra ta chọn trước. Tốt. Nguyễn Tâm chợt vỗ một chút bàn tay, mười phần lao luyện kêu ầm lên, làm người giảng cái hắn lớn ngươi nhỏ, mua bán giảng cái rất công bằng. Nguyễn gia tạng hóa Trương Đôn mà chọn trước. Trương Đôn mà cầm lấy cái này nhìn xem, lại cầm lấy cái kia ngóng nó, người phía sau gấp hồ hướng phía trước chen, nhiều lần cảnh cáo hắn nói, tiểu tử, một người một kiện à, cũng đừng lòng tham. Trương Đôn mà chọn lựa rất lâu, thẳng đem đám người dày vò đến lòng như lửa đốt, thật vất vả hắn cuối cùng tuyển một bản cuốn sách truyện tịch, phút cuối cùng, lại nhìn thấy một khối vàng nóng gạo bánh ngọt, chảy nước bọt muốn đổi. Đám người cùng nhau a một tiếng, hết sức khinh bỉ. Trương Đôn mà đang cầm gạo bánh ngọt, nuốt nước miếng một cái hỏi, Nguyễn Tâm, lần này làm sao giao dịch? Ngươi muốn ta lấy cái gì đổi? Chương 4, giao dịch quy tắc lập ra người bởi vì toàn bộ âm minh tiên ngục, chỉ có Nguyễn Tâm một người có thể làm đến phía ngoài đồ vật, cho nên giao dịch phương thức cùng giá tiền bình thường đều là từ chính hắn định. Không chút nào khoa trương, nếu có một ngày Nguyễn Tâm đối ngoại tuyên bố, nói khối băng chính là tiên ngục mới tinh thạch, có thể cầm khối băng đổi đi hắn đồ vật, như vậy khối băng liền sẽ trở thành tiên ngục bên trong lưu thông tiền tệ. chỉ nghe Nguyễn Tâm lớn tiếng nói, hoàng kim gạo bánh ngọt, sinh ra từ 5 vạn cây số bên ngoài Bích Lạc Châu, vàng nóng, lại mềm lại ngọt, nhìn thấy người, thèm nhỏ nước dãi, nếm qua người, một miệng lưu hương, trên trời tiên nhân thường thường nghĩ, trên mặt đất đế vương ngày ngày nếm, có thể nói 10 phần chân quý, lần này Hỏa Vân hết thảy mới mang theo 2 khối trở về. Ta biết mọi người cũng không có gì thượng phẩm đan dược, cao cấp pháp thuật bí kíp ta lại không dùng, như vậy đi, vẫn là đổi tinh thạch bất việc chút, một bụng giá, 3 khối cực phẩm tinh thạch. Kỳ thật, 2 khối hoàng kim bánh ngọt chi phí vẫn chưa tới 1 khối hạ phẩm tinh thạch, mà 1 khối cực phẩm tinh thạch thì đồng đẳng với 100 vạn khối hạ phẩm tinh thạch, trên thế giới nếu quả thật có giá trên trời hoàng kim bánh ngọt, cái này 2 khối nhất định là. Tiên ngục di dân cùng ngoại giới mấy vạn năm chưa từng băng lai, cực phẩm tinh thạch đối với bọn hắn mà nói, càng nhiều chỉ tồn tại ở một loại khái niệm bên trên mua sắm nhận biết, chân chính giá trị buôn bán bọn hắn ngược lại phi thường xa lạ. Càng nhiều thời điểm, mọi người thường thường thông qua thu nạp trong tinh thạch ẩn chứa tinh thuần linh khí đến chữa thương cùng khôi phục chân khí, thời điểm then chốt dùng cho cứu mạng. Chỉ nghe có người thổ thức, ha, liền cái này, cũng quá đắt ta. Có người phàn nàn nói, Nguyễn Tâm à, không thể bởi vì là độc môn sinh ý, liền nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, giao giá trên trời à. Đúng vậy à. Đúng à. Có người phụ hòa nói. Đúng à. Không thể quá phận. Đúng rồi. Là được. Một đám người lao nhau tranh luận. Hàng bán biết nhà, toàn bằng tự nguyện. Nguyễn Tâm không chút nào buông lòng nói. Ta đã không có cực phẩm tinh thạch. Trương Đôn mà đỏ mặt, thấp giọng nói, thượng phẩm tinh thạch được hay không? Một khối cực phẩm tinh thạch đồng đẳng với 100 khối thượng phẩm tinh thạch, 300 khối thượng phẩm tinh thạch đối với một cái không có chứa vật pháp bảo phàm nhân, cũng không phải dễ dàng mang theo. Nguyễn Tâm lắc đầu, đương nhiên tự tuyệt. Đằng sau xếp hàng người lại đối Trương Đôn mà một trận không để lại dư lực của nào, ngôn ngữ 10 phần khó nghe. Mua không nổi liền lăn, không muốn bị miệng thương tâm. Trương Đôn mà cả khuôn mặt đỏ đến giống gan heo, thần sắc sợ hãi, lại chớp nhất nói, còn có thể dùng những vật khác thay thế sao? Nguyễn Tâm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hồi đáp, đương nhiên. Phía ngoài bằng hữu cũng rất hiếm có chúng ta tiên ngục một chút đặc sản, nghi thoáng khai nhang giới, tỉ như hàn băng ngọc hoa, tiên hạc băng cốt đà, băng thủy tinh trùng rồi các loại, đều có thể giá cao gây đổi. Trong đám người lại là một chàng tốt lên, những vật này, chỉ có kêu ba vị ra mới có, những người khác tại sao có thể có. Cho dù có mệnh đi làm, cũng mất mạng ra bán A. Lại nghe một cái lanh lảnh thanh âm dương quái khí mà nói, chỉ là một phàm nhân, gà đất chó sành đồng dạng đồ vật, cả ngày ở đây ngang ngược càng rỡ, hô ba bốn bốn, bây giờ lại dám đánh hoa sát lao tổ, hoa tiên sư, phó lao tiên các tiền bối chủ ý. Thật sự là không biết sống chết. Ta liền không rõ, rõ ràng khí máu đen chọc không thể tu luyện, lại vẫn cứ khắp nơi cầu tinh thạch tranh linh dược, loay hoay quên cả trời đất, thật là có ý tứ. Nguyễn Tâm nghe vậy, thân thể chấn động, hắn bất động thanh sắc nghiêng mắt liếc mắt quá khứ, chỉ gặp một cái thân hình khô gầy sắc mặt trắng bệnh thiếu niên, thân mang sáng bạch vụ y, đỉnh đầu cắm mấy cây màu xám hạt linh, lạnh lùng nhìn mình chằm chằm. Người kia cổ rất dài, trong cổ ở giữa hầu kết hiện lên hình tam giác, đặc biệt đột xuất. Một viên trụ trạng đầu cũng là vừa mảnh vừa dài, cơ hồ so bột tử thô không có bao nhiêu, ai muốn không nhìn kỹ liền sẽ đem hắn đầu cùng cổ nói nhập là một. Nhưng cái này dài nhỏ một đoạn từ trên thịt, lại lớn một trương đỏ tươi mỏ nhọn, hướng ra ngoài lồi ra, cực kỳ giống màu đỏ mỏ chim. Nguyễn Tâm từ nhỏ đã chán ghét hắn, mỗi lần nhìn trong lòng đều sẽ cảm giác đến cách đứng, một bên loay hoay hàng hóa, một bên ha ha cười nói, thiết công kê, ngươi là bị người dẫm ở cổ gà sao? Nói chuyện cùng đao phá nồi đồng, đâm lão tử lỗ tai run lên. Ngươi thật là vô dụng. Thiếu gia ta chỉ dùng một tia chân khí nói chuyện với ngươi, ngươi liền lỗ tai run lên, chịu không được, có thể thấy được phàm thai cuối cùng thấp hèn cực kỳ. Thiết công kê đắc ý nói, nhưng thanh âm nghe tới vẫn như cũ 10 phần chói tai. Nguyễn Tâm kềm chế phẫn nộ, ra vẻ ha ha cười nói, quả ngươi dùng chân khí hay là giả khí nói chuyện với ta, trừ phi ngươi muốn tắt thở, nếu không, lao tử tổng cũng không thoải mái. Thiết công kê, mặc kệ ngươi nói thế nào, ta cũng sẽ không bán ngươi một kiện mà đồ vật, vĩnh viễn sẽ không, bởi vì ngươi, cả nhà các ngươi, tất cả mọi thứ đều bán không lên giá, ta mua liền nhất định sẽ bồi, ai mua ai không may, sẽ còn đọa thanh danh tốt. Ta hiện tại trịnh trọng tuyên bố, bởi vì vấn đề nhân phẩm, Thiết công kê bị Nguyễn gia tiệm tạp hóa chính thức kéo vào sổ đen. Thiết công kê âm tàn ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Nguyễn Tâm, giống như là muốn đem Nguyễn Tâm xuyên thủng giống như. Hắn chỗ nào cũng không có đi, cứ như vậy gắt gao nhìn xem Nguyễn Tâm, trong lòng bắt đầu chơi đao, tiểu tử, thiếu gia nhịn ngươi đã rất lâu rồi, rất nhanh, thiếu gia liền có thể dạy ngươi hoàn toàn biến mất. Ha ha ha. Thiết công kê chôn giấu trong lòng ác niệm ác ý, Nguyễn Tâm toàn vẹn không biết, hắn quay đầu sông Trương Đôn mà quát, thì Đôn, nhanh lấy được đồ vật đến đổi, đừng lề mà lề mề, không mua liền thay đổi một người, chớ có chiếm nhà xí không gậy phân. Trương Đôn mà chợt một mặt chất phát hỏi lại Nguyễn Tâm, nói, Nguyễn Tâm sổ đen là có ý gì? Mọi người lần này nhưng không có chế rêu Trương Đôn, đều cùng nhau nhìn về phía Nguyễn Tâm, chờ hắn giải đáp nghi vấn giải hoặc. Nguyễn Tâm biểu chuyện nói, chính là một loại cấm chế, ai vào ta sổ đen, liền vĩnh viễn không mua được ta đồ vật. Liền xem như chân tay long nóng đưa nó trộm đi, sử dụng cũng sẽ có cổ quái, bởi vì cái gọi là trộm được tuấn mã cưỡi bất động, nói chính là loại cấm chế này. Nguyễn Tâm lúc nói lời này, cố ý lấy ánh mắt liếc xéo lấy Thiết công kê. Mọi người đa số chưa thể minh bạch hắn, lại đều làm ra bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Thiết công kê lại có chút không chịu nổi, tiết hầu bên trên phát ra khanh khách âm thanh kỳ quái, hắn không cần giống như Nguyễn Tâm chỉ cây dâu mà mắng cây hoại hàm xúc, hừ lạnh một tiếng, dã man giang hai cánh tay, cố ý phóng đại giọng mà trong đám người nói to làm ồn ào nói, mọi người đều biết Nguyễn Tâm có thể làm đến độ vận, vì cái gì đây? Bởi vì hắn là cái điển hình phàm nhân nha. Mọi người có ai biết hắn tu vi hiện tại? Ai biết? Chớ nhìn hắn mười mấy tuổi người, đan điển cùng hắn mẹ nó cái sàng, không chứa được một chút linh khí. Đến thời khắc này mới thôi, hắn ngay cả luyện khí một tầng đều không đạt được, cả ngày bận rộn cùng mọi người đổi lấy linh đan rượu dược, đã ăn thành cái ấm sắt thuốc, này, không dùng được. Không dùng được. Lúc này lại nói khoác nói mình có thể bố trí ra cấm chế đến, hắn làm sao có bản lĩnh như vậy à?
A.
Ha ha ha. Thiết Công Kê nói là như sắt thép sự thật, thanh âm của hắn cũng rất có lực xuyên thấu, nhưng mọi người lại đều giả bộ như không có nghe tiếng Thiết Công Kê nói cái gì, cũng không phản ứng hắn, chỉ là trong lòng đồng thời nghĩ đến, nếu như thế gian thật có sổ đen loại này cổ quái cấm chế, vậy đối với sinh hoạt tại âm minh tiên ngục bên trong người mà nói, quả nhiên là thật là đáng sợ. Chương 5, nếu như mỹ nữ là một loại tiền tệ trương đôn mà trời sinh tính nhu nhược, hắn lo lắng một hồi Thiết Công Kê cùng Nguyễn Tâm đánh nhau, hắn liền cái gì đều không mua được, chiến tranh đối buôn bán ảnh hưởng đây chính là rất lớn. Hòa Vân từ bên ngoài một lần trở về, bình thường đều phải 3 đến 5 tháng, kia là sẽ đem người chờ già, cho nên Trương Đôn mà một chút cũng không dám lại do dự, vội vàng xuất ra 3 viên cực phẩm rượu chân đan, muốn đưa cho Nguyễn Tâm lúc, nhưng lại nhịn không được do dự một chút dưới, cuối cùng vẫn cắn răng một cái đưa tới. Cực phẩm rượu chân đan là phụ trợ đan dược bên trong thượng phẩm, đối với tu vi phẩm giai hơi thấp tu chân giả, có tương đối rõ rệt tăng lên tu vi, cải thiện thể chất thần hiệu. Nguyễn Tâm biết Trương Đôn mà chỗ mạch này tại Trương thị tông tộc bên trong, địa vị cũng không cao, phỏng đoán có biết, vật như vậy liền xem như cha mẹ của hắn tất cũng là cực kỳ chân quý, còn không biết bỏ ra nhiều ít tâm huyết mới làm ra cho lười biếng Trương Đôn, có thể thấy được cái tử chi ý khẩn thiết. Nhưng đã Trương Đôn mà đã lấy ra, Nguyễn Tâm cũng sẽ không muốn, thượng phẩm thuốc chữa thương đối phụ thân thương thế đều có chút hứa tác dụng, là hắn trọng điểm đổi lấy đối tượng, ai đến cũng không có cự tuyệt, càng nhiều càng tốt, nhưng là cái này đan dược khả năng đối chính hắn tu luyện có nhất định trợ lực, tự nhiên cũng là thu tốt. Nguyễn Tâm tiếp nhận đan dược, lại đem Trương Đôn mà vừa rồi yêu thích không buông tay kia sách từ vải lụa đặt trước thành cố sự tập cũng đưa cho hắn. Đối với chất phác người thiện lương, Nguyễn Tâm lòng luôn luôn rất mềm. Trương Đôn mà cảm kích nước mắt đông hoa đều đi ra, đám người lại là một trận rối loạn. Có người lập tức khư phục, dạng này đan dược lại tính cái chuyện gì? Còn mua một kiện đưa một kiện, làm vừa quy củ. Nguyễn Tâm cười mắt nhìn Trương Đôn, hai tay giương lên nói, mọi người yên lặng một chút, nghe ta nói, hôm nay đâu, bởi vì có người bị kéo vào sổ đen, chuyện này là cái chuyện lớn, ta muốn ăn mừng một chút, cho nên, tất cả vật phẩm, mua một tặng một. Mua là chuyện của các ngươi, đưa là chuyện của ta, có được hay không? Đám người lập tức xôn xao, không ngừng nghỉ Trương giống lý gọi. Miệng bên trong quan quát, dưới chân cấp tốc Nazi, lúc đầu vòng tròn không ngờ bị chăm chú rút nhỏ một vòng. Tất cả mọi người âm thầm đem chân khí bản thân thôi động đến mức độ lớn nhất, từng cái tụ lực không phát, đồng đều nghĩ bằng vào tự thân khổ tu nhiều năm thực lực đến xếp hàng mua sắm, đồng thời ngăn cản người khác chen chúc, phòng ngừa thụ thương. Thiết Công Kê nhưng cũng cười, trong ánh mắt bao hàm căm ghét, phẫn nộ, ghen tị và căm hận, tình trạng buồn cười, nhìn một cái không sót gì. Nguyễn Tâm lại cố ý giả bộ như rất dáng vẻ vô tội, thuần chân nhìn hắn nhìn, tiếu dung sáng lạ. Nguyễn Tâm biết, giờ phút này, Hoa Hổ Vương Sung cùng giả một qua cũng nhất định trốn ở phụ cận, mỗi lần hắn ra trại sạp bán hàng, đây tuyệt đối là hành động tiên ngục một kiện đại sự, tràn ngập lòng hiếu kỳ người đồng lửa, phần lớn đều sẽ trình diện mở mang tầm mắt. Chỉ là, đến cùng như thế nào mới có thể hướng dẫn bọn hắn đem riêng phần mình sư tôn bảo bối đánh cắp ra một chút xíu tới làm trao đổi đâu. Đây mới là căn bản vấn đề. Muốn nói biện pháp Nguyễn Tâm cũng là có một cái, đó chính là dùng Lạc Phi Yên đi đổi, nếu như trên đời này có một loại tiền tệ gọi là mỹ nữ, kia Lạc Phi Yên tuyệt đối là trong đó mặt giá trị lớn nhất một trường. Tiên ngục bên trong cầm tiểu mỹ nhân Lạc Phi Yên không đổi được đồ vật đoán chừng sẽ không rất nhiều. Bất quá, Lạc Phi Yên nhất định sẽ sớm đem sinh ra tên thiên tài này ý nghĩ Nguyễn Tâm trước tiên đánh chết. Suy nghĩ lung tung thôi, Nguyễn Tâm phủi phủi và áo bên trên tuyết mảnh, lại tận lực đề cao cuống họng hô, mọi người không hổ là âm minh băng nguyên thế hệ tuổi trẻ ưu tú phần tử, vì đoạt mua đồ, gọt đầu xúc cốt công pháp đều dùng đến, tốt, rất tốt, thật tốt. Có người nhưng lại không vui, nói, Hỏa Vân mấy tháng mới có thể đi tới đi lui một lần, mang về đồ vật vốn là thưa thớt. Đằng sau xếp hàng người không nhất định đều có thể mua được một kiện, mua một tặng một, cái này không công bằng, quá không công bằng. Cái này, có đạo lý a. Nguyễn Tâm ngẩn ngơ, trầm ngâm nói, khách hàng tiếng hô, vĩnh viễn là ta tiến lên gậy chỉ huy. Các vị áo cơm phụ mẫu, vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Đám người bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, tự nhiên là cái gì cũng nói. Nguyễn Tâm nhìn xem mọi người dáng vẻ vội vàng, có chút dở khóc dở cười, bọn hắn vừa mới còn đầy bụng bực tức chế đắt, cái này lại lo lắng hàng hóa bán sạch, người tiêu dùng cảm xúc thật là không ổn định a. Nguyễn Tâm cau mày, nghĩ nghĩ, đột nhiên vỗ tay nói, có, chúng ta mở ra một loại hoàn toàn mới mua sắm phương thức, gọi cạnh tranh. Mọi người lại vội vàng hỏi, chuyện gì gọi cạnh tranh? Nguyễn Tâm moi ruột gan, vừa nghĩ bên cạnh nói ra, đấu giá chính là, ta cầm một kiện hàng ra, mọi người tranh nhau ra giá, ai có thể xuất ra đồ vật lại tốt lại nhiều, ai liền đổi đi ta đồ vật, dạng này công bình nhất. Ta không định giá tiền từ mọi người đến định. Có được hay không? Tốt. Không được. Nhiều người ý chúng, hô chuyện gì đều có. Nguyễn Tâm cũng không tiếp tục để ý nói không tốt những người kia, hùng hùng hổ hổ liền bắt đầu đấu giá hắn đồ vật. Cổ mãng châu xương rồng xúc sắc một đôi, nhàm chán lúc có thể dùng nó đánh bạc, nấu rượu, làm hao mòn thời gian, lúc có sự có thể dùng nó bốc thăm, đánh cược, cười mẫn ân cửu, phán quyết tranh chấp không cần động thủ, vì yêu quyết đấu phòng ngừa máu chảy. Giữ gìn tiên ngục hòa bình toàn bộ nhờ nó, công năng có thể so với cực phẩm tiên khí. Ta muốn. Ta ra một viên cực phẩm cự linh đan. Ta ra một bộ cực phẩm phi hành công pháp. Ta ra một thanh kim lạc trảm hồn phi kiếm. Nguyễn Tâm vì phụ thân tổn thương bệnh cùng mình thể chất khác thường, nhất quán chuyên thu các loại đan dược, hắn muốn đem xương rồng xúc sắc bán cho cái kia ra một viên cự linh đan người, nhưng là cự linh đan không phải chữa thương thuốc,
hắn liền giữ im lặng, thẳng đến về sau có người hô lên hai viên luận chỉ riêng đan giá cả đến, hắn mới cười đem đồ vật đưa cho đằng sau người này. Nguyễn Tâm lại lấy ra một bộ thuốc màu, có người muốn mua về cho mình hài tử nhìn một cái, để hài tử nhận thức một chút thế giới này trừ qua bạch cùng hắc bên ngoài nhan sắc. Người kia ra giá 3 viên hoàn dương đan phẩm giai khá thấp, người kia kêu giá lúc tiếng nói liền không to, lực lượng cũng không lắm đủ. Nhưng là đối với trong thế tục phàm nhân, hoàn dương đan công dụng lại cực kỳ minh xác, cơ hồ có thể để người sắp chết khởi tử hồi sinh, đối với tu chân giả mà nói, giá trị lại cũng không lớn. Nhưng Nguyễn Tâm không phải tu chân giả. Người kia lo lắng cho mình dạng này hô có cười nhạo Nguyễn Tâm hiểm nghi, cho nên mặt lộ vẻ thẹn đỏ mặt sắc, có chút xấu hổ. Nguyễn Tâm cũng không so đo những này, hắn chỉ hỏi câu, hoàn dương đan phẩm giai thấp, giá trị không lớn, ngươi hẳn là lấy thêm mấy quả đến đổi. Người kia lắc đầu, nói, liền thừa cái này ba biên, truyền mấy lời người, an chi vô dụng, bỏ thì lại tiếc, cho nên như thế nào? Ha ha ha, ta lại cảm thấy vừa bạn, tiên mục bên trong đống nhiên xuất hiện một phàm nhân, rất nhiều nguyên bản không có gì cái dám dùng đồ vật một chút đều cần phải. Cái này đã là phúc phần của ta, cũng là mọi người hảo vận, không phải sao? Tốt, thất thải thuốc màu liền đổi cho ngươi đi, thế công tử. Nguyễn Tâm cười lớn thu hồi hoàn dương đan. Nguyễn Tâm sau đó lại lấy ra một bộ quân cờ đen trắng, mọi người càng là một trận phong thưởng. Trong tiên ngục, loại này có thể nhanh chóng cho hết thời gian trò chơi đồ chơi thường thường phá lệ quý hiếm. Nguyễn Tâm thậm chí ý tưởng đột phát, về sau nghĩ biện pháp làm một chút mùi thuốc lá trở về, chế thành thuốc lá, loại kia khói mù lượn lờ trang bức sức lực 10 phần đồ vật, nhất định càng có thể thỏa mãn mọi người nhàm chán lúc dựa vào tiêu khiển thời gian mãnh liệt nhu cầu. Lại nói tiên ngục bên trong người, mặc dù phần lớn đều là tại tu chân giới làm nhiều việc các cùng đường mạt lộ mới chạy đến tới, nhưng chính vì bọn họ cưỡng đoạt, cho nên người người trong tay đều có lưu rất nhiều bảo bối. Xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết người cực kỳ hiếm thấy, mà lại giống bọn hắn người như vậy, thường thường hỉ nộ tùy tâm, cười mắng từ người, làm việc gọn gàng mà linh hoạt, cùng người thường rất là khác biệt. Nguyễn Tâm đã nhắm ngay bọn hắn điểm này, cũng thích bọn hắn điểm này, cho nên Nguyễn Tâm sinh ý gần đây làm được phong sinh thủy khởi, vì phụ thân trị thường 36 vị kỳ dược thế mà ở chỗ này liền trao đổi đến hơn, nghĩ đến cũng là thần kỳ. Nguyễn Tâm trải sạp bán hàng lệ cũng là đem hiếm có đồ vật đặt ở cuối cùng bán, mọi người tự nhiên cũng đều là đem cực phẩm đan dược đặt ở cuối cùng mới lấy ra, đấu giá được giai đoạn sau cùng, thuần túy biến thành các đại gia tộc công tử tại tranh cãi, đồ vật đã ở tiếp theo, mặt mũi mới là nhất định phải mang về nhà. Nguyễn Tâm mừng rỡ bọn hắn cho căn chó, lên ào ào giá hàng. Nửa ngày đi qua, những khách chú ý cứ việc của nào, nhưng cũng coi như vô cùng náo nhiệt, một đại bao phục hàng hóa bán sạch sành sanh. Nguyễn Tâm đem đổi thành tới đồ vật lung tung vừa thu lại là, áng chừng một tước lượng, thu hoạch cũng không tệ lắm. Mặc dù không có đổi thành đến Nguyễn Tâm hiện tại cần thiết kia ba món đồ, nhưng giá trị của những thứ này cũng đều rất cao. Về sau cầm những vật này cùng Diễm Bay giao dịch có thể đổi lấy đồ vật đủ để khiến Nguyễn Tâm cười đáp miệng rút. Nguyễn Tâm vừa quay đầu, phát hiện Hỏa Vân không biết lúc nào đã bay mất. Nó nhất định là quá mệt mỏi, cho nên về nhà trước nghỉ ngơi đi. Nguyễn Tâm nghĩ. Nguyễn Tâm cùng phụ thân Tiên Sơn ở tại tuyết đồi phía Bắc Phích Lịch Cốc, hắn nâng lên bao phục, ngâm nga bài hát mà liền đi về nhà. Chương 6, biết nói chuyện côn trùng Nguyễn Tâm sau khi về đến nhà, phụ thân còn tại đan thất luyện công chữa thương, hắn ăn như hổ đói ăn một chén nước lớn nấu nước đá tạo, cơ hồ ngay cả nhấm nuốt đều chẳng muốn nhấm nuốt. Đây là hắn liên tiếp ăn 10 năm đồ ăn, vẹn vẹn làm nhét đầy cái bao tử, duy trì sinh mệnh năng lượng đồ ăn. Có đôi khi, nhớ tới trên địa cầu mỹ thực Nguyễn Tâm sẽ cảm thấy 10 phần bực bội, loại này bực bội làm hắn tại 10 phần đói khát lúc cũng vô pháp nuốt xuống nước đá tạo, mỗi khi sinh ra loại này đối kháng cảm xúc lúc, hắn liền không ngừng ăn đan dược. Bởi vì chính mình tu vi quá thấp, cho nên thường thường cần giống nện hạch đào đem đan dược đập bể lại ăn, phung phí của trời. Đan dược là thiên địa tinh hoa ngưng tụ, uy lực vô tận, Nguyễn Tâm mặc dù không thể luyện khí hấp thu, để cầu phạt mao tẩy thủy, thoát thai hoàn cốt, nhưng 2 năm này tùy tâm sở dục nuốt đan dược cũng làm cho thân thể của hắn cơ năng đạt được rõ rệt cải thiện. Nguyễn Tâm bởi vì thể chất vấn đề, từ đầu đến cuối luyện khí vô công, cho nên thở nhỏ liền một bên luyện khí, một bên khổ luyện Bách Hải Điên Đạo thần công. Công pháp này là phụ thân hắn ngẫu nhiên từ một vị cao thủ ma tộc nơi đó có được, mặc dù chỉ là tàn quyển, nhưng ghi chép tu tập phương thức kinh thế hai tụ, chưa từng nghe thấy, chợt nhìn qua có chút giống luyện thể chi thuật, nhưng lại không liên quan đến cô tinh phương pháp kết đan, giống như là chuyên môn tinh nghiên thân thể gặp. Thân, lực lượng thu phát một bộ quái dị võ kỹ, bởi vì hoàn toàn đối chân khí không có yêu cầu, cho nên 10 phần thích hợp Nguyễn Tâm tu tập, học thành mới xuất hiện mã có thể cường thân kiện thể, nguy cấp thời điểm cũng có trợ giúp chạy trốn bảo mệnh. Nhưng luyện tập này công lại hết sức thống khổ, cái gọi là Bách Hải Điên Đạo, chính là muốn đem toàn thân xương cốt đều phá giải, di chuyển, nghịch chuyển, nghe nói luyện tới tiểu thành, người như bùn hoàn tùy tâm bốc làm, luyện tới đại thành, thân như nước chảy tùy ý biến hình. Nghe rất điên cuồng, cũng rất lợi hại. Nhưng Nguyễn Phụ đạt được dù sao chỉ là tàn quyển, chỉ ghi lại 2 tầng nửa công pháp, thứ nhất tên là Bách Hải Lệnh Vị Trí, thứ hai tên là Bách Hải Xoay Tròn, thứ ba chỉ có bộ phận nội dung, tên là Bách Hải Điên Đạo, không cách nào tập luyện. Thế nhân đều biết, rèn gân luyện cốt 10 phần không dễ, không những phải thừa nhận thường nhân khó mà khó nhịn đau đớn, còn muốn có được quay đi quay lại trăm ngàn lần bất khuất nghị lực. Lưỡng, 3 tuổi lúc cốt chất mềm mại, Nguyễn Tâm cứ dựa theo công pháp này bắt đầu đau khổ tìm tòi các loại cơ sở động tác, đến hắn 7 tuổi lúc rốt cục luyện thành tầng thứ nhất Bách Hải Lệnh Vị Trí. Thân thể của hắn cân đối năng lực, cân bằng năng lực, tốc độ phản ứng, tính dẻo dai có thể đều đã xa so với thường nhân cường đại, lại ứng đối đại hải tử luyện khí sĩ ẩu đả lúc, đã có thể tránh thoát nặng nhẹ, miễn ở thụ thương. 2 năm trước, Nguyễn gia tiệm tạp hóa mở về sau, các loại tiên đan rượu dược quần quần mà đến, tại thiên địa linh dược không ngừng mà cọ rửa tầm bộ dưới, Nguyễn Tâm thể chất cực tốc ưu hóa, 10 tuổi lúc hắn lại luyện thành Bách Hải công tầng thứ 2 Bách Hải Xoay Tròn, đến lúc này,
hắn đối tự thân thân thể chi phối đơn giản có thể nói là co dối tùy tâm, thu phát như ý, cái gì đầu sắt quy xúc trường cảnh xả vũ song tí cầu kết lưỡng lạc tước bình các loại cao cấp chiêu thức cũng đều có thể tùy tiện thi triển. Đây là hắn những năm gần đây tại tiên ngục sống sót căn bản dựa vào. Nhưng cái này dù sao chỉ là phòng ngự chi thuật, chỉ có thể bị động trốn tránh ngoại lai tổn thương, muốn chân chính có tư cách còn phải tu chân, chỉ có thân có tiên thiên linh khí mới có thể thực hiện lực lượng tách ra thăng cấp, một ngày kia mới có thể lấy một địch bạn khinh thường tiên ngục. Nguyễn Tâm một bên cắn thuốc một bên phát sầu, đến cùng như thế nào mới có thể làm đến kia ba vị thăng đầu. Đây chính là triệt để chữa trị phụ thân vết thương cũng một lần cơ hội tốt, cũng là chính hắn bước vào lữ trình tu chân một lần cơ duyên lớn. Đã 11 tuổi rưỡi, nam tử qua 13, nguyên dương liền sẽ có để lại mất, lại đi trúc cơ, không nhưng cái khó độ tăng lớn, cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng hắn tương lai tại tiên đồ bên trên có thể đi bao xa. Ai u, suýt nữa quên mất. Nguyễn Tâm đống nhiên dùng ngón tay chọ khớp nối gõ gõ mặt đất, chỉ chốc lát sau, trên mặt đất liền xuất hiện một đám tinh mịn giống như giận kỳ kích cỡ tương đương màu ngà sữa hơi trùng. Nguyễn Tâm ung dung thở dài, nhớ tới mình 6 tuổi lúc bị thiết công kê, Vương Sung bọn người hung hăng đánh đến trưa, toàn bộ buổi chiều, hắn đi lên nhảy lên câu không có tránh chỗ, gào thét kêu cứu cũng không có người chịu giúp hắn nói một câu giải vây, càng hoặc là chỉ là yên tĩnh một hồi ít đánh hắn hai quyền cũng tốt. Đưa Nguyễn Tâm mặt mũi bầm dập đi về nhà, ủy khuất hỏi phụ thân nói, cha, thiết công kê bọn hắn đều khi dễ ta. Bọn hắn nói bọn hắn đều là luyện tập thần tiên pháp môn thần nhân, chỉ có ta là đáng thương phàm nhân, thần tiên chức trách chính là khi dễ phàm nhân, vì cái gì ngươi không giống khác phụ thân đồng dạng cũng dạy mình hài tử luyện khí đâu? Phụ thân trầm mặc hồi lâu, trầm giọng nói, cẩn thận, ngươi sinh ra thể chất quái dị, cùng mọi người rất là khác biệt, cha bây giờ còn chưa có nghĩ đến để ngươi luyện ra tiên tiên chân khí biện pháp. Nhưng là, ngươi thiên tư thông minh, tất nhiên có. Thể chất quái dị là có ý gì? Nguyễn Tâm trừng to mắt nhìn qua phụ thân, khổ sở nói, chính là quái thai, chính là thằng hề, chính là phàm nhân ý là sao? Cẩn thận, ngươi nghe cha nói, người cùng vạn vật đều là thần hài tử, mỗi cái hài tử đều có hắn không giống bình thường địa phương, tựa như ngư chỉ có thể ở trong nước du lịch, chim lại có thể tại thiên không bay, mỗi một đóa hoa nở hoa thời tiết đều sẽ không giống. Nguyễn Tâm đông nhiên kêu to tránh thoát phụ thân tay, ta không muốn không giống, ta không muốn, ta nghĩ giống như bọn họ. Hắn vẫn cố nén lấy nước mắt rốt cục tràn mi mà ra, ba ba rơi vào trước ngực, kia mặc cho người khác đủ kiểu đục mạng, muôn vàn đầu đã chính là không chịu rơi một giọt cho người khác nhìn nước mắt, quật cường nước mắt, rốt cục như hồng thủy tiết hạ. Một mình hắn hoa hoa gào thét lấy chạy ra ra môn, tại hô hô tuyết phong bên trong không biết chạy bao lâu, rốt cục té ngã trên đất, hắn ghé vào nước đá bên trên gào khóc, từng viên lớn nước mắt nện ở trên mặt băng. Đột nhiên, một cái thanh âm kỳ quái hô, tốt, tốt, thật tốt, tiếp tục khóc. Cố lên, cố lên. Nước mắt lại sung mãn một chút, tốc độ chảy lại nhanh trượt một chút, biểu lộ lại tê tâm liệt phế một chút. Nguyễn Tâm giật mình, ngừng tiếng khóc, hoảng sợ nhìn về phía bốn phía, nhưng không có một người, hắn cho là mình nhất định là gặp được quỷ. Lại nghe một cái khác thanh âm khàn khàn nói, "Xuyệt, đều chớ nói chuyện, hắn giống như có thể nghe được thanh âm của chúng ta." Lại một cái thanh thúy thanh âm lập tức nói, "Làm sao có thể? Chúng ta ngay tại dưới mí mắt hắn a, hắn cũng không có phát hiện chúng ta." Nguyễn Tâm lập tức cúi đầu, nhìn chằm chằm mặt bằng, tinh tế kiểm tra, nhìn chằm chằm một hồi lâu mới nhìn rõ một đám tinh tế dày đặc tiểu côn trùng. Trắng bạch sắc, đầu chọc con não, giận kỳ lớn nhỏ, tại trên mặt bằng vừa đi vừa về nhúc đích, nếu không nhìn kỹ, căn bản nhìn không thấy. Các ngươi là ai? Hắn tò mò hỏi. A nha u. Một đám côn trùng phát ra các loại hoảng sợ quái thiếu. Có nói, hỏng beta, hắn phát hiện chúng ta. Hắn thế mà. Có nói, người này thế mà có thể nghe hiểu chúng ta, thật đáng sợ á. Thật đáng sợ á. Còn có nói, bình tĩnh một chút. Phải có trí tuệ. Hắn không nhất định là nói chuyện với chúng ta, đừng lên đàng. Một đám tiểu côn trùng lao nhau làm trò túi bụi. Nguyễn Tâm nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế gian lại có biết nói chuyện côn trùng. Hắn quên đi khóc, quên đi lúc trước không thoải mái, một trái tim bị tò mò mãnh liệt cùng đống nhiên vui vẻ mạo xương đến tràn đầy. Uy, tiểu côn trùng nhóm, ta chính là nói chuyện với các ngươi đâu. Hắn nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay hướng phía dưới ép đi, khí diễm lớn lối nói, các ngươi không quay lại đáp vấn đề của ta, ta cần phải một tay chỉ đè xuống, bóp chết các ngươi thật rất dễ dàng. So bóp chết một con kiến còn dễ dàng. Trên đời này thế mà còn có hắn Nguyễn Tâm có thể khi dễ đồ chơi nhỏ. Cái này thật là làm cho người phân chấn, thiên hạ không còn so đây càng có thể khích lệ người kiên cường sống tiếp an ủi. Đây thật là sau cùng an ủi. Lại nghe ban sơ cái thanh âm kia tức giận nói nhảm. Bóp chết chúng ta đương nhiên so bóp chết con kiến dễ dàng, con kiến so với chúng ta tốt đẹp mấy lần đâu. Một thanh âm khác khiếp khiếp nói, ngươi tỉnh táo một chút, đừng xúc động. Chúng ta gọi táo mã, là củ suyết một loại. Nguyễn Tâm thở phì phò nói, củ suyết. Củ suyết nhất định là xấu côn trùng. Các ngươi, gặp ta khóc, cũng không an ủi ta, lại không ngừng gọi ta tiếp tục khóc. Nhìn nhân ra khóc cho người ta hô cố lên là có ý gì? Chuyện gì ý tứ? Hắn nghĩ nghĩ, lại cảm thấy rất tức giận. Lúc trước cái thanh âm kia lại nói, chúng ta đoạn mối. Đoạn mối? Nước mắt của ta bên trong có mối ăn sao? Nguyễn Tâm kinh ngạc nói. Lại một cái sợ hãi thanh âm kinh dị nói, ngươi thường thường khóc, thế mà không có phát hiện nước mắt của mình rất mặn sao? Nguyễn Tâm một chút đỏ mặt, ai thường thường khóc? Nói hiệu nói bượng. Các ngươi mới thường thường khóc, cả nhà các ngươi đều thường thường khóc. Thế nhưng là, một cái từ nhỏ không có nương hài tử, lúc nửa đêm bụng trộm khóc số lần sẽ ít sao? Huống hồ Nguyễn Tâm còn có một đoạn hỗn loạn trí nhớ kiếp trước, diễn dịch nhiều ít ác mộng a. Huyết lệ sử không cần nhắc lại, chỉ nói này một đám táo mã, có gọi đông ca, có gọi đông đát, cũng có gọi đông đông băng lên, danh tự quái dị, nhưng cũng thú vị. Cứ như vậy, Nguyễn Tâm cùng bọn chúng thành hảo bằng hữu. Nguyễn Tâm rất muốn giúp chúng nó, nhưng lại làm sao đều khóc không được. Ngươi như còn muốn khóc, chúng ta tiếp tục cho ngươi hô cố lên. Đông Đông Văn nói, ngươi mới muốn khóc, cả nhà các ngươi đều muốn khóc. Vẫn chưa xong cũng có. Cù Suýt bảy trùng đến bằng ước điểm báo mà tính, đối môi ăn nhu cầu lượng thật đúng là không nhỏ. Nguyễn Tâm đành phải đi trong nhà lấy, đi bắt muỗi thú, đi cùng người khác mượn. Tại trong phạm vi nhất định, cù suýt ở giữa có thể lẫn nhau truyền tin tức, vô số cù suýt trùng liền tạo thành một cái tương đương đáng sợ tin tức lưới. Nguyễn Tâm từ khi có dạng này một đám bằng hữu về sau, tiên mục bên trong lớn tiền được nhỏ, gió thổi có lay, lông gà vỏ tỏi, chương dài lý ngắn không có hắn không biết. Người nào thích đánh rắm, người nào thích mài răng, ai trên đầu có con giận, ai đế giày có động, ai đổ chơi giấu ở đâu, ai đi ngủ nói cái gì chuyện hoang đường, cũng đều tại Nguyễn Tâm trong lòng bàn tay. Hắn giống đế vương đồng dạng chỉ huy hắn cù suýt cầm y diệp bệ, siêu tập ngự lam tiên mục đại sự, đơn giản thao nát lòng. Cuộc sống của hắn không còn có sống yên ổn qua. Hiện tại, Nguyễn Tâm triệu tập phụ cận cù suýt trùng mở ra một buổi họp ngắn, an bài mấy hạng cụ thể nhiệm vụ, hắn quyết định khai thác hành động, nghĩ cách đem kia ba vị thuốc vật làm ra. Mặc dù, cấm địa ma điện thần kỳ truyền thuyết hắn cũng không mười phần tin tưởng, ra cảm thấy là mọi người đưa nó nói đến quá mơ hồ, nhưng phụ thân bệnh cũng lại nhất định phải trị liệu, lại mang xuống, phụ thân tu vi liền rốt cuộc khó khôi phục. Nguyễn Tâm nghĩ đến một cái kế sách, từ không sinh có. Không gì không thể lấy bại địch, sinh ra thì bại địch vậy. Chương 7, chó A Hạ cũng là ngươi A Hạ ngày thứ 2. Tiên ngục bên trong lưu truyền ra một cái mới truyền thuyết, tiên ngục đệ nhất mỹ thiếu nữ Lạc Phi Yên thích nơi này xấu nhất người trẻ tuổi, sư tôn của nàng Băng Ngư Mộ Mộ dự định tại cấm địa ma thi đình luyện hoàn tất, cử hành một trận tiên ngục thứ nhất tiểu phôi đàn dũng sĩ tranh đoạt thi đấu. Đến lúc đó thông qua công khai tỉ thí, vinh dự nhận được tiểu phôi đàn dũng sĩ vinh dự thiếu niên sẽ có tư cách cùng Lạc Phi Yên cùng một chỗ tập pháp tu luyện, sớm tối ở chung. Liên quan tới lần này chiêu tuyển đạo hữu tỉ thí nội dung cụ thể lại chúng thuyết phân vân, đấu trí đấu dung đấu pháp, cái gì cũng nói. Kỳ thật một người đã có thể được xưng là xấu nhất, đó nhất định là phương diện nào đi nữa đều có thể đem ra được mới được. Thế là tất cả người trẻ tuổi đều không hẹn mà cùng nghĩ đến, gần nước ban công, hoa hướng dương mục, vô luận là ai đoạt giải quán quân, ngày sau cùng Lạc tiên tử kết thành đạo lữ khả năng đều sẽ vô cùng lớn. Mọi người đồng thời cũng đều minh bạch, Băng Ngư Mộ Mộ là không nguyện ý Lạc Phi Yên cùng Nguyễn Tâm cái kia phạm nhân cùng một chỗ. Tiên hạ thủ bi cường, hậu hạ thủ tao đường, đây cũng là tiên ngục di dân pháp tắc sinh tồn một trong. Phong tuyết tứ ngược, thiên địa kêu khóc, mạch nước ngầm đã bắt đầu phun trào. Đương Lạc Phi Yên nghe được tin tức này vừa thẹn vừa xấu hổ bộ mặt vụn trộm khóc nhẹ lúc, Hoa Hổ đông nhiên mời Nguyễn Tâm, đi một cành hoa phái hoa sát lao tổ linh dược trong vườn hoa uống tiên tửu. Người mời ta. Âm Minh tiên ngục ra mặt trời. Nguyễn Tâm giả bộ như không biết chút nào bộ dáng, vạn phần kinh ngạc nói. Đã thấy Hoa Hổ một mặt đồng tình thân sắc, thở dài nói, đột nhiên nghe được tin tức xấu này, ta sợ huynh đệ ngươi nghĩ quẩn, đặc địa đến mời ngươi sang uống mấy chén, một say giải sầu. Hoa Hổ thân hình cao lớn, đầu báo hổ mặt, trên mặt có vài chỗ vết sẹo, nhìn qua vô cùng hung ác, là hoa sát lao tổ nho nhỏ đồ tôn. Phụ trách trông coi lão tổ cánh đồng hoa dược viên, ỷ vào hoa sát lão tổ thế lực, lớn mềm lăng thiện, có chút bá đạo. Nhưng lần này lại có chút hiền lành, từ đầu tới đôi đều cùng Nguyễn Tâm lấy gọi nhau huynh đệ, Nguyễn Tâm đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không có bị hắn dạng này lễ ngộ qua. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua băng tảo. Nguyễn Tâm chỉ lo cắm đầu uống rượu, cũng không nói chuyện. Hoa Hổ đông nhiên cả tiếng nói, Nguyễn Tâm huynh đệ, ngươi cũng không cần quá khó chịu, ta nói thật ngươi không nên tức giận, Lạc tiên tử vóc người xinh đẹp, tu vi lại cao. Ánh mắt khó tránh khỏi sẽ cao một chút, theo nàng tuổi tác phát triển, nàng cũng hầu như sẽ từ từ nghĩ thoáng một ít chuyện. Thu đầu hoa tay cao nhầm liễu, trên đời ai ngại nam nhân xấu, nam nhân là dựa vào bản sự ăn cơm, không phải dựa vào khuôn mặt, ngươi nói đúng hay không? Lại nói, dáng dấp đẹp mắt đối với người tu chân mà nói, quá cũng nông cạn, chờ có một ngày tu vi có thành tựu lúc, tướng mạo là có thể cải biến. Nói tóm lại, giữa các ngươi, nàng bay ngươi đi, cái chênh lệch này thật sự, chung quy là không thích hợp, cùng Ngô Đức Tơ còn liền, để ngươi tại hình như có thực không ở giữa đung đưa tới lui, như vậy vất vả dày vò. Chẳng bằng lợi lợi tác tác nhất đao lưỡng đoạn, cho ngươi thông khoái. Nguyễn Tâm càng không nói lời nào, giơ chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, uống thả cửa như trâu. Hoa Hổ lại nói, "Hú hổ, Lạc tiên tử là muốn tìm một cái cùng nàng cùng một chỗ người tu luyện, nam nữ song tu, tiên đồ không lo, nhưng ngươi dù sao cũng không thể tu luyện, dùng huynh đệ ngươi tới nói, đó chính là chiếm hầm cầu không gãy phân." Phi phi, Lạc tiên tử dĩ nhiên không phải hầm cầu. Nhưng bất kể nói thế nào, ngươi trước kia cùng với nàng đều ở cùng nhau chơi đùa, khi đi hai người khi về một đôi, vậy nhưng thật sự là ghen ghét chết lao huynh ta, bây giờ lão huynh ta cuối cùng có một hồi mỹ nhân phương tâm cơ hội, huynh đệ ngươi cần phải chỉ bảo thêm ta nha. Hoa Hổ những ngày tâm tư, Nguyễn Tâm cụ suýt trùng bình đã sớm nói cho hắn biết, chỉ gặp Nguyễn Tâm bỗng nhiên ha ha cười nói, hổ ca ngươi quá cũng xem thường tiểu đệ, chỉ là một nữ tử, tính không được chuyện gì. Tiểu đệ chỉ để ý đã từng có được, không yêu cầu thiên trường địa cửu. Hổ ca muốn thông qua tiểu đệ giải Lạc Phi Yên tính tình, kia thật là tìm đúng người, nàng thích ăn cái gì, mặc cái gì, nói cái gì, ta đều biết, cũng đều có thể nói cho ngươi. Bất quá, Hoa Hổ trong lòng mỉm cười nói, a. Ngươi cũng muốn tiên trường địa cửu, coi như người ta chịu cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không sống tới vậy sẽ tử à? Ngoài miệng lại nói, không quá đáng à? Huynh đệ nếu có chuyện gì làm khó chỗ, cứ việc nói cho ca ca tự nhiên toàn lực ứng phó, vì huynh đệ giải lo. Đừng nhìn Hoa Hổ vóc người cao lớn thô kệch, tâm tư lại tinh tế tỉ mỉ cực kỳ, hắn rất rõ ràng, cấp đoạt tiểu phôi đàn binh dự tới gần Lạc Phi Yên cố nhiên là một đạo trọng yếu cánh cửa, nhưng là hiểu được lấy nữ hài tử niềm vui thì càng là kế lâu dài. Hắn mục đích tự nhiên cũng không phải cùng một chỗ tu luyện sớm chiều thân cận đơn giản như vậy, tuổi của hắn so mấy người khác hơi lớn một chút, hiểu tự nhiên cũng liền hơi nhiều một ít. Huynh đệ thể chất khác thường, tu chân vô vọng, thiết công kê khắp nơi trên giường, vậy cũng là không được chuyện gì bí mật, bây giờ đại mộng mới tỉnh, chỉ mong mấy vị ca ca chiếu cố nhiều hơn, hứa huynh đệ mấy chục năm binh hoa, lấy cự phú chi tư làm một cái phàm thế ông nhà giàu, là đủ. Nguyễn Tâm nói đến tình chân ý thiết. Hoa Hổ vội nói, chuyện nào có đáng gì? Ca ca ta nhất định hết sức giúp đỡ. Hết sức giúp đỡ? Ngươi muốn chuyện gì? Một mực nói. Nếu là người khác, ta thay ngươi cấp tới, nếu là ta. À, ta đã biết, ngươi muốn làm một nhánh Hàn Băng Ngọc Hoa xuất ra đi làm mua bán, đúng hay không? Cái này sao? Nguyễn Tâm bỗng nhiên để chén rượu xuống, liền muốn rời đi. Huynh đệ, đây là... Hoa Hổ đội la lên. Sớm nghe nói về Hoa Sát lao tổ tính tình lãnh khốc, trừ phi là hắn nghề trọng nhất môn nhân, người bên ngoài là bạn không dám động đến hắn thảo dược. Nguyễn Tâm người phàm tục, không dám hãm hổ ca vào hiểm địa. Cái này cáo tử. Huynh đệ. Hoa Hổ đống nhiên dùng một loại có chút đắc ý thần sắc nhìn qua Nguyễn Tâm nói, lão tổ mệnh ta trông coi linh dược, vậy cơ hồ là đem hắn lão nhân ra mấy vạn năm thân gia tính mệnh thả trên tay ta, lão nhân ra ông ta tự nhiên đối ta muốn thiên vị một chút, cái này Hàn Băng Ngọc Hoa, ta có thể cắt một nhánh cho ngươi, ngươi lại tinh tế cùng ta nói một chút Lạc Tiên tử tình huống đi. Nguyễn Tâm chỉ là nhìn xem hắn, không nói lời nào. Hoa Hổ đứng dậy, dùng một thanh ngọc đao, cắt một nhánh Hàn Băng Ngọc Hoa đưa tới Nguyễn Tâm trong tay, Nguyễn Tâm tiếp nhận thu hồi, đi theo liền nói lên Lạc Phi Yên hồn nhiên một mặt, đây chính là Hoa Hổ chưa hề biết một mặt. Hắn liền lập tức bị hấp dẫn lấy. Hai người một bên nói, một bên cười, vừa uống rượu, một bầu rượu rất nhanh liền không có. Hoa Hổ hào khí nói, rượu gặp chi kỷ, lại tiếp tục nâng ly. Ta dùng hết tổ luyện thần băng ấm thịnh một bình tiên hữu, huynh đệ ta nếm thử. Nhưng trong lòng âm thầm tính toán nói, cái này Hàn Băng Ngọc Hoa cỡ nào tiên gốc, dạy ngươi lấy đi một nhánh, lão tổ như thế nào tha ta. Cũng may lão tử sớm có tính toán, ngươi có thể cầm một nhánh, lão tử dứt khoát liền cầm ba nhánh, năm nhánh, sau đó hết thảy đều lại ở trên thân thể ngươi, đến lúc đó, liền xem như cho a phân, cũng đều là ngươi a phân. Ha ha, lão tổ cái gì tính tình, đao đao gặp đồ ăn, sao lại nghe ngươi rào biện? Về phần ta, tối đa cũng liền trông coi bất lực chi tội trạng, nghiêm trọng nhất bất quá là phạt ta diện bích cho Hoa bón phân mà thôi. Ha ha ha. Chương 8, giết cái kia nói dối hải tử Hoa Hổ cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy luyện thần băng ấm, lại cho Nguyễn Tâm rót đầy một bát, lớn tiếng quy nhủ, băng ấm tiết hữu, người thế tục uống chẳng những cường thân kiện thể, còn có thể kéo dài tuổi thọ, huynh đệ nhiều uống một chút. Trong lòng lại nói, thử, uống nhiều một chút, sớm làm uống đi. Đợi lao tử nuốt Hàn Băng Ngọc Hoa nhanh chóng tăng cao tu vi tháng sau đoạt giải quán quân về sau, lại đi ngươi mộ phần mời ngươi uống kéo dài tuổi thọ rượu. Chính là lúc này, Nguyễn Tâm bỗng nhiên nhảy một cái mà lên, ôm bụng khắp nơi tán loạn, giẫm đổ mấy gốc linh dược, Hoa Hổ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy nói, "Ngươi điên rồi sao? Nhanh, mau dừng lại." Ai u, nhìn dưới chân. Lao Thiên. Nguyễn Tâm chạy chậm đến chuyển vài vòng, chợt cởi quần xuống, đối luyện thần băng ấm liền bắt đầu a phân, bất nhã thanh âm phát triển mạnh mẽ. Đương mùi thối truyền đến lúc, Hoa Hổ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Hoàn toàn muốn ngất đi, trời ạ. Trên đời lại thật có như thế không sợ chết đồ vật. Không muốn Nguyễn Tâm vừa a xong phần, lại bắt đầu đối Hàn Băng Ngọc Hoa đi tiểu, kia nước tiểu cũng không biết làm sao lại ở tại trên quần, Nguyễn Tâm lại đem quần cởi ra, phơi nắng tại Hàn Băng Ngọc Hoa dược viên bên trong, đem trong suốt như ngọc đóa hoa ép tới lúc gần lúc hiện. Nguyễn Tâm lúc này chỉ mặc một đầu quần đùi, miệng bên trong còn không ngừng khen, rượu này, không hổ là tiết hữu, quá mãnh liệt, đơn giản gánh không được. Uống một bát, tựa như đem tôn ngộ không uống vào trong bụng đi, quả thực là ép không được. Tiểu đệ không thắng tiểu lực, hổ ca chớ trách, chờ một hồi còn làm. Tiểu đệ tự động rời đi, ngươi không cần đưa ta đến nhà. Hoa Hổ sắc mặt đen xì chẳng khác nào mây đen, hai nắm đấm nắm cặp cặp vang. Chờ ngươi còn làm, lão tử nhất định phải làm cho ngươi đem nó ăn hết, không đem ngươi bắt chém thành muôn mảnh. Dạy ta như thế nào cho lão tổ bàn giao. Hoa Hổ mắt thấy dược viên một mảnh hỗn độn, trong lòng biết sai lầm lớn đã đúc thành. Lão tổ mặc dù chắc chắn giết Nguyễn Tâm, nhưng cũng sẽ không khinh suất tha thứ mình. Hắn thật sự là tâm muốn chết đều có. Đã thấy Nguyễn Tâm bỗng nhiên quá sợ hãi, hướng Hoa Hổ sau lưng một chỉ, nói giọng khàn khàn, Hoa Sát, lão tổ sớm xuất quan. Hoa Hổ phủi đất vặn qua thân thể, giống như một đạo phích lịch vào đầu rơi xuống, diện mục run lên. Lao tổ ở đâu? Chờ Hoa Hổ tỉnh ngộ lại lúc, Nguyễn Tâm sớm đã không thấy, đầu kia hoa giàn phơi quần rách cũng không thấy. Phích lịch ốc. Nguyễn Tâm nắm nuốt một tủ muối, chậm rãi vung tới trên mặt đất, nói khẽ, đâu cả, vất vả các người, ai có thể nghĩ tới như thế một thất cường tráng đại hán lại thích nói một mình đâu. Hát hát hát, không có chuyện đối vườn hoa nói một mình, tôn tử của ngươi nhưng biết Lao tử có bao nhiêu củ suyết trùng sinh hoạt ở mảnh này trong vườn hoa. Thật sự là nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Thế nhưng là nếu muốn người không biết coi như dễ dàng, nếu muốn trùng không biết coi như thực sự có chút khó đi. Nguyễn Tâm lại dài dòng vài câu, sau đó cười nói, ta biết, Vương Sung mau tới mà. Đến thật nhanh a. Hắn một bên nói, một bên vội vàng đổi bộ so sánh mới quần áo, xuyên qua phích lịch cốc cốc khẩu đi ra ngoài, lạnh thấu xương hàn phong thổi hắn tóc dài đen nhánh, nhìn qua hết sức phiêu dật. Nguyễn huynh đệ đây là muốn đi chỗ nào a? Tiểu đạo nhân Vương Sung xa xa đi tới, có chút thở dài. Vương Sung tướng mạo nhã nhặn, nguyệt mặt tinh mâu, bề ngoài rất làm người khác ưa thích. Hắn là Thanh Tùng Bất Lao Tông Hoắc Vô Cực quan môn đệ tử, nhưng người nào nếu chỉ nhìn thấy hắn tướng mạo đẹp, cuối cùng nhất định sẽ chết được đặc biệt xấu, chỉ có cùng hắn ở chung được nhiều năm người mới sẽ minh bạch, hắn đến tột cùng đến cỡ nào âm hiểm nhu nhược, mà lại cực độ thích bàn lộng thị phi, là cái quạt gió dẫn lửa hạng người. A, là Vương huynh a, thật sự là khách quý ít gặp.
khách quý ít gặp. Chỉ là không khéo cực kỳ, Thiết Công Kê Thiết đại ca mời ta đi trong nhà hắn nhỏ tự một hai. Vương Sung lại mỉm cười xuất ra mấy cái băng tụy tinh trùng. Nguyễn Tâm mắt sáng rực lên, thậm chí so Vương Sung dự đoán còn sáng. Nguyễn Tâm không kìm được vui mừng, cười ha ha nói, "Vương huynh xin chỉ giáo. Ta có một kiện thú vị đồ vật, nghĩ mời Nguyễn huynh đệ rời bước, tiến đến quan sát." Vương Sung vẫn là một bộ ôn tồn lễ độ dáng vẻ, một bộ đối cái gì đều rất có nắm chắc bộ dáng, không nóng không nổi, thong dong đến muốn mạng. Băng thủy tinh trùng chính là Nguyễn Tâm vô cùng cần thiết đồ vật, cho nên Nguyễn Tâm cơ hồ lập tức đáp ứng yêu cầu của hắn. Bất quá, Nguyễn Tâm hay là vô cùng trịnh trọng đề một cái yêu cầu, hắn đối Vương Sung nói, "Không dối gạt Vương huynh, băng thủy tinh trùng ở bên ngoài thế giới giá trị cực lớn đến kinh người, tiểu đệ nhớ ơn, nhớ ơn. Chỉ là, ta đi theo ngươi băng lâm chuyện này không thể dạy Thiết Công Kê, Hoa Hổ bọn người biết, bọn hắn đối ta đều có thành kiến, làm không tốt liền sẽ giết ta, ta vừa ném đi vật rất quan trọng, không thể sẽ dạy ta bỏ mệnh không phải sao?" Vương Sung ưu nhã nhẹ gật đầu, đáp ứng Nguyễn Tâm điều kiện. Hắn dù sao rất rõ ràng Nguyễn Tâm vừa ném đi đồ vật trọng yếu bực nào. Đi vào băng lâm về sau, Vương Sung thế mà rất ngay thẳng liền đem kia băng tụy tinh trùng cho Nguyễn Tâm. Nguyễn Tâm cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ về sau, không chớp mắt nhìn chằm chằm Vương Sung nhìn, chờ đợi hắn động tác kế tiếp. Vương Sung không phải Lôi Phong, hắn chỉ cần không đuổi theo hô hào muốn hư mất người khác sự tình coi như rất nhân từ, tiên ngục bên trong liền sẽ ít rơi rất nhiều tranh chấp, ít rơi rất nhiều báo thủ. Cho nên hắn tuyệt sẽ không bạch bạch đem thứ quý giá như thế đưa cho Nguyễn Tâm, coi như vật này một chút đều không quý giá, chỉ là một khối bùn, nhưng chỉ cần Nguyễn Tâm cần phải, hắn cũng tuyệt không chịu tùy tiện đưa ra. "Ngươi không muốn như vậy rẻ trường sợ hãi nha, trên đường đi vi huynh cùng ngươi thỉnh giáo không ít vấn đề, thật sự là được ích lợi không nhỏ, về sau nếu như có cơ hội, con tưởng là nhiều hơn thỉnh giáo mới là." Vương Sung khách sáo thôi, lại nói, "Sư tôn ta băng trong rừng có một loại kỳ quái bùn, ta xưng nó là băng bùn, ta gần nhất lợi dụng nó mài chế thật nhiều bộ dịch dung mặt nạ, phi thường rất thật. Chờ một lát, ta lại hô mấy cái tiền đồ, chúng ta cùng đi chơi ngàn người một mặt chơi trốn tìm, thế nào?" Vương Sung dùng chính là câu nghi vấn, đang trưng cầu Nguyễn Tâm ý kiến, nhưng Nguyễn Tâm rất rõ ràng, ý kiến của mình là cái dám. Vương Sung đề nghị này rất cổ quái, yêu cầu cũng rất đặc biệt, chỉ ít người bình thường căn bản nghĩ không ra. Nỗ lực băng thủy tinh trùng cao như vậy ngang đại giới, chẳng lẽ chỉ là vì gọi lao tử đến bồi người chơi chơi trốn tìm sao? Còn gọi lao tử không muốn dè chừng sợ hãi, lao tử tin ngươi là quỷ. Như vậy Vương Sung mục đích đâu? Không hiểu liền muốn hỏi, Nguyễn Tâm thế là cười hỏi, "Không cần thử ta cũng biết, ngươi dịch dung thuật sớm đã đăng phong tạo cực, tùy tiện làm mấy chừng ra, cha ruột tới cũng không nhận ra. Ngươi còn có cái gì mục đích khác à?" "Vâng, đương nhiên là có. Bất quá ta mục đích rất thuần túy, nói ra ngươi sẽ bị cảm động." Vương Sung ôn nhu nói, "Ta muốn làm ra ngươi cùng Lạc Phi Yên chọn bộ mặt nạ, các loại thần sắc mặt nạ. Tháng sau thí luyện bên trong, nếu như Lạc Phi Yên bất hạnh bị mấy người khác cướp đi, ta liền để ta nữ tỷ nhóm cả đời đều mang Lạc Phi Yên mặt nạ, hầu hạ ta. Nhưng nếu như ta phát hiện, tiểu phôi đản dũng sĩ nghe đồn là có người tạo ra, ta liền vụng trộm giết cái kia nói dối hài tử, sau đó mang theo mặt nạ của hắn đi cùng Lạc Phi Yên cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ." Nguyễn Tâm khỏe mắt không dễ phát hiện mà nhảy một cái. Chương 9, ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo. Nguyễn Tâm miễn cưỡng cười nói, "Biện pháp tốt, xác thực rất si tình. Kỳ thật vật này càng thích hợp giống ta dạng này người tại dạng này thời khắc lấy ra chữa thương, nhưng cũng tiếc biện pháp này là ngươi nghĩ đến, ai nghĩ tới đồ vật chính là của người đó, không nhất định phải làm được, nghĩ đến là được rồi. Cho nên, ta quyết định trông mong làm nhìn xem các ngươi hăng hái khoe vai đấu pháp, nhìn xem các ngươi thiếu niên anh hùng trước mặt người khác hiền hách, nhìn xem các ngươi xuân phong đắc ý quỷ dưới bẫy, không, ôm mỹ nhân bể. Ta là phàm nhân nha, cũng không cần như vậy đáng ghét." Vương Sung khẽ mỉm cười, trong mắt lóe lên vẻ ngờ vực, Nguyễn Tâm hắn không tin, nhưng cũng tìm không đến không tin lý do. Hắn ngẩng đầu, vẫy vẫy tay, 12 cái thân cao hình thể đều cùng hắn không sai biệt lắm, mũ áo phục sức càng là không có sai biệt tiểu nô lệ bước nhanh chạy tới, sau đó mọi người bước thăm, trò chơi sắp bắt đầu. Nguyễn Tâm nhìn xem bọn hắn 13 người thân hình, cười khổ hỏi, "Ngươi xác định còn có tất yếu thử lại một chút mặt nạ chính xác độ cùng lẫn lộn độ sao? Ngươi xác định còn có tất yếu lại bước thăm sao?" "Đúng vậy a. Nghi thức rất trọng yếu, cái này khô khan thế giới bên trong, hết thảy niềm vui thú thường thường đều tại cao quý nghi thức ở trong." Vương Sung cười nói, tiếu dung nhu hòa, chân thành tha thiết, làm cho người cảm thấy đáng tin cậy. "Như vậy, ta muốn làm thế nào mới tính thắng?" Nguyễn Tâm lại hỏi. Thắng a, ngươi bắt đến chân chính ta là được rồi." Vương Sung sững sờ, rất nhanh lại khôi phục lại chấn định tin được dáng vẻ. "Ngươi cũng biết, ta chỉ là một kẻ phàm nhân, chớ nói bắt được ngươi, chính là mấy vị kia tiểu ca nhi chạy ta cũng bắt không được a." Nguyễn Tâm giang tay ra nhận sợ nói, "Chúng ta không chạy, tất cả mọi người chỉ là trốn ở băng lâm khác biệt địa phương, ngươi từ đó nhận ra cái nào là ta là được rồi. Chơi đùa nha, ngươi chớ khẩn trương, nặng tại khảo giáo nhãn lực, mà phi pháp lực, mọi người vui vẻ là được rồi, đừng lại dài dòng, nhanh bắt đầu đi." Vương Sung rõ ràng cảm thấy không kiên nhẫn được nữa, lại như cũng hiền lành cười nói, "Mẹ nó, trên đời nào có nhiều như vậy vui vẻ, còn lớn hơn nhà vui vẻ. Mọi người vui vẻ, lão tử liền phải thương tâm." Quả nhiên, bốc thăm kết quả ra, mới ra ngoài, còn lại 12 người lập tức liền mang lên trên cùng một loại mặt nạ, tựa như trước đó đã biết bốc thăm kết quả, 13 cái Vương Sung bắt đầu chạy khắp nơi động, tìm kiếm nơi thích hợp ẩn tàng. Kỳ thật, Vương Sung sớm đã cùng Hoa Hổ cấu kết, cũng mời giả một qua, hai người khác lúc này cũng mang theo cùng một loại mặt nạ, mặc đồng dạng quần áo giấu ở băng lâm mỗi chỗ, chờ đợi Nguyễn Tâm đi tự chui đầu vào lưới. Ba người đồng loạt ra tay, quản giáo Nguyễn Tâm mọc cánh khó thoát, chết không có chỗ chôn. Ba người bọn họ mặc dù đều có toàn chiếu sơ kỳ tu vi, nhưng là nhận tiên ngục cấm chế áp bách,
chỉ có thể thi triển ra không đến 1/10 pháp lực, lại bởi vì Nguyễn Tâm thở nhỏ tu tập Bách Hải Điên Đảo Công, phi thường am hiểu cự ly ngắn chạy trốn, so ngư còn trượt, nếu muốn một đối một bắt được Nguyễn Tâm, bọn hắn tự hỏi, cho dù ai đều khó mà bảo đảm bạn vô nhất thất. Hiện tại, Hoa Hổ cũng đã minh bạch, lần trước Nguyễn Tâm trong chớp mắt liền trốn được vô tung vô ảnh, là bởi vì Nguyễn Tâm trong tay có Lạc Phi Yên Băng Ngư ẩn thân xa, kỳ thật Nguyễn Tâm lúc ấy còn tại bên cạnh hắn, chỉ là hắn không nhìn thấy. Xem đâu ẩn thân xa, bọn hắn còn không có thực lực như vậy, cho nên bọn hắn nhất định phải nhịn ở tính tình, đem Nguyễn Tâm đưa đến trong cạm bẫy đi. Lần này, ba người bọn họ quyết định cùng một chỗ độc thủ, bởi vì bọn hắn đã ý thức được, Lạc Phi Yên cùng Nguyễn Tâm tựa hồ cũng không có cắt ra quan hệ, cái này thật sự là rất đáng hận. Kỳ thật chỉ cần Nguyễn Tâm chết rồi, Lạc Phi Yên lòng liền sẽ một lần nữa để trống. Cái chén không mới có thể giả rượu, chỉ có lòng của nàng để trống, mọi người mới có tranh đoạt phương tâm cơ hội. Nữ nhân mà, đối với bọn hắn ba người tới nói, Nguyễn Tâm bây giờ không có tất yếu sống thêm xuống dưới, cái này tiểu phàm người giờ phút này là bọn hắn cùng chung địch nhân. Mà lại mọi người cùng nhau động thủ sát Nguyễn Tâm, còn có một cái ngầm hiểu lẫn nhau chỗ tốt, đó chính là bạn nhất có một ngày, Lạc Phi Yên hỏi đến cùng là ai giết Nguyễn Tâm, mọi người cũng tốt trả lời không phải mình. Từ gánh vác trách nhiệm cùng bảo thủ bí mật góc độ giảng, mọi người cùng nhau động thủ cùng mọi người ai cũng không có động thủ nhưng thật ra là đồng dạng. Còn có thể, có một ngày Lạc Phi Yên sẽ nói ra ai báo thủ cho Nguyễn Tâm nàng liền gả cho ai lời tương tự đến, nếu như là trong bọn họ một người nào đó giết Nguyễn Tâm, vậy coi như không xong, cái này bất hạnh người nhất định sẽ được mọi người bức tử. Nữ nhân sẽ có loại này tư duy, ba người bọn họ tin tưởng vững chắc. Cho nên làm sao bây giờ? Còn phải là ba người cùng một chỗ độc thủ, mọi người trên tay đều có máu, tự nhiên ai cũng sẽ không để lộ bí mật, sẽ cùng nhau giá họa cho Thiết Công Kê. Cho tới nay, Thiết Công Kê mới là trong đám người kiêu ngạo nhất, nhất ngang ngược một cái lợi hại nhất, cũng là đối Nguyễn Tâm nhất ôm hận chán ghét nhất, tàn nhẫn nhất một cái. Cho nên từ hắn tại Tiên Anh bảo hộ kỳ giết chết Nguyễn Tâm, mọi người là tương đối nguyện ý tin tưởng. Cứ như vậy, liền có thể cạo chết chán ghét Nguyễn Tâm, bôi xấu ghê tởm Thiết Công Kê, còn lại cũng chỉ có nhân dân nội bộ mâu thuẫn. Theo quy củ, Nguyễn Tâm cần đưa lưng về phía mọi người, số đủ 100 số lượng về sau, lại bắt đầu tìm người. Nhưng là ai cũng không ngờ rằng, Nguyễn Tâm thế mà hướng phía một phương hướng khác chạy như điên, một cái ai cũng không có ẩn thân địa phương. Lòng bàn chân hắn sinh phong, một lát không ngừng, dọc theo một con đường nhỏ quanh co, càng chạy càng nhanh, khúc kính hai bên băng lâm trở nên càng ngày càng đông đúc, khí tượng cũng càng ngày càng sâm nghiêm. Mà lúc này, Vương Sung, Hoa Hổ cùng giả một qua chính âm thầm mừng thầm, núp trong bóng tối, chờ Nguyễn Tâm vào trọng. Nguyễn Tâm vẫn như cũ nhìn qua băng lâm chỗ sâu chạy, một khắc cũng không chịu ngừng, tựa như đảo mệnh đội vã hoảng sợ. Rốt cục, Nguyễn Tâm trông thấy băng lâm chỗ sâu có một người, ngồi không nhúc nhích, giống như tượng đá. Hắn thậm chí không có làm nhiều do dự, tiến lên nhấc lên người kia lỗ thai liền như mổ heo hô to, hô thôi xoay người chạy, rất giống một con trong mông đít tiến con thỏ. Chạy ra rất xa, Nguyễn Tâm mới quay đầu nhìn lại, gặp người kia thân thể hướng về phía trước bổ nhào, máu tươi cuồn cuộn, ánh mắt âm độc nhìn hắn chằm chằm bóng lưng. Mà giờ khắc này, Nguyễn Tâm trên mặt vừa lúc mang theo tiểu đạo nhân Vương Sung dịch dung mặt nạ. Vương Sung thích mọi thứ đều có cái nghi thức, cho nên hắn rõ ràng an bài Nguyễn Tâm ở trong game phụ trách bắt người, nhưng vẫn là cho Nguyễn Tâm một chương dịch cho mặt nạ. May mắn, sớm đã có cụ suýt mật thám đến báo, Vương Sung âm lưu, Nguyễn Tâm đã sớm biết nhất thanh nhị sở. Đưa ba tên trúc cơ trung kỳ thủ vệ vô cùng sợ hãi chạy tới nói cho Vương Sung, Nguyễn Tâm chạy, không có bất kỳ ai đi tìm, ngay cả 100 số lượng, thậm chí ngay cả 50 cái số đều không có đếm xong, co cẳng liền chạy, hơn nữa còn một hơi liền chạy tới băng lâm vườn thượng huyện. Công bằng, chạy đến băng lâm vườn thượng huyện bên trong đi. Hoa Hổ cùng giả một qua lột đi mặt nạ, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn lại một lần tính sai, Nguyễn Tâm thế mà giống như là có thể biết trước, sớm liền nhảy ra cái trò chơi này, hắn ngay cả chơi trốn tìm đều không chơi với bọn hắn. Hắn chẳng lẽ muốn chơi lại biến người sống sao? Hắn nhu mẫu. Băng Lâm Vườn Thượng Uyển là Hoắc Vô Cực chỗ tu luyện, tiên mục bên trong dám trực tiếp xông vào người sẽ không vượt qua ba cái, nhưng Nguyễn Tâm lại vọt thẳng tiến vào. Vương Sung mặt mũi tràn đầy cổ quái, không biết vừa mừng vừa lo, lẩm bẩm nói, Nguyễn Tâm cậu tặc kia là đi tự sát à? Không biết sống chết tiệt thôi. Hắn một mặt âm độc chi sắc, không còn lúc trước ưu nhã điềm tĩnh. Hoa Hổ nghe hắn nói như vậy, trên mặt cũng dần dần lộ ra nét mừng. Nguyễn Tâm xông vào Vườn Thượng Uyển, cách chết này mà mặc dù tại mọi người ngoài ý liệu, nhưng chỉ cần hắn chết, mọi người liền hài lòng. Mà lại đối với Hoa Hổ cùng giả một qua tới nói, Nguyễn Tâm chết bởi Hoắc Lao Ma chi thủ, làm bọn hắn hết sức cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Đáng tiếc Nguyễn Tâm không có chết. Kia ba tên thủ vệ càng thêm sợ hãi, đối Vương Sung không ngừng dập đầu, run giọng nói, hắn rời đi, hắn mang theo công tử ngài mặt nạ, trong tay chơi lấy băng thủy tinh trùng, ai có thể nghĩ tới. Ô ô ô. Thẳng đến hắn nên ngang đi ra rất xa, đột nhiên cưới một con hỏa hồng sắc cự ưng bay lên, lũ tiểu nhân mới giật mình hắn không phải công tử ngài. Ô ô ô. Vương Sung sắc mặt một chút trở nên xanh xám, đơn giản giống như ma quỷ, cánh tay hắn vung lên, liền đem ba tên thủ vệ chém giết, mặt khác 12 tên nô bộc dọa đến đồng loạt quỳ trên mặt đất, dập đầu như dã tỏi. Ăn trộm gà bất thành, phản thực ném gạo. Chương 10, nói không nên lời chúc phúc cầm đồng giả nhất qua, thấp bé mập mạp, thích mặc đồ đỏ, tên là Cầm Ma phó một cự tiểu nô tài, kỳ thực là hắn dốc lòng điều giáo đệ tử một trong, phụ trách chăm sóc Cầm Ma thổi sám thiên hạ, đồng thời trông coi Kim Đồng núi. Cầm Đồng tính cách có chút cổ quái, người khác thích đồ vật hắn cũng nhịn không được thích, cho nên khi tất cả mọi người vì Lạc Phi Yên tư sắc huynh đạo lúc, hắn còn không có gặp qua người ta, liền đã thích, thích đến không có thuốc chữa. Giả nhất qua bình thường rất ít rời đi Kim Đồng núi, nhưng lần này, vì sát Nguyễn Tâm, vì Lạc Phi Yên, vì một cái hư hào cửu hận, hắn nghĩa vô phản cố. Đương Hoắc Vô Cực tóc dài lộn xộn, trước ngực máu tươi li li, thất tha thất thểu đi đến Vương Sung, Hoa Hổ cùng Giả Nhất qua trước mặt lúc, ba người dọa đến lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất, xương cốt toàn thân giống như đều bị người đều hủy đi đi. Luôn luôn nhã nhặn nho nhã Vương Sùng, càng là dọa đến tè ra quần, chất lỏng màu vàng sẫm tràn qua băng địa, lại khó coi, lại khó ngửi, rất nhanh liền đông kết. Ngươi là Hoa Sát Đồ Tôn? Hoa Vô Cực đột nhiên hỏi Hoa Hổ. Hoa Hổ không dám ngẩng đầu, cường tráng thân thể ngã vào trên mặt đất, rung nhẹ nhẹ, liên thanh xưng là: Hoa Sát có bệnh thích sạch sẽ, ngươi làm ta chính là cái không ham muốn người a. Hoa Vô Cực mặt không chút thay đổi nói. Hoa Hổ bỗng nhiên run rẩy một chút, vội vàng quỳ thứ mấy bước, trong lòng bàn tay một đoàn chân khí phun trào, giống như một thanh khí đao đem Vương Sung nước tiểu chìm qua khối băng gọt sạch một mảng lớn. Quá lớn. Hoắc Vô Cực thấp giọng nói. Cái gì? Hoa Hổ kinh ngạc. Giả Nhất qua vội vàng nói, Hoắc tiên sư có ý tứ là, ngươi gọt nhỏ một chút. Chỉ đem mấy thứ bẩn thỉu gọt đi là được. Hoa Hổ trên mặt lộ ra căm ghét biểu lộ, không chút nào không dám ngỗ nghịch Hoắc tiên sư ý tứ, hắn đưa tay thế chậm dần, đem kia khối băng lại đi mỏng nạo rất nhiều, lặp đi lặp lại nhiều lần, tựa như rèn luyện một khối tinh xảo hoàng ngọc. Sung Nhi, ăn nó đi. Hoắc Vô Cực hờ hững nói. Cái gì? Vương Sung toàn thân run rẩy, giống như run rẩy, kêu khóc nói, sư tôn, sư tôn. Đồng nhiên, hắn cắn răng một cái, kêu khóc nói, ngài, lao nhân ra ngài còn, có dạy đệ tử làm người. Ngài một trưởng bỗ chết đệ tử đi. Ô ô ô, làm người. Ha ha, ngươi phối a. Hoắc Vô Cực khẽ cười nói, đồng nhiên, hắn hai mắt mở lớn, tinh quang như điện, nghiêm nghị quát, khi sư diệt tổ hạng người, sao xứng làm người? Vừa rồi xâm nhập băng lâm người kia là ai? A, thế nhưng là ngươi mời tới giết ta. Còn có các ngươi. Hoắc Vô Cực lời này vừa ra, doa đến Hoa Hổ tựa như mặt bóp đồng dạng tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong tay bưng lấy nước tiểu băng chấn động rớt xuống trên mặt đất, đập vỡ. Giả Nhất qua càng là mắt tối sầm lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trực tiếp mất đi. Lại nói nguyên tâm hôm đó, xông ra băng lâm vườn thượng nguyện về sau, lập tức giả bộ như một bộ nhẹ nhàng quý công tử yêu nhã tư thái đến, trong tay loay hoay Vương Sung đưa tặng hắn băng tụy tinh trùng, một đường xuyên qua băng ngoài rừng tầng tầng thủ vệ, từ đầu đến cuối không gây một người cản hắn. Xuống đến giữa sườn núi lúc, Hỏa Vân đã ở một chỗ đỉnh núi tiếp ứng, cưỡi tại Hỏa Vân trên lưng về sau, Nguyễn Tâm hai cái đùi còn tại không chỗ ở run rẩy, ép đều ép không được. Nguyễn Tâm lúc đầu cũng có thể bằng vào băng ngư ẩn thân xa lặng lẽ chạy đi, nhưng hắn hưu tâm muốn chọc giận một mạch Vương Sung, Hoa Hổ cùng Giả Nhất qua ba cái kia vương bát đảng, liền cố ý tương kế tự kế, ngang ngược cao điệu mà đi. Hoắc tiên sư băng lâm phong thủ vệ trung điệp, Nguyễn Tâm nhất thời thiếu niên tâm tính, dựa vào một ngụm ác khí đối cứng, chờ hắn chân chính cười ưng rời đi lúc, mới cảm giác được một cách rõ ràng từng đợt nghĩ mà sợ, toàn thân nhịn không được run. Đã vì mạo hiểm, cũng vì kích động. Vạn nhất muốn bị đối phương bắt lấy, Nguyễn Tâm tuyệt đối chết không yên lành à, ba người kia ha có thể nuốt được cái này miệng ất khí. Thế gian phàm là tâm tư xảo trá người đều là mười phần người thông minh, thường thường còn lại thông minh lại chăm chỉ, hại người chưa từng lười biếng. Nếu như gian nhân ở giữa có thể thẳng thắn gặp nhau bệnh thành một sợi dây thừng, đem lẫn nhau phòng bị kia cố sức lực dùng tại bọn hắn nhất trí mục tiêu bên trên, như vậy bọn hắn chỗ có được năng lượng chính là phi thường đáng sợ. Nhưng cũng tiếc, thiên đạo như thế, khôn khéo người hợp tác thường thường rất gian nan. Vương Sung, Hoa Hổ cùng Giả Nhất qua tuy nói hợp tác, nhưng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, giáp tâm hại người, cho nên giữa bọn hắn nghi kỵ cùng cái lộn liền trở thành cụ suyết trùng vì Nguyễn Tâm cung cấp tin tức cắt vào miệng, Nguyễn Tâm căn cứ đa dạng tin tức, sớm dự phán bọn hắn thiết trí cả bẫy, sau đó căn cứ từ mình nắm giữ các loại tình báo nghĩ cách đào thoát. Mà lúc này, cụ suyết trùng tiểu đầu mục Đông Ca ngay tại Nguyễn Tâm tóc kia bên trên cười cận, Nguyễn Tâm thông qua tin tức của nó lưới đã hiểu rõ đến Hoắc Vô Cực ngay tại thu thập Vương Sung, Hoa Hổ cùng Giả Nhất qua ba người, cùng Nguyễn Tâm dự tính đồng dạng. Đắc tội Hoắc Vô Cực phong hiểm cực lớn, nhưng là Nguyễn Tâm đã không có lựa chọn nào khác, bởi vì coi như toàn bộ dược vật đầy đủ, phụ thân tôi động bí pháp chữa thương thuận lợi nhất cũng phải hơn 10 ngày, không có người còn có thể chờ được. Có câu nói là hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, chỉ có Hoắc Vô Cực đem bọn hắn ba người kiềm chế lại, Nguyễn Tâm mới có đủ nhiều thời gian đi gom góp cuối cùng một vị dược tài. Kim Đống Núi lúc này không người trông coi, tiến đến trộm lấy tiên hạc băng cốt đang lúc đó. Nguyễn Tâm phí hết đại nhất phiên chắc trở, rốt cục lấy được 36 vị băng hỏa kỳ dược bên trong cuối cùng một vị dược tài, hắn hứng thú bừng bừng trở về Phích Lịch Cốc, xa xa hét lớn, "Cha, hài nhi tướng, đem dược vật đều gom góp. 36 vị, một vị đều không kém." Hắn nói, đem dược vật toàn bộ đưa tới trong tay phụ thân. Đầy ngập trong vui sướng dâng lên một cỗ chua xót, cuộc sống đen tối rốt cục muốn tới đầu. Phụ thân vết thương cũ rốt cục có cơ hội khỏi hẳn. Hắn Nguyễn Tâm cũng rốt cục thắng lý do phụ thân bảo vệ lấy đi tham gia cấm địa ma điện thí luyện rồi. Sinh hoạt ánh dạng đông, ra mặt hy vọng, hết thảy, phảng phất đều đã thấy được, đều tại hướng Nguyễn Tâm gấp. Tóc dài đen nhánh, uy vũ ngang tàng thiên sơn, tiếp nhận kia 36 bao dược vật lúc, khỏe mắt thế mà hiện lên một vòng ánh sáng. Cả đời thực tiễn nam nhi đổ máu không đổ lệ phụ thân, thiết huyết tranh tranh thiên sơn, thế mà mắt hổ chứa nước mắt. Nguyễn Tâm thật hoài nghi mình nhìn lầm. Gom góp 36 vị băng hỏa kỳ dược quả thực là hoàn toàn chuyện không thể nào, cần tiên thời, cần địa lợi, cần nhân mạch, cần vô tận bảo bối cùng cơ duyên lớn. Nguyễn Tâm thế mà làm được, hắn thân ở Tích Lạnh Tiên Ngục, vật tư cực đoan thiếu thốn, cùng ngoại giới ngăn cách lâu ngày, hắn không có tu vi, không có thế lực, không có siêu năng lực, hắn chỉ là một đứa bé, mang theo một con phổ thông thông ưng. Ngàn bạn suy nghĩ phun lên tiên sơn trong lòng, làm hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hồi lâu, hắn trịnh trọng nói, "Cẩn thận, ngươi cầm đồ của người ta sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi, cha tại đang thất chữa thương trong khoảng thời gian này, không cho ngươi rời đi Phích Lịch Cốc nửa bước, đã nghe chưa?" "Ừm." Nguyễn Tâm nhẹ gật đầu. Nhớ tới 3 năm này, vì kiếm đủ những dược vật này chỗ nỗ lực đủ loại gian khổ, Nguyễn Tâm trong lồng ngực cũng dâng lên một trận nóng hổi khí lưu, hai mắt không tự giác liền đỏ lên. Hắn nhìn một cái cả ngày sầu não bất ức phụ thân, muốn nói một câu chúc cha nhất cử thành công sớm ngày khôi phục, lại cảm giác yết hầu lấp kín, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Bang lang một tiếng, nặng nề thân ảnh lóe lên tức không, Thiên Sơn đã quay trở về đan thất. Liên tiếp hơn 10 ngày, đan thất bên trong không hề có động tĩnh gì, Nguyễn Tâm ngoại trừ cần tuân cha mệnh mỗi ngày đúng hạn tu luyện bên ngoài, liền mân mê những cái kia đổi lấy tới đồ vật cho hết thời gian. Hắn lợi dụng bên ngoài mua được dược liệu, hỗn hợp tiên ngục bên trong đặc hữu tuyết liên, băng nu, thế mà nghiên cứu ra hai bình kháng đông lạnh dưỡng da dược vật đến, lấy tên đóa hoa sen bằng nu băng sữa. Những ngày này, Lạc Phi Yên một mực không tiếp tục tới tìm hắn, Cụ Suyết Trùng cũng không có Lạc Phi Yên bất cứ tin tức gì, nghĩ đến là nàng đem mình nốt tại trong phòng, không nói câu nào, cũng là không chịu đi. Lạc Phi Yên gặp được không vui sự tình lúc, kiểu gì cũng sẽ âm thầm phục vụ, âm thầm rơi nước mắt, Nguyễn Tâm biết đến. Ai? Nói tới nói lui, vẫn là Nguyễn Tâm tạo tin đồn nhảm đối nàng tổn thương quá lớn, nàng có thể hiểu được hắn sao? Chương 11, nói lao dễ dàng che lấp khó. Nguyễn Tâm đã nghĩ kỹ, chờ phụ thân lợi dụng lôi phá bí pháp chữa trị bệnh cũ khôi phục tu vi về sau, hắn liền có thể chạy đi tìm Lạc Phi Yên, nói cho nàng cái này thiên đại tin vui. Đồng thời, đưa nàng đóa hoa sen bằng đá băng sữa, bảo dưỡng làn da. Lạc Phi Yên dáng rất đẹp, cũng thích trưng diện, thế nhưng là tiên ngục bên trong gió thao tuyết ngược, giá lạnh khí hậu đối làn da tổn thương cực lớn. Có câu nói là sáng trong người dễ ố, càng tốt làn da, càng dễ dàng tổn thương, càng cần bảo dưỡng. Người tu chân tuy nói thể nội ẩn chứa tiên thiên chân khí, có thể tẩm bổ kinh mạch, ích thọ duyên niên, nhưng là tiên thiên chân khí đối kinh mạch ôn dưỡng, đối xương cốt thấm vào, đối cơ thể che chở là tầng tầng tiến dần lên, chỉ có tu vi cao thâm, đạt tới kim đan trở lên tu sĩ mới có thể đem thể nội tiên thiên chân khí khuyết tán đến làn da lỗ chân lông mỗi một chỗ. Đến lúc đó, chân khí trong cơ thể chẳng những có thể lấy tự động chữa trị lỗ chân lông, tẩm bổ vỏ, thậm chí còn có thể tùy tâm cải biến dung mạo. Nhưng liền trước mắt Lạc Phi Yên tu vi mà nói, làn da của nàng tiểu gì cũng sẽ bị đông cứng đến đỏ rực, nhất là gần nhất những ngày gần đây, nàng một mực bồi Nguyễn Tâm đứng tại Vọng Hương đài chờ Hỏa Vân. Nguyễn Tâm đã sớm phát hiện, nàng nguyên bản trong suốt như ngọc thai phải rủ xuống đã bị đông thương. Vận khí thổ nạp, gặm ăn đan dược. Vận khí thổ nạp, gặm ăn đan dược. Liên tiếp hơn 10 ngày, Nguyễn Tâm đều canh giữ ở đan thất bên ngoài, chờ đợi phụ thân cường thế trở về. Loại này tính toán, đối với hiếu động nói nhiều Nguyễn Tâm tới nói, quả thực là một loại tra tấn, có thể so với ngồi tù à, mặc dù hắn thở nhỏ liền tại tiên ngục bên trong. Nhàm chán đến không thể chịu đựng được thời điểm, Nguyễn Tâm cũng sẽ buồn bực tự trách mình không có bản sự, chỉ có thể phân công một đám vi sinh vật, nếu là có mấy cái ong mật nghe hắn, hắn cũng có thể học tập Chu Bá Thông, hay là tiểu long nữ, tại ong mật trên thân trích chữ, phái mấy trăm con ong mật đi gặp Lạc Phi Yên, góp một phong thư, dù là ít phái mấy cái, coi như một đầu tin nhắn cũng tốt. Đáng tiếc tiên ngục bên trong không có ong mật, cho dù có, cũng không nhất định chịu cho Nguyễn Tâm nể mặt. Nếu như có thể có bổ câu đưa tin, hồng nhạn một loại tiểu phi chim nghe Nguyễn Tâm, hắn cũng hoàn toàn có thể cùng Lạc Phi Yên thư tín chuyển thư. Xem ra sau này phải nghĩ biện pháp cùng những động vật này hảo hảo giao kết giao bằng hữu, dù sao bằng hữu nhiều đường tạm biệt nha. Ai, nói hết những này không có. Tiên ngục bên trong nào có những động vật này a? Hòa Vân lại là câm điếc, cũng câu dẫn không đến khác thư ưng. Cứ như vậy lại qua 6-7 ngày, đan thất vẫn không có động tĩnh, khoảng cách tấm địa ma thi đình luyện không đủ 10 ngày. Đương nhiên, Đông Ca nói cho Nguyễn Tâm một cái đại âm mưu, nói thiết công kê, giả nhất qua bọn người âm thầm khuyến khích, tổ chức số lớn tiên ngục thanh niên, mời bọn hắn tham gia cấm địa ma thi đình luyện ngày tiểu phôi đàn dũng sĩ vinh dự tranh đoạt thi đấu. Bọn hắn muốn đem Nguyễn Tâm cái này hoang ngôn biến thành sự thật, bọn hắn muốn nhờ người đông thế mạnh, miệng nhiều người sói chạy vàng, đến mức bách Lạc Phi Yên bùa giả làm thật, muốn đem Lạc Phi Yên đặt ở trên lửa nướng. Thiết công kê thế mà cũng cùng bọn hắn ba cái thu về băng tới. Cái này bốn cái gọi là nhân tài mới nổi đều mẹ nó là rùa đen sinh sao? Cũng đều có xấu hổ hay không a? Ta dựa vào. Nguyễn Tâm tức giận đến nhảy lên cao ba thước. Lão tử cho bọn hắn đến cái từ không sinh có, bọn hắn liền cho Lạc Phi Yên tới một cái dĩ giả loạn chân. Đây là bá vương ngạnh thượng cung tiết tấu a, ghê tởm. Nguyễn Tâm suy đi nghĩ lại, cảm thấy việc này thật là không thể coi thường, mình một cử động kia chẳng những xâm hại Lạc Phi Yên danh dự quyền, làm không tốt thật đúng là sẽ đem Lạc Phi Yên toàn bộ mà cho bồi đi bảo. Cả một đời. Không, mấy bạn năm hạnh phúc đâu. Từ xưa đến nay, bồi thường phu nhân. Phi. Bồi thường bằng hữu lại gãy binh nhiều chuyện đi. Có câu nói là ba người thành hổ, mắt thấy thế thành cưới hổ, Nguyễn Tâm gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, thế nhưng là đan thất nhưng như cũng không hề có động tĩnh gì. Liên tiếp lại đợi tháng ngày, khoảng cách cấm địa ma thi đình luyện liền thừa cả ngày. Đan thất bên trong vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì, cũng không biết phụ thân khởi động bí pháp chữa thương đến cùng thế nào, thành hay bại, là cắt là hung. Nguyễn Tâm lại không thể cưỡng ép đánh gậy phụ thân tu luyện, xông vào đan thất đi xem, đến hỏi. Ai? Thật sự là gấp chết người. Ai có thể nghĩ tới, phút cuối cùng, lại tranh công thua thiệt một quỹ. Nhất định là phụ thân bí pháp chữa thương gặp được cái gì mấu chốt, tiếp tục như vậy, Nguyễn Tâm thí luyện hơn phân nửa là phải dẹp, nhưng mấu chốt nhất vẫn là Lạc Phi Yên, vô tội Lạc Phi Yên. Nguyễn Tâm đã lo lắng phụ thân thương thế khôi phục tình huống, lại quải niệm Lạc Phi Yên xấu hổ tình cảnh. Nhưng phụ thân tu vi cao siêu, bí pháp chữa thương cho dù không thể thành công, chắc hẳn cũng sẽ không còn có cái gì càng thêm hậu quả nghiêm trọng xuất hiện, mà hắn tung tin đồn nhảm Lạc Phi Yên chiêu tuyển đạo hữu chuyện này lại lửa xém lông mày. Thật sự là nói láo dễ dàng che lấp khó nha. Vô luận như thế nào, Nguyễn Tâm đến dạy Lạc Phi Yên biết việc này, bằng không, đến lúc đó một đoàn ác nhân dứt khoát ở nơi đó ồn ào, Lạc Phi Yên cũng không cảm kích lại không có chuẩn bị, chắc chắn mơ hồ bị đối phương lợi dụng, trở tay không kịp. Tiên ngục bên trong tà ác hạng người chỗ có nhiều, nếu như tất cả mọi người một mực chắc chắn nói có tiểu phôi đạn dũng sĩ chi tranh, mỹ thiếu nữ Lạc Phi Yên chiêu đạo lữ chuyện này, ai có thể nói không có đâu. Ba người thành hổ, một khi lại có tiên ngục bên trong lão giả chú ý việc này, bọn hắn đều có môn đồ, tử tôn, không thiếu được sẽ ỷ thế hiếp người làm ra cái gọi là thuận nước đẩy thuyền thức tạo áp lực, đến lúc đó, Lạc Phi Yên chính là một vạn cái không thừa nhận, đoán chừng cũng không làm nên chuyện gì. Sư phó của nàng Băng Ngư Mỗ Mỗ tính tình lương bạc, tuyệt sẽ không vì nàng ra mặt, nàng một cái không cha không mẹ tiểu nữ hoa hoa, lại có thể nào trải qua được dạng này không phân tốt xấu hoang quất. Chỉ cần nghĩ đến những thứ này, Nguyễn Tâm đã cảm thấy phía sau một mảnh ấm thấp thanh lương. Hiện tại, Nguyễn Tâm phải đi gặp Lạc Phi Yên, đến một lần cho nàng ở trước mặt buổi tội, đem sự tình nói rõ ràng, thứ hai nắm chặt suy nghĩ đối sách, cùng nàng cùng một chỗ ứng đối thiết công kê đám người âm mưu. Còn chính Nguyễn Tâm, tạm thời trước để ở một bên đi. Nguyễn Tâm đã có thể từ không sinh có, đương nhiên cũng có thể mình tu sản đạo, ám độ trần hương. Hắn hạ quyết tâm về sau, lập tức tay làm một cái người bù nhìn, cột vào hỏa vân trên lưng, sau đó dạy hỏa vân khắp nơi bay loạn, chính hắn thì hất lên băng ngư ẩn thân xa lén lút đi tìm Lạc Phi Yên. Có băng ngư ẩn thân xa, vụ trộm đi, vụ trộm về, chắc hẳn cũng sẽ không có vấn đề gì. Lạc Phi Yên cùng băng ngư mô mô ở tại tiên ngục phía bắc băng cả núi, Nguyễn Tâm cần ra phích lịch cốc đến tuyết đổi quảng trường lại hướng bắc đi mấy dặm đường, bỏ lên trên tòa kia lanh lảnh sơn phong đã đến. Phích lịch cốc đi bên ngoài chỉ có tuyết cốc một cái thông đạo, quanh co khúc quanh, rất có một đoạn hành trình. Tuyết cốc bên trong quanh năm khó gặp mặt trời, mặc dù tại giữa hè tháng 6, vẫn như cũ tuyết ngược gió tham ăn, hai bên quần phong sừng sững, bóng đen to lớn ném rơi xuống, âm minh ảm đạm, cho người ta một loại trời ngưng bế ngột ngạt. Nguyễn Tâm mỗi lần đi ra ngoài, đều muốn đi qua nơi này, cũng là không cảm thấy đặc biệt khó chịu. Đi ngang qua Cửu U băng suối lúc chợt nghe có người âm âm u u nói, "Tiểu phàm người, vội vội vàng vàng đi nơi nào nha?" Nguyễn Tâm thân thể chấn động, thầm kêu một tiếng, "Thiết công kê." Nguyễn Tâm hất lên băng ngư ẩn thân xa, Thiết công kê như thế nào phát hiện hắn? Chẳng lẽ là cố ý chơi lừa gạt? Chương 12, ban ngày không hiểu bóng tối của màn đêm tiểu phàm người, tiên thuật rộng rãi, chỉ là một kiện ẩn thân xa chẳng lẽ liền có thể bảo đảm ngươi vạn thế bình an sao? Ha ha ha, thật sự là ngu xuẩn một người. Thiết công kê âm lãnh nói, "A, nguyên lai là vắt chảy ra nước Thiết công kê a." Buổi sáng tốt lành, Nguyễn Tâm biết hành tích đã lộ, liền giả bộ hứng hờ dáng vẻ chậm rãi thu hồi ẩn thân xa. Ha ha, sắp chết đến nơi, còn dám miệng tiện. Ngươi liền thỏa thích tiện đi. Ta nhìn ngươi còn có thể tiện đến khi nào? Thiết công kê dài nhỏ đầu từ tuyết cốc cái bóng chỗ đưa ra ngoài, thế mà đoạn mất Nguyễn Tâm đường về nhà. Nguyễn Tâm gặp Thiết công kê khuôn mặt tái nhợt bên trên che kín giữ tận chi sắc, âm độc mắt nhỏ cũng híp lại thành hai đầu đường kẽ xám, trong lòng tự nhủ đại nạn sắp tới, không ổn không ổn a. Ngoài miệng nhưng như cũ cười toe toét nói, "Thiết công kê, ngươi cái này một thân băng cơ ra tuyết rất thích hợp tại tuyết cốc bên trong ẩn giấu đi, đơn giản so phủ thêm ẩn thân xa còn có tác dụng, chúng ta nếu là hô vương xung đến cùng nhau chơi đùa chơi trốn tìm, ta dám chịu bảo đảm, tuyết lợt đều không ai có thể tìm được ngươi." Thiết công kê ha ha cười lạnh, "Đúng vậy à, tuyết cốc nếu như sụp đổ, lại có ai có thể tìm được một người chết đâu? Đặc biệt là một cái không có cái gì chim dùng phàm nhân tiểu hải nhi." "Nguyễn Tâm a Nguyễn Tâm, thật không biết ngươi đến cùng là thế nào nghĩ, rõ ràng là cái tuổi mục phàm nhân, hết lần này tới lần khác không phục sự an bài của vận mệnh, nhiều lần bấy rối sinh sự. Khi còn bé đi, mỗi ngày bị đánh còn hết lần này tới lần khác đùa nghịch hành cung khóc, lão tử vì nhìn ngươi rơi nước mắt, tay đều đánh sưng lên. Trưởng thành, thế mà càng thêm không biết sâu cạn, lại vọng tưởng cùng lão tử đoạt nữ nhân. Ngươi có phải hay không chán sống mùi cố ý muốn vỏ đã mẹ không sợ rơi đâu?" "Hả? Nếu thật là dạng này, ngươi đều có thể quỳ xuống đi cầu cầu ta, ta phát phát thiện tâm liền ân thưởng ngươi một cái nấu lại đúc lại cơ hội." "Ha ha ha." Nói, Thiết công kê trong tay liền trồi lên hai cái bạo tạc cầu, hắn thâm trầm cười một tiếng, bạo tạc cầu nhưng lại lóe lên không thấy. "A." Nguyễn Tâm trong lòng lộp bộp chấm xuống, trên mặt lại tận lực giả bộ như mười phần nhẹ nhõm tự tại, rực rỡ nói, "Cái này hai viên bạo tạc cầu lão tử bán cho tiểu thổ miết, hắn đổ vật ngươi cũng đoạt. Thật không xấu hổ." Lại nói, "Ngươi đây là dự định cùng lão tử đồng quy vu tận cùng một chỗ táng thân tuyết cốc sao?" Thiết công kê phảng phất nghe được buồn cười nhất cho cười, cười khanh khách nói, "Đối phó ngươi, trả cho ngươi, còn cần đến đồng quy vu tận sao? Ha ha ha, ngươi cười chết ta." Nguyễn Tâm nhưng cũng cười lên ha hả, lớn tiếng nói, "Lão tử như thế một cái thiện lương phúc hậu phàm nhân, trà trộn tại các ngươi cái này một bang cùng hung cực ác tội phạm giết người, cưỡng gian phạm bên trong, kia là trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân vậy. Bất kể nói thế nào, lão tử cái này vô dụng phàm nhân để các ngươi mấy cái hữu dụng tiểu xuất sinh cảm thấy không thoải mái, nhất định phải sát ta cho thông khoái, kia là ghen ghét ta." "Rõ ràng là ghen ghét. Đã các ngươi đều ghen ghét ta, nói rõ ta còn là mạnh hơn các ngươi một đầu hũ. Tùy tiện nâng như nhau, liền nói đảm lượng đi, các ngươi mặc dù tự xưng là tu sĩ, nhưng là bất cứ lúc nào, lão tử nhưng không có ở trước mặt các ngươi đọa qua uy phong, ngược lại là ngươi cùng bọn hắn mấy cái, một cái thi đấu một cái sợ thành một đoàn. Nói thật, lão tử tại tiên ngục lớn lên, vậy liền giống như là chống trận bên trên chim sẻ, sớm đã bị dọa lớn gan. Và ngươi cùng trong tay ngươi cái vật nhỏ kia còn chưa xứng uy hiếp lão tử. Ai là cưỡng gian phạm? A, ngươi miệng tốt nhất đặt sạch sẽ một điểm." Thiết công kê nghe Nguyễn Tâm như vậy một chuỗi dài ý chí chiến đấu sục sôi, thế mà chỉ bắt lấy như thế một cái không quan hệ ý chính trọng điểm, cháu trai này nguyên lai là cái thích tìm mắng am hiểu dò số châu ngồi đồ chơi a. "Ta không bị tưởng, ta phục ngươi trí thông minh." Nguyễn Tâm không nói lời nào, chỉ là ngạc nhiên nhìn qua hắn, nhưng gặp hắn sám trắng hình trụ trên mặt hiện lên phẫn nộ màu hồng phấn. "Hừ, tiên ngục bên trong, yếu chết, mạnh sống, kia là thần tiên cũng không có cách nào sự tình. Trên người ngươi nếu là còn có cái gì đồ tốt, lưu loát chút đều lấy ra, ta cho ngươi lưu lại toàn thây, nếu không, đều táng tại trong núi tuyết cũng liền đáng tiếc. Đồ tốt, ta một phàm nhân trong tay đồ vật còn có thể nhập ngài thú mắt. Về phần ngài nói ngài không phải cưỡng gian phạm, không quan hệ, cho phép biện bạch. Vậy liền tạm thời xem như cái cưỡng gian bị tội phạm đi, ngài bị ổi kiểu gia tam tiểu thư sự tình thật là rất phức tạp, thủ đoạn lại cay a đa dạng, thật sự là không thể tùy tiện kết luận. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Thiết công kê bị Nguyễn Tâm đâm trúng chỗ đau, gấp đến độ mặt đỏ tới mang tai, gâu gâu giống to. Ta nói bậy bạ gì đó rồi? Nguyễn Tâm bỗng nhiên giọng nói vừa chuyển, sắc mặt nghiêm nghị, lệ khiếu nói, ngươi mẹ nó cũng không nhìn một chút dung mạo ngươi tâm kia con lửa roi đồng dạng mà thối, gặp nhà ai cô nương đều muốn động thủ động ước, ngươi làm qua những cái kia chuyện xấu xa lão tử cái nào kiện không biết cái nào kiện không hiểu. Ngươi đưa lão tử cẩn thận ma đồng ngoại hiệu, ngươi cho rằng là bạch bạch có được sao? Cay mụ nội nó, ngươi thế mà còn muốn nổ chết ta, là muốn giết người diệt khẩu sao? Chó của ngươi gan dài đến hầu kết bên trong đi sao? Muốn bao thiên sao? Đánh người chuyên cho mặt, mắng chửi người chuyên vạch khuyết điểm, đây là Nguyễn Tâm nhất quán cách làm. Hắn một miệng lanh lợi, luôn từ liền cho, ai nếu là mắt chó đuôi mù tới tìm hắn lấy mắng, tư vị kia tuyệt đối chưa thoải mái. Thiết công kê tức giận đến gương mặt run run, hầu kết trên dưới chớn, trong cổ họng càng giống là nhét vào một con chó chết, hắn thẹ cổ một cái, trợn trắng mắt, đang muốn dây rủa nói chuyện, đã thấy Nguyễn Tâm vừa tung người hướng hắn đánh tới, so một thất ác lang còn mau lẹ. Không biết lúc nào, Nguyễn Tâm trong tay đã nhiều một thanh đoàn đao, hàn quang lóe lên, chiếu vào Thiết công kê hầu kết liền đâm tới. Thiết công kê vội vàng thấp người một tránh, trong lòng bàn tay hai đoàn chân khí hướng lên oanh ra, Nguyễn Tâm người trên không trung, khó mà mượn lực, đành phải lăng không lộn một cái, khó khăn lắm đụng vào băng bít lúc, Thiết công kê đông đông hai quyền hướng sau lưng của hắn đánh tới. Nguyễn Tâm đoàn đao vạch một cái mặt băng, mượn lực hướng lên vọt lên ba thước, sau đó quay người lại lưng dán băng bích trượt xuống, hai chân chưa chấm đất, Thiết công kê hai chân liên hoàn quét tới, chân khí khuấy động, Nguyễn Tâm không tránh kịp, chân phải mắt cá chân bị Thiết công kê thối phong đá trúng, bắp chân tê dần, té lăn trên đất, bộ dáng rất là chật vật. Thực lực sai biệt thật lớn à, Nguyễn Tâm nguyên bản còn muốn chiến đấu mấy chiêu, sau đó thừa cơ cấp đường chạy trở về, nhưng là Thiết công kê lại gắt gao giữ vững Nguyễn Tâm đường về nhà, nửa bước chưa rời. Lúc này, không đợi Nguyễn Tâm từ dưới đất bật lên, Thiết công kê lập tức biến trưởng thành trảo, hung hăng hướng Nguyễn Tâm hai mắt chụp tới. Thiết chảo mang gió đã đến trước mặt, đã thấy Nguyễn Tâm cổ bẹo co rụt lại, cơ hồ toàn bộ đầu đều lùi về trong bụng đi. Cái này co rụt lại không thể tưởng tượng, đơn giản cực kỳ giống một con rùa đen. Quả nghe Nguyễn Tâm quát to một tiếng, co lại thủ thần quy. Uống thôi, vội vàng một cái bọt rất, thân thể gậy tại giữa không trung, cứ việc mặt băng rất trơn, Nguyễn Tâm vẫn là bằng vào một chân vững vàng đứng ở nguyên địa. Nguyễn Tâm đối với mình khổ luyện nhiều năm bách hải điên đảo công có chút tự tin, vừa rồi một chiêu này hắn tại cực kỳ nguy cấp lúc sử xuất, để đã đạt tới toàn chiếu kỳ tu vi Thiết công kê bắt hụt, Nguyễn Tâm không khỏi có mấy phần đắc ý, chính say mê ở giữa, mạnh quay đầu chỉ thấy Hoa Hổ đứng tại sau lưng của hắn, hoặc nhưng mà người, tiểu đạo nhân Vương Sung, cầm đồng giả nhất qua cũng đều tới, liền đứng sau lưng Hoa Hổ, mắt lom lom nhìn hắn chằm chằm. Thiết công kê âm hiểm tiếng cười nhai lòng nhai phổi vang lên. Mai phục Nguyễn Tâm người, vậy mà không chỉ Thiết công kê một cái, Nguyễn Tâm rơi vào bẫy dập. Thiết công kê là cùng kỳ hậu đại, cơ hồ coi là âm minh tiên ngục thổ dân. Từ cực kỳ lâu trước kia, ban sơ, tổ tiên của hắn liền sinh hoạt ở nơi này. Đời đời con cháu cũng không biết truyền thừa bao nhiêu đời, cùng kỳ một mạch cơ hồ là tiên mục bên trong thế lực lớn nhất, thực lực mạnh nhất một mạch. Thiết công kê, Hoa Hổ, Vương Sung, giả nhất qua cùng Lạc Phi Yên, tiên mục người xưng một hoa bốn lá, hoa là kiểu hoa, lá là độc lá, năm người này là thế hệ trẻ tuổi bên trong công nhận người nổi bật, sư thừa tiên mục ngũ lao, tiền đồ bất khả hà lượng. Nhưng Thiết công kê lại một mực cố chấp cho rằng, Hoa Hổ bất quá là trồng coi dược viên hoa nô, Vương Sung bất quá là chiếu khán băng lâm nô bộc. Giả nhất qua bất quá là cho ăn lương hạt đàn gã sai vặt, chỉ có chính hắn mới là tiên mục bên trong dễ chính miêu hồng quý tộc, cho nên hắn chưa hề xem thường ba người khác. Vạn bạn không nghĩ tới, bốn người bọn họ thế mà cũng liên thủ lại, vì đối phó Nguyễn Tâm, cựu nhân nhóm thế mà vứt bỏ môn hộ phân chia, quên đi cao quý đê tiện, bắt tay giảng hòa. Giữa bọn hắn cũng không phải phổ thông đối địch, là tình địch nha. Nguyễn Tâm cười khổ, trong lòng tự đủ mình thật sự là tích vô lượng công đức. Nguyễn Tâm vẫn cho là mỗi người cũng nhiều ít sẽ có chút thuộc về bọn hắn sự kiêu ngạo của mình, luôn có khinh thường trở nên sự tỉnh, bất kỳ cái gì thời điểm đều không đến mức giống đầu đồng con rồi gặp mùi tanh liền cùng nhau tiến lên. Nhưng sự thật chứng minh, Nguyễn Tâm sai. Trên một điểm này, Nguyễn Tâm hoàn toàn nghĩ sai. Long tiểu nhân độ quân tử chi bụng, thế tất nhỏ hẹp, quân tử chi bụng độ lòng tiểu nhân, lại có thể chuẩn xác đi đâu vậy chứ? Đây mới là ban ngày không hiểu bóng tối của màn đêm a. Các ngươi bốn người cộng lại, tối thiểu có 80-90 tuổi đi, hùng bốn khi dễ lao tử một cái 11 tuổi phàm nhân tiểu hài nhi, còn biết xấu hổ hay không? Nguyễn Tâm nói, lại dùng ngón trỏ lặp đi lặp lại hoạch khuôn mặt của mình, miệng bên trong không ngừng hô hào xấu hổ. Xấu hổ. Xấu hổ tổ tiên xấu hổ. Chương 13, nam nhân lớn nhất bi ai là ngu xuẩn đã thấy Hoa Hổ trên mặt dâng lên một tầng hắc khí, phảng phất một nửa mà thiết tháp, hung hăng nói, "Tiểu tử, ngươi tại ta Hoa gia lão tổ luyện thần băng trong ấm đi, đối Hàn băng ngọc hoa đi tiểu, còn đem quần phơi nắng tại Hàn băng ngọc hoa dược viên bên trong, ngươi mẹ nó trong đầu tiến phân sao? Đây chính là lão nhân gia ông ta bồi thực mấy vạn năm tiên thảo a. Ta hôm nay nếu không đưa ngươi chém thành muôn mảnh, đợi lão tổ ngày sau xuất quan, ta cầm chuyện gì cho hắn lão nhân gia một cái công đạo." Hắn nói đến bàn giao hai chữ lúc, răng cắn đến ken két vang. Hai đầu lông mày tất cả đều là phẫn nộ cùng tiêu hận. Lão tử chiêu này gọi hoa gian phơi quần, phơi qua sau đâu, quần rất thơm. Nguyễn Tâm thế mà chữ chạc đàng hoàng nói ra, ngươi có muốn hay không miễn phí nghe? Ngươi cái này điên dại, ngớ ngẩn, cầu tặc, hai tinh, hai hoạn. Hoa Hổ nộ khí công tâm, liên tiếp trách mắng tốt bao nhiêu cái từ ngữ, nói liền muốn động thủ. Vương Sung đội vàng ngăn lại hắn, thấp giọng nói, "Hổ ca, an tâm chớ đội." Sau đó đầy mắt oán độc nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy vô tội Nguyễn Tâm, càng là tức giận đến tóc sẽ xẻ ra à, từng chưa nói ra oán hận nói, "Uy tôn tử, ngươi thừa dịp gia sư tại băng nơi ở ẩn mộ đạo, linh hồn xuất khiếu thần du lúc, thế mà vụng trộm leo đến lão nhân gia ông ta phía sau, hướng về phía lỗ tai của hắn chính là hét lớn một tiếng, làm hại gia sư hơi kém thần không trở về cơ thể, tẩu hỏa nhập ma, đến nay lão nhân gia ông ta còn tại mật thất chữa thương, bút chướng này chúng ta lại làm như thế nào tính?" Hoa Hổ cùng Giả Nhất Qua nghe Vương Sung nói như vậy, trong lòng riêng phần mình thở dài một hơi, thầm khen Vương Sung cơ linh, ba người bọn họ hơi kém bị Hoắc Lao Ma hành hạ chết, trong đó đau khổ tuyệt không phải ngoại nhân có thể biết, chính bọn hắn đương nhiên sẽ không lại bóc nhà mình ngắn. Nhưng những này chuyện xấu, Nguyễn Tâm lại biết nhất thanh nhị sở, chỉ là còn chưa kịp khắp nơi giải mà thôi, nếu không, tiên ngục bên trong nhất định đã sớm truyền khắp. Nguyễn Tâm nghe Vương Sung, lại cười lên ha ha, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, thở không ra hơi, một chân cơ hồ đứng thẳng không ở hắn một bên lau nước mắt một bên năn nỉ nói, "Đừng nói nữa, ngươi nhanh đừng nói nữa, van ngươi." "Ngươi nói chuyện?" Ta liền nhớ lại dâu dê lúc ấy hồn bất phụ thể chưa tỉnh hồn bộ dáng, lưỡng, ba vạn tuổi người, thế mà còn là kẻ hèn nhát, ha 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 ha. Ta tưởng tượng liền không nhịn được muốn cười, cười đau sốc hông đến mấy lần, đều lưu lại mà bệnh. Ngươi thật mẹ hắn là thằng điên. Hỗn đản. Vương Sung thật hận, thế nhưng là hắn đỏ bừng mặt lật qua lật lại chính là cái này hai chữ. Tiên ngục bên trong không chỉ có vật tư thiếu thốn, liền ngay cả mắng chửi người từ ngữ đều trở nên dạng này thưa thớt, thật sự là phong bế quá lâu. Nguyễn Tâm gặp Vương Sung vừa đội vừa tức, mặt đỏ tiến hai, mừng đến vừa gọi vừa kêu, hắn thế mà lửa cháy đổ thêm dầu, có tình cảm bắt trước Vương Sung, hoặc hắn ngao ngao chửi rủa, hoặc hắn thân rung động tay run, giống như lúc tức giận đến Vương Sung bạch nhãn trực phiền, ngay lúc sắp đã hôn mê. Nguyễn Tâm nhưng trong nháy mắt lại trở về hình dáng ban đầu, như không có việc gì xông Giả Nhất Qua nói, "Cầm đồng, như vậy ngươi, nhất định là muốn nói ngươi sư phó ma đàn đi." "Cầu tặc, ngươi còn có mặt mũi xách cái này?" Giả Nhất Qua vẻ mặt cầu xin, sắc mặt bùi đất nói, "Dù sao ta cũng đại nạn lâm đầu. Hôm nay trước hết giết ngươi cảm thấy an ủi chính ta trên trời có linh thiêng." "A." Nguyễn Tâm kinh ngạc nói, "Lão giả, ngươi tốt nhất đem trình tự trước làm rõ ràng. Nếu không ngươi đi trước trên trời hiển linh, ta sau đó lại nghĩ biện pháp cảm thấy an ủi ngươi, ngươi nhìn như thế nào?" "Ngươi..." Giả Nhất Qua vành mắt đỏ lên, dường như muốn khóc, nước nở nói, "Ngươi nhanh bồi ta ma đàn." Nguyễn Tâm nhìn xem hắn như cha mẹ chết bi thảm rằng dấp, lắc đầu nói, "Sư phụ ngươi phó một cự cũng sẽ không đánh đàn, hết lần này tới lần khác đi tới chỗ nào đều ôm nó, rêu rao qua ngục. Kỳ thật ta cũng biết, hắn ôm đàn, đơn giản là vì giết người. Cho nên, kia đàn cùng đao lưới búa không cũng không khác biệt gì, ngươi nói cho hắn biết không cần cũng được." "Nguyễn Tâm, ngươi cái này vô lại." "Thật thôi, chết phàm nhân, ngươi sao có thể nói ra tàn nhẫn như vậy? Thử hỏi thiên hạ, ai pháp khí không phải là vì giết người phòng thân? Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn kỳ thị sư tôn ta ma đàn? Cái này không công bằng." Giả Nhất Qua càng nói càng hăng hái, "Còn có con tiền hạt kia, ngươi thế mà ăn nó đi. Ngươi cái này cẩu nương dưỡng tiểu tạp chủng, ngươi thế mà ăn cầm ma tiên hạt." Nguyễn Tâm nhưng cũng tức giận, bác bỏ nói, "Giả Nhất Qua, ngươi cái ôm đàn mài mực nô bộc, ngươi biết cái gì? Không rõ nội tình, đổi trắng thay đen, ngươi mới là chó kỵ nữ nuôi tiểu tạp chủng. Cả nhà các ngươi đều là..." "Ngươi." Giả Nhất Qua khí tức cản trở, "Chỉ là ngươi a ngươi, lại không đoạn dưới." Hắn luôn luôn căn nhà nhỏ bé tại Kim Đông núi, thâm cư không ra ngoài, là một vị điển hình trạch nam, luận xé bước, cãi nhau, bọn hắn một cái thôn mà đều đến cũng không phải là đối thủ của Nguyễn Tâm. "Hừ." Nguyễn Tâm tiện dương lên cái cằm, càng thêm lý trực khí chẳng nói, "Ta ngày đó trong lúc rảnh rỗi, trái dạo chơi, phải dạo chơi, đổi tới đổi lui, mười phần phiền muộn. Đột nhiên nghe được ngươi sư tôn sáng hạc mình nói chuyện với mình, than thở vận mệnh, nghĩ mình lại xuất chó thân." "Nói vậy." Giả Nhất Qua giọng the thé nói, "Ba tuổi tiểu hài nhi đều biết, thiên ngục bên trong, người không thể vũ hóa thành tiên, thú không thể hóa hình làm người. Sư tôn sáng hạc." "Phi, là sư tôn tiên hạc làm sao có thể nói chuyện? Còn nói một mình, ngươi một cọng lông đầu nhỏ hài nhi làm sao chuyện gì chuyện ma quỷ cũng dám nói?" Nguyễn Tâm bất đắc dĩ liếc hắn một cái, trong khẩu khí tràn đầy chỉ tiếp rèn sắt không thành thép lưu bị, xuất tài. Muốn nói nữ nhân lớn nhất bi ai, nhất định là xấu xí, vậy ngươi biết nam nhân lớn nhất bi ai là cái gì không?" Giả Nhất Qua không nói lời nào, chỉ là giận dỗ dành nhìn Nguyễn Tâm. Vấn đề này tất cả mọi người không có cẩn thận nghĩ tới, trong lúc nhất thời đều nhìn về phía Nguyễn Tâm, chờ hắn nói tiếp. "Nam nhân lớn nhất bi ai là ngu xuẩn." Nguyễn Tâm dùng một loại nhìn bùn nhão đọa tường ánh mắt, theo thứ tự nhìn xem mấy người khác, lắc đầu nói, "Các ngươi nghe không hiểu, nhân tiện nói người trong thiên hạ cũng đều không hiểu à. Có câu nói là, nhân có nhân ngôn, thú có thú ngữ, giống ta dạng này người thông minh, tự nhiên là chuyện gì ngôn ngữ đều có thể nghe hiểu được. Kia sám hạc bị phó một cự nuôi dưỡng mấy và năm, nói đến đáng thương. Lúc trước phó một cự tại tu chân giới làm nhiều việc ác, trốn vào tiên ngục lúc, sám hạc hộ chủ xuất ruột, cũng đi theo vào tiên ngục, cái này vừa tiến đến, liền rốt cuộc không ra được. Tuế nguyệt như lao, tuy nói tùng bách trưởng thành, cũng chỉ có hạc giả thời điểm. Cái này sám hạc sớm đã tuổi xế chiều, vỗ cánh bay nâng không kịp ba trượng, tiếng kêu to chuyển khó đạt năm dặm. Vô tận tuế nguyệt bên trong, chỉ có thể canh giữ ở ngươi sư tôn phó nhất cự kim đống trên núi, trong nhà hộ viện, còn muốn thỉnh thoảng bị ngươi tiểu tạp chủng này hao mấy cây hạt linh, đưa cho thiết công kê, tiên hạc tần loại, chi nhục cho các ngươi những này nô lệ nhân thủ, thật thật thê thảm. Ta đây, sinh ra mềm lòng, liền quyết định đem sám hạc phong thích, làm sao sám hạc trên chân xích sát. Giả Nhất Qua toàn thân tinh lực đều chút xuống trên người Nguyễn Tâm, những lời này, hắn nghe được nhất chăm chú, lúc này nhịn không được chen miệng nói, là Huyền Thiên Ô Kim Liên.
Chương 14, sự tình chính là đơn giản như vậy, Nguyễn Tâm liền vội vàng gật đầu nói, đúng,
đúng,
chính là Tức Thiết Vô Kim. Tức Thiết Vô Kim liền phải đi tìm kim, cho nên ta liền đi tìm Băng Ngư Mộ Mộ mượn đoạn thủy kim câu, trùng hợp nàng lao nhân ra không tại, chỉ có Lạc Phi Yên tiểu nha đầu kia tại, cô nam quả nữ bị ta một trận lừa gạt.
Ân,
ân.
A, không nói, nơi đây tỉnh lực rơi, ta thẹn thùng.
Bốn người khác nghe xong, lập tức phát hỏa, không hẹn mà cùng liền đánh ra sát chiêu, đồng loạt hướng Nguyễn Tâm đánh tới. Nguyễn Tâm vội vàng ngã xuống đất lăn một vòng đem Băng Ngư ẩn thân xa tế ra gắn vào trên thân. Chỉ nghe đôn đốp đông long một trận bạo hưởng qua đi, Thiết Công Kê trước hết nhất tỉnh táo lại, hắn trầm giọng nói, ai cũng không nên động, ngưng thần lắng nghe là được. Tiểu tử này tuy có ẩn thân pháp bảo, nhưng hắn tự thân nguyên khí cực yếu, là phàm nhân liền tránh không được miệng mũi hô hấp, nhưng có nửa phần xê dịch, chắc chắn sẽ phát ra tiếng vang, không sợ hắn. Thiết Công Kê còn chưa nói xong, Nguyễn Tâm đông nhiên lại hiện ra thân thể, mặt mũi tràn đầy nhiệt tình nói, tất cả mọi người tại a, đều buông lỏng a. Chẳng có chuyện gì, thật, chúng ta trở lại chuyện chính. Bốn người khác nhìn nhau một chút, trong đó trong lòng ba người đồng đều nghĩ, Thiết Công Kê miệng nói mình có nhìn thấu ẩn thân xa thần bí bản lĩnh, nói trắng ra chính là dỗi dài lỗ thai nghe động tình a, khó trách hắn trốn ở tuyết cốc bên trong không núp đích. Hóa ra là đang đánh cược Nguyễn Tâm đi ngang qua a. Hắn nếu không thổi cái này nữ bức, ai sẽ theo hắn hợp tác? Thật sự là, đều mẹ nó là chút không dựa vào được mặt hàng. Lại nghe Nguyễn Tâm lại lẩm bẩm nói, các ngươi cũng biết cái khổ của ta buồn bực, thiên sinh lệ chất khó không có chí tiến thủ nha. Một khi lại đến bây giờ thanh này niên kỷ, khiêm tốn nói, đó cũng là quang mang bắn ra bốn phía a. Cô bé nào có thể chống đỡ được? Lạc Phi Yên nguyên bản liền đối ta có chút tâm tư, khổ vì Băng Ngư Mộ Mộ từ đó cản trở, nàng gặp ta đi tìm nàng, rất là vui vẻ, ta đàng hoàng cùng với nàng mượn đồ vật vậy dĩ nhiên là phi thường chuyện dễ dàng. Mượn kim câu lúc, ta nhìn thấy băng cá núi đỉnh đoạn thủy trong hồ còn có băng ngư, liền thuận tiện câu được hai đầu, đưa cho Sám Hạc ăn. Lần ăn này, liền xảy ra vấn đề, băng ngư bị ăn, băng cá chết, Sám Hạc đem băng ngư ăn, mình cũng đã chết. Sự tình chính là đơn giản như vậy, ta chính là như thế vô tội. Nguyễn Tâm giang tay ra, một cách tự nhiên hướng lui về phía sau ra mấy bước. Hoa Hổ đống nhiên nói, huynh đệ mấy cái cẩn thận một chút, tiểu tử này lấm la lấm lét, tâm địa gian dảo bên trong tất cả đều là ý đồ xấu, chúng ta cũng đừng lại bị hắn lừa. Thiết Công Kê cũng lập tức lanh lảnh thanh âm nói ra, đúng, chúng ta lập tức giết hắn, miễn trừ hậu hoạn. Nghe hắn kéo đông lạc tây, an nói bừa bãi, lại là làm chuyện gì? Nguyễn Tâm lại không đội vã lắc đầu, nói, cũng không phải, cũng không phải. Các ngươi bốn người chính là tiên ngục thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân tài kiệt xuất, càng đem đến tiên ngục đỉnh phong nhân vật, dưới mắt muốn giết ta, tự nhiên dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là các ngươi một khi giết ta, các ngươi liền vĩnh viễn không thể biết một ít chuyện chân tướng. Người tu chân, tê đốt chiếu sáng, nếu như trong lòng còn có khúc mắc, tương lai tại tu tiên trên đường liền khó có lớn thành tựu. Ta chết cố không có gì đáng tiếc, nếu như các ngươi bốn vị thiên tài bởi vì móng tay như vậy lớn một chút mà sự tình mà làm trễ lại tiền đồ, ảnh hưởng tới tiên ngục sự phát triển của tương lai, vậy nhưng thật to thâm một tiền. Thật to hỏng bét chi cực, hỏng bét chi bánh mà vậy. Nguyễn Tâm ngôn ngữ khoa trường, một bộ trách trời thương dân oanh liệt thần sắc, cho dù ai nhìn đều cảm thấy hư giả, thế nhưng là hắn vừa nói như vậy, bốn người kia lại đều mặt mang vẻ đắc ý, hóa ra hư vinh là loại bệnh a. Nguyễn Tâm vội vàng cố ý thấp khục một tiếng, bốn người trong nháy mắt như mặt, lại nghe Giả Nhất Qua nói, lần này, từ chúng ta bốn người đồng loạt ra tay, hắn tuyệt đối chạy không được, lại nghe hắn nói xong lại sát, cũng không tính chế. Ta còn không biết cậu tặc kia tại sao muốn ăn Sám Hạc. Thổi Sám Tiên Hạc đâu? Sư Tôn Tương Lai hỏi, ta dù sao cũng phải có thể một năm một mười cho hắn lão nhân ra nói rõ ràng mới là. Hoa Hổ lại mặt lộ vẻ không nhanh nói, vẫn là cẩn thận một chút vi diệu, tiểu tử này gian hoạt cực kỳ. Vương Sung nhẹ gật đầu, hắn tán thành Hoa Hổ ý kiến. Nguyễn Tâm quỷ kế đa đoan, bọn hắn thế nhưng là thua thiệt qua. Nguyễn Tâm mắt thấy tình thế có chút không ổn, bận điệu lại có đường, ta cũng không nhất định liền bóc ai ngắn, đều là nhà mình huynh đệ, lại không có chuyện gì việc không thể lộ ra ngoài, sợ cái chuyện gì. Hoa Hổ ngươi có sao? Hoa Hổ khinh thường suy một tiếng. Chẳng lẽ tiểu đạo nhân ngươi có? Tiểu đạo nhân Vương Sung nghiêng mặt qua, bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Trong lòng tự nhủ Hoa Hổ ngươi thật là có thể giả bộ, ngươi cũng dám nói không có, lão tử có thể có cái gì?
Tốt.
Nguyễn Tâm hai tay vỗ, lớn tiếng nói, đã tất cả mọi người là quang minh lỗi lạc thanh niên tốt, vậy liền hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh. Thiết Công Kê không nhịn được nói, có dám mau thả. Nguyễn Tâm quả thật một chống bụng, thả một cái dám thúi. Thảo ngươi nhu mẫu. Bốn người khác cùng một chỗ chửi bới nói. Nguyễn Tâm chờ kia dám thúi phiêu tán sạch sẽ, trở nên mỏng manh, mới nói, lại nói Băng Ngư Mộ Mộ phát hiện mình Băng Ngư mất đi, một thi pháp vừa bấm tính liền biết bị Phó Tiên Tôn Sám Hạc ăn. Nàng lão nhân gia đương nhiên phải hưng sư vấn tội, nổi giận đùng đùng đi vào Kim Đông núi, đã thấy đến Sám Hạc thi thể, hạc tử thù bất diệt, Băng Ngư Mộ Mộ vẫn như cũ không thể bất giận, nàng khiên động nước giơ bàn tay lên liền muốn hướng Sám Hạc bổ ra. Ta trùng hợp đi ngang qua, vội vàng nói, Sám Hạc đã chết, hạc tử thù diệt, ngài đưa nó một trưởng đánh thành sám cũng quá đáng tiếc, không bằng nấu đến ăn đi. Ta đã lớn như vậy, còn không có nếm qua hạc thịt đâu, Mộ Mộ ngươi nếm qua sao? Nguyễn Tâm mười phần am hiểu kể chuyện xưa, có chi tiết có trọng điểm, rất sống động, bốn người khác nhất thời nghe được ngây người, Giả Nhất Qua càng là lên tiếng hỏi, Băng Ngư Mộ Mộ nói thế nào? Băng Ngư Mộ Mộ nguyên bản liền đoán hận Sám Hạc ăn mình Băng Ngư, nàng nói, Sám Hạc ăn Băng Ngư, nàng hít bụi hạc, cái này cũng rất có đạo lý. Cho nên hai ta liền bắt đầu nấu Sám Hạc. Bốn người khác trong đầu đều hiện lên làm ra một bộ hình tượng, phản phất đã thân lâm kỳ cảnh. Nguyễn Tâm lại nói,
Băng Ngư Mô Mô cũng không động thủ, chỉ là lấy ánh mắt nhìn ta chằm chằm. Các ngươi cũng biết, tiên ngục bên trong liền xem như 3 tuổi tiểu hài nhi cũng có thể đánh ra một tia đan hỏa, nhưng chỉ ta không có, không có đan hỏa, ta cũng chỉ có thể lợi dụng Băng Ngư Mô Mô một tia lửa giận, đem ta chịu bẩn chiến bảo đốt. Thế nhưng là, trong cơ thể ta để không nổi một sợi chân khí, tia hỏa lực liền rất nhỏ, tiên ngục bên trong lại không có cái gì khác có thể thiêu đốt đồ vật, mắt thấy tia lửa đốt đốt liền muốn bỏ gánh, ai. Băng Ngư Mô Mô một mặt vẻ khinh thường, thấy ta thật là khó chịu a. Bốn tên người nghe bị Nguyễn Tâm cảm xúc lây, bọn hắn tựa hồ cũng đều nhìn thấy Băng Ngư Mộ Mộ coi trời bằng vùng lánh khốc thân sắc, bất chi bất giác đấy lòng đều có chút khó chịu. Nguyễn Tâm lại nói, con kia sáng hạc, vạn tuế tuổi, cũng thực sự quá nó nưng giả, da dày thịt béo gân mềm dai máu nhiều, trên người của ta có thể đốt đổ vật đều đốt đi, hạt thịt vẫn là quen không. Ta mặc một đầu còn sót lại quần lót nhỏ, ngồi xổm trên mặt đất hung hăng phát sầu, chính là thuốc thủ vô sách thời khắc, may gặp bên cạnh có một bộ giết người ma đàn, đỏ son tiên cây trầu, chất liệu không tệ, là nhóm lựa chất liệu tốt. A. Giả nhất qua trong lòng quý lên, nhịn không được la lên. Chương 15, giết người còn hỏi xanh đỏ đen trắng. Nguyễn Tâm không để ý tới Giả Nhất Qua, trực tiếp lại nói, ta là ở chỗ này nghĩ, cái này cũng đều là vì dân trừ hại, liền đem kia ma đàn ném ở trong lửa, dùng để nấu hạt. Băng Ngư Mô Mô gặp ta như thế biết đại thể, còn khích lệ ta nữa nha. Đương nhiên, các ngươi không nói, ta cũng biết một chút, trước mấy ngày Băng Ngư Mô Mô cùng Cầm Ma lúc đối chiến, riêng phần mình nói đạo lý cũng đều cùng ta không sai biệt lắm, đúng hay không? Có thể thấy được ta cũng không có làm sai bao nhiêu. Bốn người khác nghe Nguyễn Tâm tự giễu không có đan hỏa, ngay cả 3 tuổi tiểu hài nhi cũng không bằng lúc. Tất cả đều nhìn có chút hả hê cười ha hả, về sau lại nghe hắn nói hiệu nói vượng, không ngừng tán thưởng tiên cây trầu không chỉ có chịu lửa, nướng ra tới hạt thịt còn hết sức hương súc giòn, không ngán không tủi, lại đồng loạt lửa giận đốt não, cuồng loạn. Chỉ nghe Giả Nhất Qua bỗng nhiên cười lạnh 3 tiếng nói, "Tốt, tốt, tốt, thật can đảm. Cố sự kể xong, chúng ta liền tiễn ngươi lên đường đi." Nguyễn Tâm hai tay đong đưa, đội vàng hét lớn, "Đợi một chút, còn có một câu. Ta còn có một câu muốn nói, không kém câu này nửa câu không phải." Thiết Công Kê toàn thân sớm đã chứa đầy lực, Nguyễn Tâm bên này nện chết bánh xe vừa hô gọi, lại làm hắn vận chuyển nhanh trong chân khí không khỏi trì trệ. Nguyễn Tâm trên mặt lập tức dày đặc mây đen, chỉ nghe hắn bi thương nói, người sắp chết, lời nói cũng thiện, cho ta sám hối một phen. Ai, huynh đệ ta so với các ngươi đều tuổi nhỏ, trước kia các ngươi mỗi ngày khi dễ ta lúc, ta xưa nay không hoàn thủ, nhiều hiểu chuyện con a. Nhưng ai biết, huynh đệ ta chậm rãi sau khi lớn lên, liền trở nên 10 phần thông minh, làm sao lại sẽ trở nên thông minh như vậy đâu? Quả thực là hơi không cẩn thận, liền sẽ hư mất các vị đại ca chuyện tốt, cái này nhất định là thiên ý không thể lại cho ta. Suy bụng ta ra bụng người, ta một kẻ phàm nhân, sống ở trên đời này xác thực không có gì chim dùng, sớm đi chết sớm đi đầu thai, nói không chừng kiếp sau liền có thể luyện khí tu chân, càng nói không chừng lại nhất chuyển thế liền chuyển tại tiên ngục bên ngoài a, thành công vật ngục. Cái này tốt bao nhiêu? Nhưng là trước khi chết, ta còn là có chút không yên lòng Lạc Phi Yên, ngươi nói các ngươi bốn cái đều ưu tú như vậy, nàng đến cùng nên tuyển ai mới tốt? Tuyển một cái, liền sẽ tổn thương mặt khác ba cái, thật là khó xử a. Nguyễn Tâm nói đến ý đến, gieo rắc thảm thiết thần sắc 10 phần rung động lòng người, Giả Nhất Qua căng cứng sắc mặt dừng một chút, thanh âm hơi nhu hòa một chút nói, lúc đầu, ngươi một cái 11, 12 tuổi tiểu thí hải, chúng ta là khinh thường đánh lén vây công ngươi, nhưng ngươi cái này mấy chuyện làm được thực sự quá tuyệt. Tuổi còn nhỏ, còn như vậy, ngày sau có thể nào cao minh. Niệm tình ngươi trước khi chết có hối hận, ta cam đoan, chờ một lúc một kích mất mạng, để ngươi ít chút thống khổ. Ba người khác, ánh mắt lấp lóe, cơ hồ khó mà phát hiện riêng phần mình liếc mắt Giả Nhất Qua một chút. Hắc hắc. Cho nên à, biết ngươi không có bản lĩnh gì, mọi người mới nhịn đau để ngươi chết trước à, về phần những này nhức đầu vấn đề liền không cần đến ngươi một người chết lại đến quan tâm, chúng ta bốn. Cái tự có phân trần. Thiết Công Kê cười quỷ dị nói. Thiết Công Kê, Nguyễn Tâm thẳng như không nghe thấy, hắn đối Giả Nhất Qua dầu dĩ nói, vẫn là Giả đại ca càng hữu tình nghĩa một chút. Giả đại ca, chờ một lúc ngươi nhất định phải đoạn tại cái khác ba người phía trước, đem ta giết. Băng Ngư Mộ Mộ thích tiên ngục bên trong xấu nhất người trẻ tuổi, chờ ngươi dẫn theo đầu của ta đi tìm Lạc Phi Yên lúc, Băng Ngư Mộ Mộ nhất định sẽ đem Lạc Phi Yên gả đưa cho ngươi. Nguyễn Tâm thanh âm phi thường thấp, mấy không thể nghe thấy, nhưng đối với bốn vị toàn chiếu kỳ tu sĩ mà nói, cũng giống như tại hét to, ở đây mỗi người đều nghe được rõ ràng. Thiết Công Kê, Hoa Hổ cùng Vương Sung ba người, liếc nhau, sáu con mắt bên trong đều hiện lên một loại khó mà phát giác ghen ghét. Nhất là Thiết Công Kê, một bộ Lạc Phi Yên hắn tình thế bắt buộc âm tàn thân sắc. Giả Nhất Qua nhìn một chút đồng bạn, hình như có sở ngộ, hét lớn, "Nguyễn Tâm, cái này ác tặc châm ngòi." Hắn nói bậy đâu, ta kỳ thật cũng không thích. Nguyễn Tâm lại dùng một loại khinh bỉ chi cực ánh mắt nhìn qua Giả Nhất Qua, lạnh lùng nói, "Ngươi không thích nàng?" Không thích ngươi đi theo mù lên cái gì hống. Ánh mắt của hắn lại theo thứ tự đảo qua ba người khác, cay nghiệt nói, các ngươi đều không thích Lạc Phi Yên đúng không? Tiêu tốt, đã không thích liền lớn tiếng nói ra, tặng cho người khác ca. Bốn người riêng phần mình nghiêng mặt qua, giữ im lặng. Mặc kệ bọn hắn tu vi cao bao nhiêu, làm người cỡ nào âm hiểm xảo trá, nhưng đối mặt tình yêu, bọn hắn vẫn là chim non. Ai còn không có cái xấu hổ chát 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 chát, thẹn thẹn thò thò mối tình đầu. Nguyễn Tâm không chỉ có nói trắng ra tâm sự của bọn hắn, cũng nói phá bọn hắn kiêng kỵ, không chỉ có xúc động trong lòng bọn họ mềm mại, cũng đâm đau đớn bọn hắn yếu ớt đơn phương yêu mến. Nguyễn Tâm nhưng lại bĩu môi, tiếc nuối nói, vì Lạc Phi Yên, mấy người các ngươi cũng không có ít chậm trễ tu luyện, chân ái vô tội, phần này đối yêu cố chấp tinh thần làm cho người cảm động. Nhưng là, ngữ khí của hắn đông nhiên nhất chuyển, ta nghe mọi người phía sau nói, trong các ngươi, có người khổ truy Lạc Phi Yên, chỉ là vì đạt được Băng Ngư Mộ Mộ chỉ điểm, là vì liên hợp băng cá núi lớn mạnh chính mình thực lực, là bị người âm thầm sai khiến. Động cơ không thuần, cái này ghê tởm. Thiết Công Kê hừ lạnh một tiếng, rũ cụp lấy con mắt nghiêng liếc bên người Hoa Hổ, Vương Sung cùng Giả Nhất Qua cũng mặt mũi tràn đầy xấu cười nhìn hướng hắn. Hoa Hổ ngoài mạnh trong yếu nói, các ngươi nhìn ta làm gì? Nguyễn Tâm chợt nói, ta tin tưởng Hoa Hổ đối Lạc Phi Yên là thật tâm. Lời này vừa ra, bốn người tất cả đều ngây dại. Thiết Công Kê mệt cười nói, ngươi thai họa Hoa Sát lão tổ dự viên, hai ngươi ở giữa còn thai họa ra giao tình tới. Ha ha ha. Nguyễn Tâm hoạt động một chút chân phải của mình, duỗi ra chân, miễn cưỡng có thể hai chân rơi xuống đất. Thiết Công Kê mặc dù gầy như quét ủi, nhưng hắn nương dù sao cũng là một vị tu chân giả, bị chân khí của hắn quét một chút, Nguyễn Tâm xương đùi coi như sẽ không đoạn, cũng sẽ đau rất lâu. Chỉ gặp hắn biểu lộ lạnh nhạt, cất cao giọng nói, ta nói chỉ là một câu lời nói thật, tiểu phôi đản dũng sĩ vinh dự tranh đoạt thi đấu là ta bịa đặt, căn bản liền không có chuyện này, nhưng Hoa Hổ đầu góc đần lại tin tưởng, hắn cảm thấy đây là hắn trèo nhánh mà thang trời, bẻ hoa thủ đoạn, uống mật chìa khóa, cơ hội như thế khó được, cạnh tranh như thế kịch liệt, kết quả là hắn vì tu luyện thành ngàn dặm băng phong càng không tiếc ăn bụng Hoa Sát lao tổ Hàn Băng Ngọc Hoa, cỡ nào si tình. Nói vậy, Hoa Hổ quát lên một tiếng lớn, liên tiếp xanh dần cánh hoa giống như phi đao bắn về phía Nguyễn Tâm. Nguyễn Tâm đoạn văn này nói âm điệu trầm đồng du dương gồm nhiều mặt, ngữ khí nặng nhẹ đều có, làm cho người nghe tới hết sức thoải mái. Hắn một mực có che chở lấy lòng Hoa Hổ ý tứ, cho nên Hoa Hổ nghe được rất mê mẩn, ai ngờ, đống nghe hắn đem đầu mâu lại đống nhiên nhắm ngay mình, trong nháy mắt ý như hỏa thiêu, này làm sao cam minh. Lạnh một chân khí đao phá không mà đến, Nguyễn Tâm ra vẻ hoảng sợ, liên tục hô to gọi nhỏ. Đã thấy Thiết Công Kê phút chốc một chút ngăn tại Nguyễn Tâm phía trước, một đoàn màu vàng nhạt vụ trướng từ hắn song trưởng bên trong tràn ra, cũng không nghe được cái gì vận động, liền đem Hoa Hổ chân khí phi đao tất cả đều đánh rơi xuống trên mặt đất. Vương Sung ha ha cười lạnh nói, Hoa đại ca, chớ vội vàng sao động. Tiểu tử này rõ ràng đang giúp ngươi nói chuyện, ngươi làm sao ngược lại phải hướng hắn hạ thủ? Dạng này không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền vội vội vàng vàng giết người, ngược lại gây các huynh đệ đang nghi. Hoa Hổ giận không kềm được, hét lớn, nói đúng là mẹ nó em hay. Các ngươi ai giết người hỏi qua xanh đỏ đèn trắng? Chương 16, cứ cho chấm đường hắn cũng ăn Nguyễn Tâm dùng sức vỗ bộ ngực của mình, giả vờ kinh hồn không chừng nói, làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết, vạn nhất Thiết Công Kê tu vi không địch lại Hoa Hổ, ta liền thật bị diệt khẩu. Được rồi, không nói, cái gì cũng không nói, vẫn là để Giả Nhất Qua cho ta thống khoái đi, một chết chăm xong. Chớ có dở trò gian, thống khoái sẽ cho ngươi. Giả Nhất Qua hung hăng trừng mắt Nguyễn Tâm nghiến lợi nói. Khục, khục, kia. Yeah. Vậy ta lý giải, chính là tiếp tục. Này, Thiết Công Kê ngươi phía trên một chút mà lòng a, cũng đừng dạy người đã thủ. Ngươi chừng ta làm gì nha? Coi như không vì bảo hộ ta, ngươi cũng không thể thua cho người khác đâu, đúng hay không? Làm màn thầu muốn hơi nóng. Nguyễn Tâm hít thở sâu mấy lần, mới lại nói, Hàn Băng Ngọc Hoa cỡ nào tiên gốc, ở đâu là ai muốn ăn liền có thể ăn đến, nhưng là Hoa Hổ con cóc ghẻ này lại vẫn cứ nhớ muốn ăn thịt tiên Nga, mà hắn người này, chúng ta cũng đều biết, yêu tham tiện nghi lại sợ chết, làm sao bây giờ? Hoa Hổ suy nghĩ thật lâu, quyết định mời ta uống rượu. Các ngươi cũng biết, ta là rượu gì cũng dám uống. Hoa Hổ mời ta lúc uống rượu cho ta hạ độc, ái chà chà. Thuốc kia gọi một cái hung mãnh. Ta một cái phàm thai nhục thể chỗ nào chống đỡ được, lúc ấy không có kéo tại trong quần đã tính có bản lãnh, đâu còn quản hoa gì ruộng dược viên tiên thảo linh quả. Ngươi đánh rắm. Hoa Hổ nhíu nhãn đỏ bừng, tức giận đến phun lửa đều nhanh. Đánh rắm. Nguyễn Tâm mặt có thẹn đỏ mặt sắc, mười phần ngượng ngùng nói, "Vâng, ta thừa nhận, ta thả, cái rắm là một con hổ, ra không ai lấp, đi bị đánh rắm nhất cổ tắc khí, đây không phải là rất bình thường sao?" "Ngươi, ngươi chờ." Hoa Hổ cắn chặt hàm răng, hổ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, "Cầu tặc." "Ngươi chờ, a, chờ lấy." "Chờ đến mấy điểm?" Nguyễn Tâm nghiêm trang hỏi lại, nếu là ngươi bây giờ không tiện phát tác, vậy ta ngày khác lại đi tìm ngươi, tạm thời cáo biệt đi. Hắc hắc, cáo biệt cái rắm. Không có cáo biệt, chỉ có chết đường. Vương Sung lườm Nguyễn Tâm một chút, lại lơ đến hỏi, Hoa Hổ cho ngươi hạ dược, ngươi tại dược viên đi, cứ như vậy, không có. Đương nhiên là có, đương nhiên là có, đặc sắc nhất địa phương lượng tương. Các ngươi nghĩ a, kia linh dược dính vân cũng là linh dược a, đúng hay không? Hoa Sát lao tổ tính tình chúng ta mọi người đều biết, có bệnh tích sạch sẽ, nghiêm trọng bệnh tích sạch sẽ, hấp thu linh khí đều muốn nhìn hoàng lịch, nhưng là Hoa Hổ dễ nuôi. Tiết hầu thô, ta nói các người rõ chưa? A ha ha ha! Nguyễn Tâm che miệng, mặt đều cười thành tương màu đỏ. Hoa Hổ cả khuôn mặt lại trở thành màu đen như mực, trên trán gân xanh giật giật, xấu hổ lóe lên tức hùng, đằng đằng sát khí mà lên. Nguyễn Tâm cười ruột đều nhanh đoán mất, thật vất vả ngừng lại, nhìn Hoa Hổ một chút, lại làm một trận biển cười, một bên cười một bên chỉ vào Hoa Hổ nói: Hoa Hổ từ nhỏ đã là cái không kén ăn hảo hải tử, chúng ta đều biết, liền xem như cất chó, chỉ cần chấm một chút đường, hắn cũng chịu ăn mấy đống. Hoa Hổ hiết hầu chỗ sâu ô giống một tiếng, lửa giận bừng bừng phân chấn, thả người nhảy lên liền hướng Nguyễn Tâm trên mặt đánh tới, một đôi hổ chảo sớm đã biến thành màu tím sậm. Vương Sung trong tay lập tức ném ra một chùm tơ bạc, quang mang múa ở giữa, đem Hoa Hổ cánh tay một quấn, một vùng, Hoa Hổ cường tráng thân thể liền hướng băng bích đập tới. Vương Sung, ngươi cái này tặc đạo sĩ cũng dám hướng lao tử độc thủ. Hoa Hổ hai chân một điểm băng bích, đứng vững thân thể, nhìn hằm hằm Vương Sung. Lại nghe Giả Nhất Qua lo lắng nói, ngàn dặm băng phong âm độc dị thường, phát chiêu tất làm hại nhân mạng. Hổ ca, ngươi như vậy mổ gà lấy trứng nóng lòng luyện thành này công, là vì đối phó huynh đệ mấy cái sao? Huynh đệ ta bốn người đều là chuyện gì dạng làm người, trước kia chúng ta có lẽ đều hiểu nhau, nhưng hiện tại xem ra, nhưng cũng không nhất định. Đàn ô, ngay cả ngươi cũng tới nói móc lao tử. Hoa Hổ tròn mắt tận nước. Thiết công kê phụ họa giả nhất qua thuyết pháp, cũng đem đầu mâu chỉ hướng Hoa Hổ. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên giương cổ lên, há mồm phun ra một kiện sa mỏng bộ dáng đồ vật đến, tuyết cốc phong liệt, kia sa mỏng đón gió mở ra, càng biến càng lớn, phảng phất một đám mây, phía trên treo đầy linh đăng, đinh linh đinh linh vang lên không ngừng. Siêu một linh. Hoa Hổ kêu lên sợ hãi, sắc mặt một chút trở nên vô cùng trắng bệnh, Thiết công kê, ngươi đây là ý gì? Nguyễn Tâm gặp bọn họ rốt cục lên nội chiến, trong bụng cười thầm, đây chính là hắn vui lòng nhìn thấy sự tình, cũng là hắn lách đông lách tây cố ý dẫn dụ ra gấp mắc, bất kể nói thế nào rèn sắc khi còn nóng, hắn vội vàng cướp đường, không nên động thủ, tuyệt đối không nên xúc động. Các ngươi bốn người pháp lực cao cường, giơ tay nhấc chân liền sẽ xảy ra án mạng, có lẽ cũng là cao có thấp có, cái này ta không rõ ràng. Ta muốn nói, mặc dù lòng thích cái đẹp mọi người đều có, xung quanh giận dữ mới là anh hùng, nhưng các ngươi cuối cùng là thế giao, kỳ thật cũng là thế địch, bất kể nói thế nào, tâm phòng bị người không thể không, lẫn nhau nhiều phòng bị là hẳn là. Nhưng tuyệt không thể lên tiên hạ thủ vi cường lòng xấu xa, khoát tay liền ra sát chiêu giết chết đối phương, đến cho đối phương lưu lại một cái cơ hội phản kích đúng hay không? Các ngươi đối với mình có lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Nguyễn Tâm chỉ sợ tiên ngục bất loạn, cố ý lửa cháy đổ thêm dầu, quạt gió cổ vũ sĩ khí, nói bậy một trận. Nguyễn Tâm không đề cập tới những ngày còn tốt, hắn vừa nói như vậy, bốn người khác lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng, dù sao lòng người cách cái bụng, vạn nhất đối phương thật đến đánh lén, mình một cái sơ sẩy, hối hận chi không kịp a. Hừ, cao có thấp có. Hoa Hổ toàn thân căng cứng, uống thanh nói, ai cao ai thấp còn chưa nhất định đâu. Vậy thì có loại đi thử một chút. Thiết công kê mệt cười nói. Vương Sung mắt thấy Hoa Hổ cùng Thiết công kê muốn đánh, con ngươi đảo một vòng, đống nhiên cười nói, hai vị huynh trưởng chớ có vội vàng sao động, việc cấp bách là trước xử lý Nguyễn Tâm tiểu tử này, huynh đệ chúng ta chuyện của nhà mình. Nguyễn Tâm thầm mắng Vương Sung giảo hoạt, trong lòng yên lặng ân cần thăm hỏi cả nhà của hắn nữ tính, lúc này vội vàng ngắt lời nói, đúng vậy à, ta đắc tội qua Vương Sung, cũng đắc tội qua Hoa Hổ cùng giả nhất qua, Thiết công kê ngươi vẫn là trước hết giết ta, lại một người lợi lợi tắc tắc đối phó bọn hắn ba cái đi thôi. Miễn đi ta cái này phạm nhân đến lúc đó vướng chân vướng tay cho người cản trở. Thiết công kê nghe vậy sững sờ, dương mắt nhìn một chút Siêu Mừng Linh, mà không chút thay đổi nói, tất cả câm miệng. Ai lại quấy rối, ta liền không khách khí, rất không khách khí. Các ngươi chắc hẳn cũng đều rõ ràng, bị Siêu Hồn Linh cuốn lấy, tư vị kiếp nhưng một chút cũng không dễ chịu. Nguyễn Tâm an dọa, lập tức phối hợp nói, Thiết công kê ngươi không nên làm ta sợ, không muốn nổi sát tâm, ta nhát gan. Các ngươi ba vị cũng không cần dựng râu trừng mắt, ta cùng Thiết công kê kỳ thật không phải một đám. Hắn không có lừa các ngươi thật. Ừm. Thiết công kê nghe Nguyễn Tâm lời này rõ không đúng, cái gì gọi là ta cùng Thiết công kê kỳ thật không phải một đám. Lao tử lúc đầu cùng hắn cũng không phải là một đám. Thiết công kê hầm hầm nói. Không đợi Thiết công kê lại giải thích được câu, Vương Sung cùng giả nhất qua lập tức liền đem thân thể chuyển hướng hắn, chính diện tương đối, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Nguyễn Tâm lại có đường, đèn không điểm không sáng. Có một số việc mà nhìn ai cũng có cơ hội, kỳ thật cầu thí cực kỳ. Lạc Phi Yên dù sao chỉ có một cái, chúng ta hồ sáo trộn đụng liều chết tranh đoạt xuống dưới chẳng tốt cho ai cả. Tiên mục đệ nhất công tử là người ta Thiết công kê a, xấu đời thứ hai có được hay không? Hắn ăn để thừa mới có những người khác phần a, đúng hay không? Cho nên đến cùng vẫn là Thiết công kê cùng Lạc Phi Yên càng xứng một chút, bị nữ phối giả thú. Không phải, phối cùng kỳ mà. Giả nhất qua ngươi ngậm miệng, lòng tự trọng đừng như vậy mạnh có được hay không? Đừng có lại đánh gãy ta. Ta người này đâu, tuy nói là thông minh chút, túc trí đam mưu, ngàn linh trăm lợi, nhưng chúng quy là cái phàm nhân, tay trói gà không chặt, thân không ánh đến linh quang, là vô dụng nhất. Cho nên ta từ bỏ a, Lạc Phi Yên ta không đuổi. Tiểu phôi đàn dũng sĩ vinh dự ta cũng không tranh giành, ta cũng không hy vọng xa vời đi cái gì không giới hạn cấm địa đụng đại vận, ta còn là làm ta khoái hoạt nhỏ người bán hàng rong đi, làm một chút buôn bán bên ngoài, làm một chút mua hộ, các ngươi có linh đan đâu liền đổi ta mấy quả, để cho ta bồi bổ thân thể sống lâu mấy năm. Từ bỏ nhưng thật ra là một loại thanh toán. Ta đi, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Nguyễn Tâm nói, quay người rời đi. Chương 17, đến cùng là ai tại nói bậy tốt? Tốt. Vương Sung đống nhiên rời một cái thân thể ngăn lại Nguyễn Tâm, lớn tiếng nói, ta rốt cuộc hiểu rõ. Cái này nhỏ bé người vì gì một mực kiêu ngạo như vậy, lời gì cũng dám nói, chuyện gì cũng dám làm, nguyên lai là có Thiết gia ở phía sau chỗ dựa à. Ngươi minh bạch cái truy. Ba người các ngươi thức thời mau chóng rời đi, riêng phần mình trở về tu luyện, thiên ngai nơi nào không có thơm, nói không chừng tiếp qua mấy năm, tiên ngục bên trong liền lại có một gốc giả mỹ nữ ra đời, ta cái này tuổi thọ là không nhất định có thể lợi ở, nhưng các ngươi tóm lại là có thể. Đi nhanh đi. Nguyễn Tâm hạ giọng, đối Vương Sung ngầm thi ánh mắt, bờ môi một trường một hấp, chỉ dùng hình miệng nói ra, nguy hiểm, đi mau. Ha, bị ta khám phá. Liền muốn đào tẩu. Vương Sung càng thêm lớn tiếng nói, Thiết công tử, chúng ta thế nhưng là thương lượng xong cùng đi sát cái này họ Nguyễn tiểu tặc, hắn hiện tại muốn đi, ngươi cũng không nói một câu, hai ngươi cái này chỉnh diễn thật tốt à. Cơ hồ lừa qua tiên ngục tất cả con mắt. Đánh rắm. Thả giam túi. Lao tử cùng hắn diễn cái gì hí. Thiết công kê mắt thấy Vương Sung bọn người thụ Nguyễn Tâm châm ngoài đối với mình lên lòng nghi ngờ, vừa hận vừa giận, gấp quát, ngươi một mực giết hắn à. Liền hiện tại, một trưởng vỗ chết à. Nguyễn Tâm cả kinh kêu lên, Thiết công kê, ngươi mẹ nó qua sông đoạn cầu nói trở mặt liền trở mặt à. Còn muốn mượn đao giết người, đến gái không có chứng cứ đúng hay không? Thiết công kê mặc dù âm tàn, thế nhưng là nói dối đấu võ mồm không phải sở trường, giả dối không có thật sự tình, cứ như vậy bị Nguyễn Tâm càng tô lại càng thật. Vương Sung vừa mới nâng lên bàn tay, quả nhiên liền bất động, có chút hiểu được cười cười, quay đầu trừng mắt Thiết công kê, dùng một loại xuyên thủng hết thể đắc ý ánh mắt. Lại nói Nguyễn Tâm bị bốn người vây khốn về sau,
mắt thấy cơ hội chạy thoát 10 phần xa vời, liền nhiều lần đông xả tây kéo, kéo dài thời gian, lừa gạt cũng tê liệt đối thủ, hắn tin tưởng lòng nghi ngờ tất sinh mầm quỷ, lại biết hoa hổ táo bạo dễ giận, liền chuyên môn châm chọc khiêu khích chọc giận hoa hổ, đợi còn lại ba người đối hoa hổ có hận ý về sau, lại tranh thủ thời gian châm ngòi thiết công kê cùng ba người kia quan hệ, đến lúc này, bốn người liền bị phân hóa thành ba nhóm, trong bất chi bất giác tan rã bọn hắn liên minh. Chờ Nguyễn Tâm nhìn thấy thiết công kê tế ra siêu hồn linh trận lúc, hắn lập tức liền hiểu, tuyết cốc, siêu hồn linh trận, bạo cầu. Thiết công kê lợi dụng ba người khác đối Nguyễn Tâm căm hận đem bọn hắn đều lôi kéo tới vây công Nguyễn Tâm, kỳ thật thiết công kê căn bản mục đích là muốn giết chết tất cả mọi người ở đây, nhất cử giết chết đối với mình truy cầu Lạc Phi Yên cấu thành ý hiếp bốn cái tình địch. Thật độc ác ga cái này đổ chó hoang. Thế nhưng là Vương Sung cái này tự cho là đúng ra hỏa, thành sự không có bại sự có dư. Nguyễn Tâm mắt to vụ sáng mấy chục lần, ám chỉ hắn còn nhiều thời gian, trước tiên lui một bước, thế nhưng là con chó kia đổ bật sửng sốt không có hiểu được, ngược lại càng thêm tự đại, cho là mình suy đoán vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, cho là mình đã vững vàng chiếm cứ thượng phong. Triệt để bạch trần thiết công kê cùng Nguyễn Tâm trò xiếc. Ai? Không sợ người thông minh, không sợ xuẩn tài, liền sợ tự cho là thông minh xuẩn tài. Nguyễn Tâm nguyên nóng trong hỗn loạn lúc thừa cơ đào tẩu, thế nhưng là Vương Sùng con lợn này a. Dưới tình thế cấp bách, Nguyễn Tâm vội vàng vỗ tay bảo hay, một bên đập một bên chuyển bước, đảo ngược tới gần thiết công kê. Nguyễn Tâm đối Vương Sùng nhiều lần khen ngợi, hô to bội phục, tiếng la rất lớn, nghĩ đến vô lý ngay tại âm thanh cao, trước đem mọi người ngăn chặn lại nói. Thiết công kê khẽ miệng giật một cái, có chút cười lạnh. Nguyễn Tâm thấy được rõ ràng, trong lòng biết mình đoán không sai, bật điệu lại nói: Vương Sung không chỉ có thông minh, còn có một viên hiếm thấy trên đời thiết đảm, hoa hổ đấp tức lá gan đã nghe rợn cả người, nhưng cùng Vương Sung so ra, vậy đơn giản là tiểu vu gặp đại vu. Các ngươi nhất định sẽ không tin tưởng đi, hắn thế mà muốn giết chết sư phụ của mình thay vào đó. Khi sư diệt tổ chính là tiên ngục đệ nhất trọng tội trạng, người người có thể tru diệt. Mọi người nghe xong Nguyễn Tâm gia này kỳ nói, tất cả đều dọa phát sợ, Vương Sung càng là cứng họng, chỉ gặp bờ môi động, cái cằm run, lại không nghe có âm thanh truyền đến, đột nhiên hắn kêu thảm một tiếng, hổ đói cuồng hống lấy phóng tới Nguyễn Tâm, muốn đem Nguyễn Tâm xé nát. Nguyễn Tâm dưới chân trượt đi, ngoạch một chút nút ở thiết công kê sau lưng, hai tay níu lại thiết công kê bên eo quần áo, vội vã hoang mang rối loạn hô: Vương Sung điên rồi, mau ra tay a! Vương Sung muốn giết ngươi đâu? Nguyễn Tâm giống một trương thiếp giấy dính tại thiết công kê phía sau, Vương Sung muốn giết Nguyễn Tâm mà không được, càng thêm tức giận, đối thiết công kê đùng đùng chính là mấy trưởng, chiêu chiêu tàn nhẫn. Thiết công kê mắt thấy Vương Sung tình trạng điên không dám qua loa, hết sức ra chiêu ứng đối, hai người liền lập tức đấu tại một chỗ. Hoa Hổ cùng Giả Nhất Qua nhìn nhau một chút, thần sắc lạnh lùng đứng ở bên cạnh vây xem trước một chút náo nhiệt lại nói. Nguyễn Tâm một bên thôi động Bách Hải Điên Đảo Công theo thiết công kê bước chân trái tránh phải tránh, nhắm mắt theo đuôi, cùng Vương Sung bắt đầu chơi diều hâu bắt gà con, một bên miệng bên trong không buông tha nói: Ta không có nói quảng. Giả thiết là Hoắc Vô Cực Xuân Tâm dập dờn muốn cưới Lạc Phi Yên, thiên ngục bên trong ai dám không đồng ý? Vương Sung kế sách này lớn mật mạnh mẽ, kiếm đầu thiên phong, rất đáng gờm. Ngày đó Vương Sung bức ta cùng hắn chơi chơi trốn tìm, vẫn là chơi hắn thích nhất ngàn người một mặt, lại cố ý đem hắn sư tôn mặt nạ mang tại người hầu trên mặt, chuyện ta sau mới hiểu được. Các ngươi cũng biết, Vương Sung làm mặt nạ rất thần kỳ, ai đeo nó lên, cha ruột đều nhận không ra. Ngày đó ta tại băng trong rừng chuyển mấy canh giờ, sửng sốt không có tìm được Vương Sung, về sau, ta rốt cục trông thấy băng lầm chỗ sâu có một người ngồi không nhúc đích, trong lòng ta có khí, cho nên liền đi dọa hắn. Thẳng đến người kia phun máu tươi tung tóe, trừng to mắt nhìn ta trong tay mài ép lôi kéo hạ mấy sợi râu, ta mới hiểu được, người kia thật không phải là Vương Sung. Ta trước đó từ trước tới nay chưa từng gặp qua Hoắc Vô Cực Hoắc tiên sư, cứ như vậy, hét lớn một tiếng không hiểu thấu đem hắn làm thành bị thương nặng. Lúc này ta đoán chừng Hoắc tiên sư sớm đã bị Vương Sung chặt đầu, băng lâm phong chủ nhân hiện tại là Vương Sung. Nguyễn Tâm như thế nói hiệu nói vượng, đổi trắng thay đen, chớ nói Vương Sung sớm đã tức thành chảy máu não, liền ngay cả Hoa Hổ cùng Giả Nhất Qua đều giận đến tìm không ra bắc. Loại này trần trụi nói xấu, dù ai ai không phải một thân máu a. Nguyễn Tâm đống nhiên câu chuyện nhất chuyển, khen ngợi nói: Lao Thiết, ngươi thật đúng là cái thích trưng diện kỳ nam tử nha, vàng đồng núi sám hạt linh cắm ở trên đầu ngươi để ngươi nhìn thật là uy phong a. Nguyễn Tâm giả thoáng một thương lại tới tán dương thiết công kê, dọa đến trên lưng hắn trở nên lạnh lẽo, thân thể cũng nhịn không được run run một chút. Tiểu tử này miệng bên trong có độc, nói ai ai đoán bệnh. Vương Sung cùng Giả Nhất Qua lần nữa dùng ánh mắt giao lưu, nghĩ đến muốn hay không phía sau hạ cái hắc thủ, thừa cơ vớt một thanh. Trải qua ánh mắt xác nhận, Giả Nhất Qua bỗng nhiên tiến lên tập kích thiết công kê, Hoa Hổ lại tại Vương Sung phía sau đánh một trường. Một trường này làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Mẹ nó, không phải đã nói trước giải quyết thiết công kê lại sát Vương Sung sao? Giả Nhất Qua vừa giận lại phiền muộn. Vương Sung nổ một ngụm máu đen, oán độc trừng mắt nhìn Hoa Hổ, trong lòng bóng ma so âm minh tiên ngục còn ảm đạm. Tin tức đọc đến sai lầm, đọc đến sai lầm. Hoa Hổ cười xấu hổ cười, lại bổ nhào qua giáp công thiết công kê. Nguyễn Tâm mắt thấy thiết công kê bị vây quanh, đội vàng một bước hướng về sau lao đi, trong miệng không ngừng nghỉ nói: Thiết công kê có một lần đi tìm Lạc Phi Yên, cùng với nàng nói chuyện trời đất, cố ý lớn tiếng nói, phó một cự ở sau lưng nói băng ngư mộ mộ nói xấu, nói băng ngư mộ mộ lớn lên giống một con ngư béo, châm ngòi băng ngư mộ mộ cùng phó một cự độc thủ. Thiết công kê còn nói, Giả Nhất Qua là cái phi thường hèn hạ mà nhát gan tiểu nhân, ngấp nghé Lạc Phi Yên sắc đẹp, cũng không dám quang minh chính đại nói ra, tổng theo đuôi nàng, nhắc nhở Lạc Phi Yên cẩn thận Giả Nhất Qua. Đánh rắm. Thiết công kê lanh lảnh thanh âm kéo đến chất dài, hắn chỉ hô hai chữ này, đầu vai liền bị Hoa Hổ một quyền đánh trúng, đau đến thẳng biết miệng. Thiết công kê thật sự là quá phận. Giả Nhất Qua nhìn về phía thiết công kê ánh mắt càng thêm cựu hận, một cô bất mãn mãnh liệt toát ra tới. Ngươi nói chuyện lại nhọn vừa mịn,
quả thật có chút giống đánh rắm. Nguyễn Tâm vừa nói vừa lui về sau mấy bước, lại nhanh chóng nói, ngươi tại Băng Ngư Mộ Mộ chỗ nói phó một cự nói xấu về sau, lại cố ý tại Giả Nhất Qua trước mặt nói Băng Ngư Mộ Mộ nói xấu, nói như thế nào tới? Nguyễn Tâm tặc quá hi hi nhìn về phía Giả Nhất Qua. Giả Nhất Qua một bên vung vẩy hai tay áo cùng Thiết Công Kê chiến đấu, một bên chờ đợi Nguyễn Tâm lời kế tiếp, đến cùng là ai tại nói bậy, một niệm liền biết. Nguyễn Tâm không chờ bọn họ chen vào nói, bận điệu vừa cười nói, ngươi không nói, là làm ta không biết là à? Ngươi nói với Giả Nhất Qua, Lạc Phi Yên từng nói qua cho ngươi, phó nhất cự ái mộ Băng Ngư Mộ Mộ mấy ngàn năm, Băng Ngư Mộ Mộ lại không nể mặt mũi. Ngươi còn nói, sư phó yêu sư phó, đồ đệ ái đồ đệ, thật sự là một đoạn giai thoại. Mấy câu nói đó, Giả Nhất Qua từng chính thai nghe Thiết Công Kê nói qua, thật sự là một chữ không kém. Hắn thở dài một tiếng, lạnh lẽo hai con ngươi giống như lợi kiếm, vây giết Thiết Công Kê quyết tâm rốt cuộc bất động dung. Hắn trừng mắt Thiết Công Kê, lạnh lùng nói, nghĩ không ra, Thiết Minh đúng là một người như vậy, trước một bộ, người sau một bộ, hai mặt người. Chương 18, cái này liên hoàn cục coi như không tệ. Thiết Công Kê bỗng nhiên cặc cặc cười lạnh, Nguyễn Tâm a Nguyễn Tâm, ngươi thật là đáng chết, như thế chuyện riêng tư, ngươi thế mà cũng biết. Xem ra, hôm nay mọi người chúng ta hẹn nhau giết ngươi, thật sự là phi thường sáng suốt. Ngươi cái này tiểu ác ma giữ lại không được. Trong miệng hắn nói, lòng bàn tay chiêu số không chút nào chậm, hắn hữu tâm đem Hoa Hổ cùng Giả Nhất Qua tạm thời bước lui tốt làm lý luận, thế nhưng là Hoa Hổ cùng hắn lúc trước sớm có hiềm khích, giờ phút này toàn lực đánh tới vạn không chịu dừng tay. Vương Sung cách bọn họ không xa, dựa lưng vào băng bích bên trên lấy thuốc chữa thương. Thiết Công Kê vội la lên, ba vị hiền đệ, ba vị hiền đệ. Tiểu tử này miệng bên trong không có vài câu lời nói thật, chúng ta không cần thiết bị người lợi dụng, đem chính sự quên. Thử, có hay không bị người lợi dụng, trời biết đất biết, người ta trong lòng biết. Thiết Công Kê, ngươi cùng Nguyễn Tâm nếu như không phải một đám, hai ta đã nói hắn làm sao lại biết, chẳng lẽ là ta nói cho hắn biết sao? Liên quan tới cái này một gốc dạng, Thiết Công Kê cũng già phiền muộn, thuận miệng nói, dù sao ta không có lắm miệng. Ha ha, chuyện cho tới bây giờ, ngươi chỉ riêng chống chế có làm được cái gì? Chẳng lẽ họ Thiết đều là dám làm không dám chịu thứ hèn nhát sao? Hoa Hổ tận dụng mọi thứ, làm lớn ra thân người phạm vi công kích. Lại nghe Nguyễn Tâm lại nói, đúng rồi, đúng, vừa rồi, liền vừa rồi, tại ba người các ngươi còn không có hiện thân lúc, ta nhìn thấy Thiết Công Kê nắm trong tay lấy hai viên bạo tạc cầu. Ai đu, không được. Nguyễn Tâm mười phần hoảng sợ nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu siêu hồn linh trận, một bộ bừng tỉnh đại nộ kinh hãi bộ dáng. Thiết Công Kê một bên cùng hai người khác đấu pháp, một bên lại thôi động siêu hồn linh trận cũng có chút cố hết sức. Hắn nguyên bản định đem những người khác bước lui, chưa ổn định, lại thi triển siêu hồn linh trận, đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Thế nhưng là Nguyễn Tâm tiểu tặc này hết lần này tới lần khác gọi ra hắn kế mạch. Cái này phàm nhân thật ghê tởm, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, chỗ nào đau nhức đâm ở đâu. Bất đắc dĩ, Thiết Công Kê đành phải sớm bạo phát. Ha 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 ha. Là, ta là chuẩn bị hai viên bạo tạc cầu cho mấy vị huynh đệ. Thiết Công Kê âm thanh cười, đột nhiên vất tay, siêu hồn linh ô ô biến lớn, đem mọi người hoàn toàn bao phủ lại. Ngàn vạn chân khí hóa hình giống như thực chất linh đang cùng kêu lên rung động, thanh âm thê lương, đoạt hồn nhất phách. Hoa Hổ, Vương Sung cùng Giả Nhất Qua phản ứng cực nhanh, đội vàng ra bên ngoài nhảy tới, lại bị siêu hồn linh trận phát ra mãnh liệt sóng âm cùng năng lượng năm màu ngăn cản, không thoát thân được. Nhìn Vương Sung chạy trối chết tốc độ liền biết, thương thế của hắn cũng không có nhìn như vậy nghiêm trọng. Ba người hoảng sợ sau khi liều mạng dãy rủa, liên thanh chửi mắng, là các ngươi bức ta đó, đều là các ngươi bức ta. Nguyễn Tâm, lão tử làm như thế nào cảm tạ ngươi cho phải đây? Làm sao tạ mới xem như hảo hảo tạ, từ đấy lòng ta đâu? Nếu không phải ngươi cái này nhỏ bé người như thế làm người ta ghét, ta sao có thể đem bọn hắn ba vị đều lừa gạt tiền đến? Tuyết Cốc thật là một cái nơi tốt, bốn người các ngươi có thể chôn xương nơi này cũng không oan uất. A, ha 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 ha. Thiết Công Kê cuồng thiếu vài tiếng, vui mừng như nước thủy triều, đắc ý khó tô lại, kích động mặt mũi tràn đầy xích hồng. Nguyễn Tâm vội vàng duệ kêu lên, Giả Nhất Qua, ngươi ngu rồi sao? Ngươi đưa Thiết Công Kê hạt linh bên trên không phải có độc đàn chú sao? Nhanh nhập a. A. Giả Nhất Qua bỗng nhiên giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, thanh âm khàn khàn mừng lớn nói, đúng. Đúng. Ta cơ hồ quên. Cơ hồ quên. Thối đạo nhân đừng mẹ nó trang. Nhanh lây công Thiết Công Kê, không thể để cho hắn đánh ra bạo tạc cầu, nếu không tất cả mọi người phải chết. Hoa Hổ bạo hướng đạo, việc quan hệ tính mệnh, ai dám chủ quan. Giả Nhất Qua lập tức túi đầu niệm chú, Thiết Công Kê chỉ cảm thấy đầu siết chặt, tựa như có người cầm thiết mũi khoan chui đầu của hắn. Kịch liệt đau nhức từ trong da ngoài truyền đến, trong nháy mắt liền để đầu hắn choáng hoa mắt. Ngươi. A. A. Ngươi cái này hèn hạ. Tiểu nhân. Thiết Công Kê hai tay ôm đầu, hướng về sau lảo đảo mấy bước. Siêu hồn linh tạm thời mất đi khống chế, ố ố xoay loạn, không có chư pháp. Hoa Hổ, Vương Sung bốn là bỏ đá xuống giếng người, gặp Giả Nhất Qua dùng độc đàn chú tạm thời khống chế Thiết Công Kê, cơ hội tốt nhà. Lại không hẹn mà cùng sinh ra thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn âm tàn ý nghĩ đến, cũng không nắm chặt thoát thân, lại đều nắm pháp khí thẳng hướng Thiết Công Kê, một cái công hướng đan điền, một cái gai hướng mi tâm. Chính là cái này thời gian trong nháy mắt, Nguyễn Tâm đã chạy ra mấy chục bước xa. Thiết Công Kê lập tức lâm vào bị động diện, lấy một địch ba, hiểm tượng hoàn sinh, hắn cắn chặt hàm răng, trên thân bỗng nhiên giống con nhím mọc ra một tầng nhục thứ đến, cả người trở nên hung hãn dị thường. Vương Sung cùng Hoa Hổ trên thân phun ra chân khí ba ba đậm đện tại Thiết Công Kê trên thân thể, hắn cũng không né tránh, ngược lại cố nén kịch liệt đau nhức ngang nhiên thao túng siêu hồn linh, muốn đem đối thủ treo cổ. Liều mạng như vậy thời khắc, ai như trước mất ý chí lực, trước khi đảm, ác gặp đột tử. Cái này liên hoàn cục coi như không tệ a. Ngay tại bốn người khác sinh tử tương bác thời khắc, Nguyễn Tâm đột nhiên quay đầu lại hô lớn, "Chư vị,
xin lỗi rồi, ta bỗng nhiên cũng nghĩ đem các ngươi toàn xử lý. Nói, tay áo hất lên, bay lên hai viên bạo tạc cầu. Vừa rồi Nguyễn Tâm trốn ở thiết công kê phía sau chơi diều hâu bắt gà có lúc, thiết công kê bạo tạc cầu đã bị hắn thuận đi. Nguyễn Tâm trộm đi bạo tạc cầu vốn muốn bảo mệnh, lúc này lại sinh ra trừ hại tâm tư tới. Ngày mai sẽ là ma thi đình luyện, để Lạc Phi Yên miễn phải bị cưỡng chế chiêu tuyển đạo hữu cục diện khó xử đến cùng làm như thế nào phá giải. Giết mấy người này là một cái tương đối triệt để biện pháp. Vì giải cứu Lạc Phi Yên, Nguyễn Tâm không thể không hạ cái nhẫn tâm. Cái gì? Ngươi? Thiết công kê xem xét kia bạo tạc cầu, con mắt chừng đến so như nhãn còn lớn hơn. Xuất sinh, hoa hổ mắng, hèn hạ. Vương Sung hoảng loạn rồi. Cẩn thận, chúng ta là hảo huynh đệ mà, có việc dễ thương lượng, không cần đi đến đồng quy vu tận cái này. Giả Nhất qua vẻ mặt cầu xin cầu khẩn nói. Mắt thấy Cẩn Thận ném ra bạo tạc cầu, tuyết cốc chật trội, trên đầu lại có siêu hồn linh đang đại trận không kịp thu hồi, bốn người trong lòng biết dưới mắt tình cảnh vạn phần hung hiểm, không khỏi thần sắc bụi đất, hoặc chửi mắng hoặc xin khoan dung, trong lúc nhất thời trò hề lộ ra. Ai? Các ngươi mỗi ngày gọi ta cẩn thận, chính các ngươi nhưng cũng quá không cẩn thận. Nguyễn Tâm lắc đầu nói. Tiếng nói chưa rơi, một tiếng bạo tạc vang động trời lên, đất rung núi chuyển, ngay sau đó ầm ầm tuyết lở phong sợ, băng thạch rơi xuống, cuồn cuộn mà xuống, rất nhanh, âm minh tuyết cốc liền bị một tầng băng tuyết sóng lớn vùi lấp. Tuyết cốc phát sinh bạo tạc thời điểm, Lạc Phi Yên vừa vặn đuổi tới phụ cận, mắt thấy ngày mai chính là đỉnh núi cấm địa ma thi đình luyện thời gian, Nguyễn Tâm lại liên tiếp bao nhiêu ngày không có chút nào tin tức, nàng trung quy là cái nữ hài tử, mềm mại tình cảm chiến thắng hết thảy. Lạc Phi Yên là băng ngư mô truyền nhân, luyện một thân du lịch băng đi tuyết tốt bản lĩnh, nàng lợi dụng băng ngư độn giáp lọt vào tuyết lưu băng sóng bên trong, bước lên nguy hiểm tính mạng, hao hết thiên tân vạn khổ rốt cục đem Nguyễn Tâm cứu ra. Nói chính xác, đem một viên hình bầu dục cự đản từ tuyết lở phong sập lúc cứu ra. Như dĩ vãng mấy lần đồng dạng, kia cự đản ước chừng 4 thước rộng, dài 8 thước, sáng màu xanh vỏ trứng phía trên tre kín ám hắc sắc hoa văn, cổ lão mộc mạc, không chút nào thu hút. Vỏ trứng không phải vàng không phải ngọc, cũng không nặng cũng không nhẹ, cũng không mềm cũng không cứng rắn, cũng không nóng cũng không lạnh, sờ lên cảm giác không thoải mái, nhưng cũng không khó thụ. Lạc Phi Yên đem cự đản ném trên mặt đất lúc, sớm đã tình trạng kiệt sức. Cự đản nhanh như chớp lăn một hồi, hãm đến một cái tuyết trong ổ, nhưng không thấy lại có động tĩnh. Người còn không ra sao? Lạc Phi Yên cáu giận nói, ta quần áo nát, áo không đủ che thân, làm sao có ý tứ ra? Trứng lớn bên trong truyền ra Nguyễn Tâm thanh âm lười biếng. Vậy ta cũng mặc kệ ngươi. Lạc Phi Yên làm bộ muốn đi. Sáng quả trứng lớn màu xanh bỗng nhiên biến thành trong suốt, bên trong một cái tuấn tiếu tiểu hòa tử, mở to hai mắt thật to hướng ra phía ngoài nhìn quanh, khẩu khí cũng rất bất thiện, ngươi lại cùng ta. Được tiện nghi còn khoe mẽ, nói chính là Nguyễn Tâm loại người này. Chương 19, ta thế nhưng là cái người cơ khổ. Lạc Phi Yên gặp Nguyễn Tâm hướng mình nhìn tới, vui mừng nhướng mày, phốc phốc cười. Bỗng nhiên nghĩ đến, Nguyễn Tâm áo không đủ che thân, lại vội vàng chuyển người, không nhìn tới hắn, một viên vương tâm giống như hiệu chạy, miệng bên trong lại nói, ta nào có đi theo ngươi, ta cũng nhiều ít trời không gặp ngươi bóng người, làm sao đi theo ngươi? Ngày mai sẽ phải tiến hành ma thi đình luyện, ngươi đều sớm quên đi. A nha, ngươi nhanh để nó trở tối đi, không nói cái này, ta trước đưa ngươi trở về chính là. Để chuyện gì trở tối? Để sát trời sao? Ta nhưng không có bản sự kia. Nguyễn Tâm lầu bầu nói, để ngươi viên kia chứng a. Lạc Phi Yên miết miệng nhỏ, thở phì phò nói. Nói lời này lúc nàng liền cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Quả nhiên nghe được Nguyễn Tâm hét lớn, "A, ngươi nói là cái nào một quả trứng nha? Ta tối thiểu có một, hai." "Phi, thật vô sỉ." Lạc Phi Yên xì mắng. Lạc Phi Yên từ đai lưng chứa đồ bên trong xuất ra một cây thất giác dao long gần, kia gân rồng vừa mảnh vừa dài, đem cự đản cực kỳ chặt chẽ cuốn lấy, như là xuân tầm trăng tơ thành kén, trong trong ngoài ngoài cuốn mấy tầng. Sau đó xa xa kéo lấy cự đản một đường hướng phích lịch cốc đi đến, miệng bên trong không ở mắng, "Cho ngươi tức chết cái tiểu phôi đản." Đã lâu, Nguyễn Tâm không rên một tiếng. Phản phất thật bị nín chết như vậy. Lạc Phi Yên lại sợ thật đem cái này phàm nhân tiểu tử cho ngạt chết, nhẹ giọng thăm dò mà hỏi thăm, "Cẩn thận, viên này quái trứng đến tột cùng là thứ gì đồ vật? Vì sao tiên ngục bên trong chỉ ngươi có, người khác nhưng không có?" Quả nghe Nguyễn Tâm đắc ý nói, "Ta không nói cho ngươi." "Ha ha, liền để ngươi lòng ngứa ngáy sốt ruột. Lại nói ta Nguyễn Tâm có bọn hắn không có nhiều thứ đi, lại không chỉ cái này một cái." Thích nói. Lạc Phi Yên có chút tức giận, vấn đề này nàng chí ít hỏi qua 800 lượt, nhưng Nguyễn Tâm thủ khẩu như bình. Nữ hài tử ghét nhất người khác không chịu cho nàng chia sẻ bí mật, không đem người nhà để ở trong lòng nha. Lạc Phi Yên mọc lên một ngạn, hồi lâu không nói lời nào. Nguyễn Tâm lại nói, kỳ thật ta cũng không biết, ta hỏi qua cha ta, hắn không chịu nói. Gần nhất kinh lịch không ít sự tình, hắn không muốn lại đùa Lạc Phi Yên chơi, lại gây Lạc Phi Yên tức giận. Giết thiết công kê bọn người về sau, Nguyễn Tâm cảm thấy trong lòng có chút nặng nề, nhưng lại vừa nghĩ tới ngày mai thí luyện, nghĩ đến phụ thân, nghĩ đến Lạc Phi Yên, hắn lại cảm thấy nam tử hắn đại trợ phu, có việc không nên làm, có chỗ tập bị. Hôm nay xong cái này đại họa, đến tiếp sau phiền phức nhất định sẽ không thiếu, cuộc sống sau này đến cùng sẽ như thế nào, hắn một chút đều tưởng tượng không tới. Kiếp trước hảo hảo một cái sợ người, kiếp này lại rốt cục làm tội phạm giết người á. Ta đoán, ngươi Hỏa Vân chính là từ viên này trứng bên trong ấp ra a. Lạc Phi Yên lại loạn phán đoán. Mới không có. Hỏa Vân là ta khi còn bé cha bắt đến định cho ta đương đồ ăn, ta không muốn ăn, một mực ôm nó chơi, chậm rãi đưa nó nuôi lớn. Nguyễn Tâm nằm tại cự đản bên trong, nhắm mắt lại dưỡng thần, mới đầu mấy năm, nó một mực ép tới rất ổn, ăn bao nhiêu đều không sinh giải, về sau bỗng nhiên liền bắt đầu dài ra. Hình thể một chút trở nên to lớn vô cùng.
Chỉ tiếc, nó một mực cùng ta đợi tại cái này lê tởm đáng hận, thiên tuyệt đất diệt tiên ngục, lớn đến từng này, ngay cả một con chuột cũng chưa từng ăn. Đáng thương chết rồi. Nói chuyện đến Hỏa Vân, Nguyễn Tâm liền nhiều, Lạc Phi Yên vội vàng xen lời hắn, ngươi lúc ấy lớn bao nhiêu, ăn cơm tại sao muốn ăn một con ưng? Lạc Phi Yên lại kỳ quái nói, tiên ngục bên trong không có ưng a? Các ngươi từ nơi nào bắt được? Nguyễn Tâm trước đó xưa nay không nói với nàng những này, hôm nay lại có chút ngoại lệ, nàng đương nhiên không thể bỏ qua cái này khó được bắt quái cơ hội. Yêu ai yêu cả đường đi, đối với một cái lâm vào tình yêu nữ hải tử mà nói, hiểu rõ đối phương gia đình, từ một con ưng tắt vào, có phải hay không cũng rất cơ linh. Ta cũng không biết ta lúc ấy bao lớn, chỉ ít hẳn là so một con chim ưng con phải lớn a. Nếu không cũng không có cách nào ăn nó. Nguyễn Tâm thuận miệng nói, nghe cha nói, Bát Hỏa Vân lúc chúng ta còn tại Âm Minh Băng Nguyên bên trong, về sau mới tiến tiên ngục. Lạc Phi Yên miết miệng, cái mũi khẽ nói, so chim ưng con lớn. Ta hỏi ngươi lúc ấy tuổi tác lớn nhỏ, ngươi trả lời đây là hình thể sao? Thật sự là con lừa đầu không đối má miệng. Nguyễn Tâm trầm ngâm một chút, lại nói, đều như thế. Qua loa. Nghe cha từng nói, hắn lúc ấy ông ta, độc sông Âm Minh Băng Nguyên, tìm một ngụm người có thể ăn đồ vật phi thường gian nan, đừng nói ưng thịt. Hắn lúc ấy chính là đem lửa ưng thịt nhai nát cho ăn tại miệng ta bên trong, sau đó lấy rượu cứng rắn rót hết. Cho nên, ngươi hẳn là tốt với ta một chút, ta thế nhưng là cái người cơ khổ. Kia, vậy ngươi mụ mụ đâu? Lạc Phi Yến lại hỏi. Mẹ ta sinh ta về sau liền chết, ta chưa từng gặp qua nàng. Bất quá, cha có lần uống say lại nói, hắn nói, ta tựa như là từ viên này trứng bên trong ấp ra, ha ha ha. Buồn cười không? Nguyễn Tâm mở ra thần, điều chỉnh ra tư thế thoải mái nhất, hứng hở hồi đáp. Ha ha ha. Thiên Sơn thúc thúc nhất định là uống đến say không còn biết gì, người làm sao lại theo trứng trong vỏ ấp ra đến? Thật sự là lời say. Lạc Phi Yên cũng nhịn không được một cười, lại nói, ngươi nếu thật là theo trứng trong vỏ ấp ra, vậy ngươi xuất sinh cũng không cần mẹ nha. Nâng lên mụ mụ, Nguyễn Tâm liền không nói bảo. Ai u, hơi kém đem một kiện chuyện khẩn yếu đem quên đi. Cùng ngươi vừa nói, luôn luôn bị ngươi mang theo đi khắp nơi. Lạc Phi Yên vội la lên. Thế nào? Nguyễn Tâm nghe nàng khẩu khí không ổn, căng thẳng trong lòng. Sáng nay ta tại băng ngư, nghe được Hỏa Vân đủ cục kêu to, ta chỉ coi là ngươi tìm đến ta. Ra ngoài xem xét, gặp Hỏa Vân trên không trung vừa đi vừa về xoay quanh, lăn lộn bay múa, tiếng kêu bần rầu, ta cảm thấy thật bất ngờ, liền một đường đuổi theo xem xét, mới vừa tới đến viết đồi đại thị trường phụ cận, chỉ thấy Hỏa Vân bỗng nhiên một đầu từ không trung ngược lại ngã rơi lại xuống đất, một bộ người bù nhìn theo nó trên lưng quằn xuống, vỡ thành một bãi, hơi kém không có đem ta hủ chết. Ta còn tưởng rằng là ngươi rớt xuống. May mắn Hỏa Vân phúc lớn mạng lớn, đến rơi xuống địa phương chất thành thật dày xốp tuyết động, mới không có bị ngã chết. Tuyết đồi đại thị trường vây quanh thật nhiều người, tất cả mọi người tưởng rằng ngươi lại ra bán đồ. Ta tiến lên xem xét, Lựa Vân nguyên bản tròn trịa thần thái sáng láng con mắt chăm chú nhắm, màu đen xám tầm mắt nặng nề đến trường cũng không căng ra. Lạc Phi Yên tiếng nói thẳng thiết, trong lời nói bao hàm lấy nàng đối Lựa Mây nồng đậm thương tiếc chi tình. Hỏa Vân đến cùng thế nào? Nguyễn Tâm quỳnh lên, xoay người bật lên, lại một đầu đâm vào quái trứng bên trên xác bên trên, đau đến mắt nổi đồng đóm. Có người dùng độc hạc linh đâm bị thương Hỏa Vân lưng, ý đồ đưa nó hạ độc chết. Lạc Phi Yên đoán hận nói, thủ đoạn rất tâm độc, hạ thủ bộ vị rất bí ẩn, ta cùng Trương Đôn mà bỏ ra rất lâu thời gian mới tìm được vết thương. Độc hạc linh. Nguyễn Tâm lập tức liền nghĩ đến Thiết Công Kê, nghĩ đến lần trước mình tại Tuyết Cốc trải xạ bán hàng lúc, Hỏa Vân ngay tại một bên nhắm mắt dưỡng thần, về sau Hỏa Vân thế mà không chờ hắn, trước bay trở về. Nguyễn Tâm vốn cho là Hỏa Vân chỉ là quá mệt mỏi, hiện tại xem ra tất nhiên là Thiết Công Kê đang giở trò. Cung ký nhất tộc vốn là có rất nhiều quỷ bí phóng độc thủ đoạn, bọn hắn đối độc tính nghiên cứu, hạ độc phương thức thăm dò cùng độc phát thời gian khống chế đều rất thâm nhập, rất tinh vi. Cầu tặc, ngay cả con chim đều không buông tha. Nguyễn Tâm nắm chặt nắm đấm, hung hăng tại mình chán đánh mấy quyền, trong lòng thật hận nha. Chương 20, xảo người cực khổ trí giả lo, tăng thêm, Lạc Phi Yên lại nói, độc hạc linh cắm ở Hỏa Vân rối bù lông vũ bên trong, 10 phần không dễ dàng phát giác, nếu như Hỏa Vân bay ở giữa không trung, kịch độc phát tác, chẳng những Hỏa Vân sẽ chết, cưỡi tại Hỏa Vân trên lưng người nếu như không thể cưỡi gió mà đi cũng có rất lớn có thể sẽ bị ngã chết, một chiêu này thật là âm độc. Hiện tại thế nào? Nguyễn Tâm trầm giọng nói, Hỏa Vân hiện tại thế nào? Trong khoảng thời gian này, Nguyễn Tâm một mực căn nhà nhỏ bé tại Phích Lịch Cốc, không có ra ngoài, Hỏa Vân cũng không có bay ra ngoài qua, là lấy Hỏa Vân thể nội độc hạc linh độc tính mới không có phát tác đi. Lạc Phi Yên biết Nguyễn Tâm cùng Hỏa Vân tình cảm, vội vàng nói, ngươi yên tâm, ta đã dùng sư tôn ta chuyển tụ cho giải độc bí pháp giải hạc linh độc, Hỏa Vân đã bay trở về Phích Lịch Cốc, chắc hẳn không có gì đáng ngại. Cảm ơn ngươi. Nguyễn Tâm rốt cục thở dài một hơi, nghĩ không ra, ngươi sư tôn còn tinh thông giải độc. Ha ha, sư tôn ta không phải tinh thông giải độc, mà là tinh thông dùng độc, huống hồ có vị tiên nữ tu là không hiểu dùng độc đây này. Lạc Phi Yên cười cười nói, ánh mắt bên trong lóe ra rảo hoạt chi quang. Cho nên, ngươi là nhìn thấy Hỏa Vân xảy ra chuyện, liền không yên lòng ta, liền đến tìm ta đúng không? Nguyễn Tâm nói. Ừm. Lạc Phi Yên nhẹ nhàng linh hoạt gật gật đầu, nghĩ không ra, ngươi thật liền xảy ra chuyện. May mà ta chạy đến kịp thời. Đúng, vừa rồi Tuyết Cốc bên trong, là ai muốn hại ngươi đâu? Khó trách, kia trách ta ám độ Trần Thương kế sách một chút liền bị Thiết Công Kê bọn người khám phá, ta còn một mực buồn bực đâu, nguyên lai là sạn đạo xảy ra vấn đề. Hỏa Vân rơi vào tuyết đồi đại thị trường, bọn hắn nhìn thấy, đương nhiên còn có Hỏa Vân trên lưng người bù nhìn, cho nên bọn hắn mới lựa chọn tại Cửu Lu suối phụ cận Tuyết Cốc ốm cây đợi thỏ. Nguyễn Tâm âm thầm suy nghĩ, chờ Lạc Phi Yên lần nữa hỏi thăm lúc, hắn mới thản nhiên nói, muốn hại ta nhiều người. chỉ là đáng tiếc bọn hắn mặc dù có cái kia lòng lại không bản sự kia, sau này chỉ sợ cũng không có số mệnh đó. Lạc Phi Yên nghe hắn ngôn ngữ cổ quái, lại hỏi, ngoại trừ Thiết Công Kê, vừa rồi Tuyết Cốc bên trong còn có ai? Tuyết Cốc làm sao lại đột nhiên sụp đổ đâu? Ngoại trừ Thiết Công Kê, còn có Hoa Hổ, Vương Sung cùng Giả Nhất Qua. Tuyết Cốc là ta cầm bạo tạc cầu nổ sập. Nguyễn Tâm thanh âm chết lặng nói, chuyện gì? Cái này giật mình thật sự là không thể coi thường. Lạc Phi Yên thét chói tai vang lên, lập tức đem dao long gân rút đi, giơ chân lên nha tử liền đạp cự đản, trong miệng liền hô, ngươi xông đại họa. Cẩn thận a, cẩn thận. Trường Sinh Tiên ngươi cũng dám đâm một cái lỗ thủ ra, còn không mau mau ra, mau mau cút ra đây. Nguyễn Tâm nhấc lên vỏ trứng, nhảy ra ngoài, hai tay quanh, bảo vệ nửa người dưới yếu hại. Lạc Phi Yên xem xét, Nguyễn Tâm vậy mà cởi chuồng đứng tại trước mặt nàng, may mắn tay của hắn chặn trước mặt hắn phong quang. Lạc Phi Yên xấu hổ đầy mặt từng đỏ, vội vàng hai mắt nhắm lại, một cước liền đem Nguyễn Tâm đá bay. Nguyễn Tâm rên rỉ từ trong đống tuyết đứng lên, phi thường bất mãn đối Lạc Phi Yên kêu là, Lạc Phi Yên nha, Lạc Phi Yên, thua thiệt người kia là ta ạ. Lộ hàng chính là ta, bị đánh cũng là ta, ta thế nhưng là cái người cơ khổ, từ nhỏ đã số mệnh không tốt. Ngươi ngậm miệng. Hảo hảo, ngươi tại sao phải trêu chọc bọn hắn? Lại vì cái gì không phải giết bọn hắn a? Chỉ lo nói bậy, cũng không nói sớm, cố gắng ta còn có thể cứu ra bọn hắn. Cứu ra một nửa cái đến cũng tốt đi. Lạc Phi Yên bên cạnh quay người, cũng không dám nhìn hắn, cũng không muốn nhìn hắn, trong lòng vừa bội vừa giận lại sợ, giận dữ hét, ngươi còn muốn vô lại đến khi nào a? Có thể hay không có chút tiền đồ? Ẩn thân xa ở trên thân thể ngươi, ngươi hất lên tránh tránh xấu hổ cũng có thể đi. Lạc Phi Yên chưa từng có sông Nguyễn Tâm phát hỏa lớn đến vậy, cũng chưa từng có nói qua như thế có trào phúng ý vị lời nói, Nguyễn Tâm trong lòng tốt ủy khuất a. Một cỗ chua xót chi ý phun lên tâm hắn ở giữa, làm hắn khó chịu không nói ra được. Nhưng hắn lại có thể nói cái gì đó? Chẳng lẽ nói cho Lạc Phi Yên, ta làm đây đều là vì ngươi sao? Nguyễn Tâm không thể nói, bởi vì Lạc Phi Yên sở dĩ sẽ có loại phiền toái này, cũng là bái Nguyễn Tâm ban tặng, mà Nguyễn Tâm sở dĩ sẽ cho Lạc Phi Yên mang đến loại phiền toái này, là vì cho mình phụ thân trị thương, đây đều là Nguyễn Tâm chuyện của nhà mình, quan nhân nhà Lạc Phi Yên chuyện gì? Huống hồ Lạc Phi Yên nói như vậy, cũng tất cả đều là bởi vì quan tâm hắn sợ hai hắn bị thương tổn a. Nguyễn Tâm đều hiểu, nhưng là Nguyễn Tâm hay là cảm thấy bị khuất, hắn một bên mặc ẩn thân xa, một bên dăm ba câu đem sự tình chân tướng nói cùng Lạc Phi Yên nghe, cuối cùng tranh luận nói, Xích Diễm Băng Hùng muốn ăn lửa cá bạc, rơi vào sông băng cái chết, ngươi chẳng lẽ muốn giận chó đánh mèo lửa cá bạc sao? Huống hồ, giống Thiết Công Kê, Vương Sung bọn hắn hư hỏng như vậy trứng, chết không phải càng sạch sẽ a? Ngươi, ngươi vậy mà trăm phương ngàn kế, cố ý thiết kế đem bọn hắn giết chết. Ngươi là vì đi ma điện mới làm như vậy a? Thế nhưng là ngươi giết bọn hắn cũng đi không được ma điện a. Ngăn cả ngươi tiến bộ là chính ngươi, không phải người khác a. Lạc Phi Yên lắc đầu nói, thần sắc hoảng sợ thất vọng, mang theo không thể nói bằng lời thê lương. Nguyễn Tâm đột nhiên kích động, đem ẩn thân xa hướng trên mặt đất ném một cái, hét lớn, ngươi đến tuột cùng có nghe hay không mình bạch a? Ta không có cố ý thiết kế muốn hại hắn nhóm, là bọn hắn thiết kế muốn hại ta. Hoa Hổ, Vương Sung vì đánh cắp không đứng đắn lợi ích, bọn hắn muốn bắt ta đường dê thế tội a. Bọn hắn chẳng những vọng tưởng tăng tiến tự thân công lực, còn ý đồ xử lý đối phương tái giá họa cho ta. Bọn hắn chẳng những muốn hại chết ta, liền ngay cả Hỏa Vân, chỉ là một con phàm chim bọn hắn đều không buông tha. Cũng bởi vì ta Hỏa Vân có thể tự do xuất nhập tiên ngục, có thể làm đến phía ngoài đồ vật, dao động bọn hắn nguyên bản tại tiên ngục cực đoan tôn sùng địa vị. Bọn hắn khó chịu. Cũng bởi vì ngươi và ta là bằng hữu, thường thường cùng nhau chơi đùa, bọn hắn liền khó chịu. Ghen ghét đã để bọn hắn chất bích chia lìa. Thế nhưng là ta không rõ, dựa vào cái gì chỉ cho phép bọn hắn giễu võ dương ai? Dựa vào cái gì hết thảy đồ tốt đều nên cho bọn hắn hưởng dụng? Dựa vào cái gì ta có một chút điểm tốt đáng chết? Dựa vào cái gì tâm tình của bọn hắn so với ta mệnh còn trọng yếu hơn? Tìm kiếm cấm địa ma điện cơ hội thay đổi số phận ta so bất luận kẻ nào đều khát vọng. Ta so bất luận kẻ nào đều khát vọng. Ai nguyện ý một mực bị người xem thường, ai cam tâm làm một cái đồ bỏ đi? Lần này, liền vừa mới, Thiết Công Kê thả ra siêu hồn linh, giấu giếm bạo tạc cầu, hắn dự định đem chúng ta mấy cái toàn bộ tuyết táng. Ta chỉ là thừa cơ trộm đi hắn bạo tạc cầu, vừa vặn lợi dụng chính bọn hắn bày ra lưới, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Tương kế tiểu kế thừa cơ phản kích mà thôi, cái này rất công bằng. Phòng vệ chính đáng ngươi có thể hiểu được a? Nguyễn Tâm nói vành mắt đều đỏ, cũng không biết là tức giận, là sợ, vẫn là bị khuất. Nguyễn Tâm không khóc, Lạc Phi Yên lại trước rất xuống nước mắt. Ẩn thân xa vừa bật bị Nguyễn Tâm ném tới trước người nàng, nàng chậm rãi túi người nhặt lên, nàng thật muốn xoay người ôm Nam Hải này mà nói cho hắn biết, kỳ thật đều không có quan hệ, ngoại trừ an toàn của hắn cùng khoái hoạt nàng quan tâm đồ vật rất ít, thế giới này nàng để ý đồ vật thật không nhiều, chỉ cần hắn tốt đều không có quan hệ, thế nhưng là trước mắt cái này nhiễu loạn thực sự quá lớn, nàng rất sợ hãi. Ta biết ngươi từ nhỏ bị bọn hắn khi dễ, bọn hắn cũng đều đáng chết, nhưng ngươi có nghĩ qua hậu quả sao? Nàng càng nói càng gấp, gấp đến độ thẳng dậm chân. Châu Lệ Lã Cha nói, ngươi giết bọn hắn sư trưởng, tộc nhân có thể tha qua ngươi sao? Chúng ta lại không xách tu chân cái này một gốc dạng, được chứ? Có lẽ là ta sai rồi, ta chỉ muốn thoát khỏi gồng xiềng của vận mệnh. Cẩn thận, chúng ta bỏ xuống trong lòng cái kia khảm nhi đi, không quan tâm người khác nói cái gì, phàm nhân cũng tốt, đuổi mục cũng được, chúng ta còn không sợ. Kỳ thật tu chân rất buồn tẻ, rất băng lãnh, rất tàn nhẫn, rất không có nhân tình vị, cũng không vui, không có chút nào khoái hoạt. Nguyễn Tâm cũng rất nhanh chấn định lại, kiên nghị nói, xảo người cực khổ, trí giả lo, vô năng người không sợ cầu, ta sẽ không bỏ qua. Dứt lời, tỏ rõ vẻ đều là yến tức sao biết trí hồng hộp tạo phản thần sắc, nhìn lên bầu trời. Chương 21, tha đổ máu chớ rơi lệ. Lạc Phi Yên hảo ý an ủi Nguyễn Tâm nửa ngày, hắn thế mà tới một câu vô năng người không sợ cầu. Lạc Phi Yên vĩnh viễn sẽ không minh bạch, nàng yêu Nam Hải Nhi là một cái nghiêm túc không sợ rơi đầu quật cường ra hỏa. Lạc Phi Yên tức giận sôi sục, lớn tiếng nói, "Tốt, tốt, ngươi nhanh nhẹn linh hoạt, ngươi thông minh, trên đời này liền số ngươi thông minh nhất, luyện khí không thể trúc cơ, luyện thể không thể kết đan, tu linh không thể lái vòng." Lạc Phi Yên triệt để tựa như quát, nói nhảm vừa mới dứt lời, tiếng nói chưa rơi, trong nội tâm nàng liền hối hận, dạng này chế nhạo hắn, có phải hay không quá phận rồi. Lại nghe Nguyễn Tâm lại đổi một bộ hào khí vạn trượng giọng điệu nói, "Thông minh như ta, trêu đến hận trời ghen cũng rất bình thường, nếu như tương tự ta như thế chí sâu kế sang người, vận khí lại tốt đến họa tuyệt phúc ngay cả, còn đến mức nào? Cứ như vậy, chẳng phải là đối với các ngươi những này người tầm thường quá tàn khốc sao? Trước mắt này một ít nho nhỏ ngăn trở không đáng kể chút nào." Bất quá, Nguyễn Tâm khẩu khí nhất chuyển, nghiêm túc nói, "Nếu như ta có được siêu cấp cao mình tiên thuật, cha ta liền rốt cuộc không cần lo lắng cho ta bị người giết, cũng không cần sợ hãi ta có một ngày sẽ chết tại hắn đằng trước. Nếu như ta có được siêu cấp cao mình tiên thuật, ta liền có thể cứu vớt gặp lấn ép người tốt, trừng phạt làm nhiều việc các người xấu, ta nói không chừng còn có thể xông phá tiên ngục, để tiên ngục bên trong tất cả người tốt đều quay về tự do." "Ê, nghĩ đến thật đẹp, kia đến cỡ nào cao minh pháp thuật mới được a? Tiên ngục bên trong sống sót mấy vạn năm người có khối người, hợp chúng nhân chi lực cũng không phá được cấm chế này, ngươi ngược lại thật sự là cảm tưởng." Lạc Phi Yên trợn trắng mắt, đem ẩn thân xa hướng về sau ném đi, nói, "Ngươi mau đem cái này mặc vào đi, chúng ta nhanh đi tìm Thiền Sơn thúc thúc, chế, cái mạng nhỏ ngươi khó đảm bảo." Nguyễn Tâm mặc ẩn thân xa gót Lạc Phi Yên lên tiếng chào. Lạc Phi Yên quay đầu nhìn lại, trước mắt không có vật gì, cả kinh nói, "A, viên kia trứng đâu? Lớn như vậy một vật, ngươi lại đem nó giấu chỗ nào rồi?" Băng Ngư ẩn thân xa là một kiện phẩm giai rất cao ẩn thân pháp bảo, nhưng là nó có thể che đậy phạm vi 10 phần có hạn, có thể che khuất quái trứng, liền không nhất định lại có thể che khuất Nguyễn Tâm. Trong túi, trong tay áo, giày bên trong, trong quần, trong lỗ tai, tóc, chỗ nào đều có thể nha. Nguyễn Tâm đắc ý nói, cái này quái trứng Nguyễn Tâm một mực lấy ra làm cái nôi dùng, không vui lúc liền uốn tại bên trong không ra, tiểu tử này lúc nào lại khai phát kỹ năng mới. Nàng làm sao không biết đâu. Lạc Phi Yên nghẹn họng nhìn chân chối, ngươi trước kia không phải đi đâu bên trong đều có nó sao? Lúc nào có thể biến lớn nhỏ đi? Uy, mỹ nữ, cẩn thận ngươi tròng mắt đến rơi xuống. Nguyễn Tâm Trang khăn nói, người thành đại sự không như cùng người khác, sao có thể chuyện gì đều nói với ngươi à, như cái người nhiều chuyện đồng dạng. Được rồi, được rồi. Vừa mở ra máy hát liền không dứt. Ngươi không muốn nói, ta còn không muốn biết đâu. Lạc Phi Yên mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc, bước nhanh hướng phích lịch cốc đi đến. Chỉ nghe Nguyễn Tâm thanh âm lại từ trong không khí truyền đến, bảo bối của ta đều là phi thường hiếm thấy, thu nhỏ căn bản tính không được cái gì. Nó hiện tại chỉ có hạt dưa lớn như vậy, ngươi muốn kiến thức một chút không? Ngươi khẳng định nghĩ, nhưng ta sẽ không cho ngươi nhìn. Ai u? Nguyễn Tâm lời còn chưa dứt, liền bị Lạc Phi Yên lần theo thanh âm một cước gạt ngã trên mặt đất. Lạc Phi Yên cười ha ha, Nguyễn Tâm còn tại trên mặt đất loạn đảo lúc, nàng sớm nhanh như chớp chạy xa. Đương Lạc Phi Yên cùng ẩn thân Nguyễn Tâm xuất hiện tại Phích Lịch Cốc lúc, Khôi Ngô thẳng tắp Lãnh Thiên Sơn đang ngồi ở tuyết tháp phía trên khoanh chân tu luyện, tay hắn bó tấn quyết, quanh thân hiện ra thanh quang, tóc dài đen nhánh xoa xuống, che cả ngũ quan, lại như cũ cho người ta một loại kiên nghị đáng tin cảm giác. "Cha, thương thế của ngươi chưa khỏi sao?" Nguyễn Tâm đột nhiên nhìn thấy phụ thân, kích động hô lớn. "Cẩn thận, ngươi..." Lãnh Thiên Sơn mắt hổ liếc nhìn nhưng không có nhìn thấy Nguyễn Tâm thân ảnh. "Tốt đúng không? Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Trời có mắt rồi." Nguyễn Tâm cao hứng la to, lại vội vàng hỏi, "Cha, ngươi có thể trông thấy ta sao?" "Nhìn không thấy. Ta toàn thân quần áo phá, cho nên liền trốn ở Phi Yên Băng Ngư ẩn thân xa bên trong." Nguyễn Tâm bận bịu giải thích nói. Bóng đen lóe lên, Lãnh Thiên Sơn đã đứng ở Lạc Phi Yên trước mặt. "Chúc mừng Thiên Sơn thúc thúc." Lạc Phi Yên đã cảm giác vui sướng, lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trong khoảng thời gian này Nguyễn Tâm vô thanh vô tức, thế mà đoạt thức ăn trước miệng cọp đem kia hiếm thấy trên đời ba loại thang đều kiếm đủ, đây quả thực làm nàng cảm thấy khó có thể tin. Cho đến giờ phút này, Lạc Phi Yên mới phát hiện, mình trách oan Nguyễn Tâm. Hắn mặc dù thân thể yếu đuối, lại có một viên kiên cường lòng. Nghĩ đến Nguyễn Tâm vì cho phụ thân trị thương, không sờ lòng, bị quá hóa liều, nàng lại cảm thấy một trận không nói ra được khổ sở, cái mũi chua chua nói, "Thiên Sơn thúc thúc, xảy ra chuyện lớn, ngài nhanh mau cứu cẩn thận đi." Về trước phòng, lại nói, trở lại trong phòng, Lãnh Thiên Sơn đem một kiện băng tẩm dệt thành quần áo ném tới, miệng bên trong đốc xúc nói, "Nhanh đi đổi lấy." Chỉ chốc lát sau, Nguyễn Tâm đổi xong quần áo đi tới, gặp phụ thân biểu lộ ngưng trọng, nhíu mày nhăn trán, một đôi mắt hổ tình quang lập lòe, chằm chằm Nguyễn Tâm được không tự tại, hắn di động hạ thân, hướng Lạc Phi Yên sau lưng né tránh. "Việc đã đến nước này, đành phải đưa ngươi xuất ngục." Lãnh Thiên Sơn trầm giọng nói, "Cũng nên đi." "Cái gì? Ra ngục? Rời đi tiên ngục sao?" "Không, không. Cha, ngày mai sẽ là cấm địa ma thi đình luyện, ngươi từng nói qua, ma thi đình luyện là ta mở ra lối riêng bước vào tu chân một lần tuyệt thế cơ hội tốt. Công lực của ngươi đã khôi phục, chúng ta..." Nguyễn Tâm nghe vậy kinh hãi, vội vàng hấp tâm nói. Sau đó quay đầu nhìn về Lạc Phi Yên, gặp nàng trầm mặc không nói, cảm thấy hảo hảo bị đè nén. Vì chữa khỏi phụ thân tổn thương, vì trợ giúp mình thực hiện ma thi đình luyện, Lạc Phi Yên thế nhưng là hao tốn vô tận tâm huyết à, làm sao mắt thấy cơ hội trời cho, nhưng lại không rên một tiếng nữa nha. "Đại họa lâm đầu, ma điện sự tình không cần nhắc lại." Lãnh Thiên Sơn thở dài một tiếng nói. "Ta không rõ. Ma điện coi như không có gì thần kỳ, cũng hầu như là một lần cơ hội khó được. Là bởi vì mấy cái kia tiểu phôi đàn sao? Không ai biết đến. Tốt, chính là không đi ma điện, ta cũng sẽ không rời đi tiên ngục. Cha từng nói qua, tiên ngục bên ngoài là mấy vạn dặm băng nguyên, là tử vong chi địa, ta ra ngoài sẽ chết cóng, sẽ chết đói, sẽ bị dã thú cắn chết. Nguyễn Tâm không rõ phụ thân cùng Lạc Phi Yên ý tứ, có chút tức giận nói: "Ngươi không đủ một tuổi lúc, cha liền mang ngươi đi ngang qua Âm Minh Băng Nguyên, lại tới đây." Âm Minh Băng Nguyên tuy được xưng là tử vong chi địa, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể thông qua. Lãnh Thiên Sơn mặt không biểu tình, lại nói: "Thú hổ, ngươi còn có Hỏa Vân, chỉ cần ngươi cưỡi Hỏa Vân an toàn đến Hải Cương hẻm núi, tìm tới cha một vị bạn cũ, người kia tự có thể bảo đảm ngươi chu toàn. Hắn còn có thể dẫn ngươi đi gặp thân sư của ta, sư tổ của ngươi ra ra Kích Lôi Tôn người, sư tổ ngươi ra ra Pháp Lực Thông Thiên, nhất định có rất lớn cơ hội có thể giúp ngươi đạp vào lữ trình tu chân." "Cha nói không đúng." Nguyễn Tâm hét lớn: "Ngài tu vi vượt trội, buôn đầu Âm Minh Băng Nguyên tự nhiên không đáng kể, hài nhi có thể nào cùng ngươi so sánh? Lại nói ta cũng căn bản không muốn ra ngoài, ta không muốn rời đi ngài. Cẩn thận, không muốn hung hăng càng quái, cưới Hỏa Vân nhanh chóng rời đi." Lãnh Thiên Sơn nói đến chém đinh chặt sắt: "Cha, là ta cùng Hỏa Vân chỗ nào làm được còn không tốt sao? Ngươi tại sao lại nhất định phải đuổi chúng ta đi? Chúng ta không muốn đi. Mà lại, ngài không khỏi quá lo, tiên ngục bên trong ngoại trừ chúng ta ba người, căn bản là không có người biết bọn hắn đã chết, cho dù về sau biết, cũng chưa chắc liền có thể đem ta như thế nào." Nguyễn Tâm cảm thấy hoàn toàn không cần thiết như thế sợ. Nguyễn Tâm cố chấp, giống một khối đá, hắn gặp sắc mặt phụ thân lạnh lùng, mặc hắn như thế nào nói đều bất vi sở động, một trận thương tâm xông lên đầu, nhịn không được thở phì phì mang theo tiếng khóc hô: "Ta vốn không nguyện giết bọn hắn, là bọn hắn bức ta, ngài phải tin tưởng ta." Lại nói, tiên ngục bên trong mỗi ngày đều có người chết, mỗi cái người chết đều là bị người giết, cái này, đó căn bản tính không được chuyện gì, ta sẽ không đi, cũng xin ngài đừng lại đuổi ta đi. "Không muốn." Lãnh Thiên Sơn sắc mặt càng thêm khó coi, khẽ quát một tiếng nói: "Nam tử hán đại trợ phu, linh đổ máu, vô rơi lệ." Càng không muốn lại nhảy bên trong a lắm điều lệ mề chậm chạp. Nguyễn Tâm cố nén nước mắt, đáy lòng đủ kiểu bị khuất muôn vàn không cam lòng, chỗ thủng quát: "Nhưng ta không muốn rời đi ngài. Ta cũng không sai a, là bọn hắn muốn giết ta. Bọn hắn đều sẽ pháp thuật, tuổi tác đều lớn hơn ta. Là bọn hắn thông đồng muốn khi dễ ta. Ta..." Lạc Phi Yên gặp luôn luôn cười toe toét không sợ trời không sợ đất toàn không đứng đắn Nguyễn Tâm bỗng nhiên dạng này cất tiếng đau buồn cầu khẩn phụ thân của mình, trong nội tâm nàng cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt, sự tình đã nghiêm trọng đến loại trình độ này sao? Cẩn thận khổ âm thanh cầu khẩn, chính là thạch nhân nhìn đều sẽ mềm lòng, thế nhưng là lãnh đại thúc nhưng thủy chung thờ ơ, khăng khăng phải cẩn thận tranh thủ thời gian rời đi, có thể thấy được tai họa nghiêm trọng, đã mất cứu vãn chỗ trống. Lạc Phi Yên tâm loạn như ma, vừa định mở miệng nói chuyện, vành mắt không khỏi trước đỏ lên. Chương 22, nước mắt ai đang bay lại nghe Lãnh Thiên Sơn cười thầm nói: "Ngươi không có sai, người khác liền không thể giết ngươi sao? Ngươi tuổi tác không có người khác lớn, người khác liền không thể giết ngươi sao? Ngươi không hiểu pháp thuật, người khác liền không thể giết ngươi sao? Ngươi nói cho ta dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì người khác muốn giết ngươi thời điểm không thể giết ngươi?" Nguyễn Tâm cùng Lạc Phi Yên bị bộ dáng của hắn dọa sợ, ngơ ngác nhìn qua hắn, nói không ra lời. "Cẩn thận, ngươi phải hiểu được, ngươi là ngươi, người khác là người khác, ngươi ngay cả mình đều không còn được, lại dựa vào cái gì đi quản người khác? Người khác muốn làm gì muốn làm cái gì, vậy cũng là chuyện của người khác. Ngươi bây giờ chuyện cần làm, là mau chóng rời đi, không cần làm kia làm cho người ta chế nhạo nhi nữ thái độ." Lãnh Thiên Sơn lạnh lùng thần sắc hơi có chỗ thư giãn. Nguyễn Tâm biết cha nói đương nhiên rất đúng, nhưng hắn chính là không muốn đi. Trong đầu hắn hỗn loạn tương bừng, một mực chống lúc lắc tựa như lắc đầu, hắn không muốn đi, nhưng hắn cũng không dám lớn tiếng cự tuyệt. Đưa một cái đầu người lắc nhanh trong lúc, hắn trong hốc mắt tràn đầy ngậm lấy nước mắt liền sẽ vẩy ra mà ra, không nghe sai khiến. Nước mắt ai đang bay. Lệ Tiêu Châu Nhi đánh tới Lạc Phi Yên trên mặt lúc, đem Lạc Phi Yên gian nan khống chế nước mắt nhất cử đánh rớt, Lệ Tiêu Châu Nhi tung tóe đến Lãnh Thiên Sơn trong lòng bàn tay lúc, Lãnh Thiên Sơn chăm chú nắm lấy thiết quyền. Thậm chí, cặp kia to bằng bắt giấm thiết quyền chính lấy người bên ngoài khó mà phát giác biên độ khẽ run. "Khóc cái gì? Khóc cho ai nhìn? Thật không có gan." Lãnh Thiên Sơn nổi giận nói. "Âm Minh Tiên Ngục, nguyên là trên đời này che giấu chỗ, còn nhiều, rất nhiều tội ác tày trời chi đồ, kia thiết công kê, hoa hổ đám người trưởng bối, sư tôn cũng đều là ác nhân bên trong cự ác, ma đầu bên trong ma vương. Bản này chính là cái nhược nhục cường thực thế giới, không theo đạo lý nào, ngươi khóc, ngươi bị khuất, bọn hắn chẳng lẽ liền sẽ quan tâm?" Lãnh Thiên Sơn trừng mắt hổ, luôn từ lạnh lẽo. Nguyễn Tâm một bên luống cuống tay chân lau nước mắt nước mũi, một bên ngưng nghẹn ngụy biện nói: ta không có, mới không có khóc, nước mắt kia chỉ là không cẩn thận bãi ra." Lạc Phi Yên nghe hắn nước mắt nghẹn nào, trong cổ ấm ức, vẫn còn tại chết sĩ diện khản giọng biện hộ, nhịn không được nín khóc mỉm cười. Cười một tiếng ở giữa nước mắt càng là ào ào mưa rơi, lau không hết. "Tiên ngục Vũ lão, có thù tất báo, ngươi thế mà một lần đắc tội một cái." Lãnh Thiên Sơn dừng một chút, đột nhiên lớn tiếng nói: "Bất quá cái này cũng không chuyện gì, đều là chút xấu hẳn giống, đã giết thì đã giết, ha ha ha. Ngươi so lão tử ngươi ta có khí phách." Lãnh Thiên Sơn nụ cười này, thanh triệt phích lịch cốc, hào khí vượt mây tiêu, càng đem Lạc Phi Yên cả kinh ngây dại. Nguyễn Tâm nguyên bản trời sinh tính sơ lãng, phóng khoáng không câu nệ, bị phụ thân hắn hào hùng chốc kích, trong lúc nhất thời cũng thấy lòng dạ khoáng đạt, ứ động biến mất, vội vàng dùng tay áo hung hăng lau đi nước mắt, học cha hắn cha dáng vẻ, mở ra bả vai, ngửa đầu hô to: "Đúng vậy, cái này cũng không chuyện gì. Cha, bọn hắn nếu muốn đến, chúng ta liền đánh với bọn họ một trận, cho dù tài nghệ không bằng người, cùng lắm thì chết." Lãnh Thiên Sơn lại ngay cả liền lắc đầu, ánh mắt phức tạp, hỏi ngược lại: "Ngươi sinh mà vì người, biết mình phụ mẫu là bực nào dạng người thụ như thế nào đoán quất sao? Biết mình tại sao lại tại tiên ngục sao? Biết mình vì sao khó mà luyện khí không thể bước vào tu chân một đường sao? biết mình sinh ra liền gánh vác lấy vượt qua người khác gấp trăm lần nghìn lần đau khổ sao?
Hai tử, động thân vừa chết sao mà dễ dàng, chỉ là người sống một đời, nếu như vừa gặp phải khó xử liền cầu thống khoái chết đi, cái này há lại trí giả gây nên?
Như thế nào dũng giả gây nên?
Hắn nhìn chằm chằm Nguyễn Tâm nhìn một hồi, thanh âm lại trầm thấp mấy phần, nói: "Nghe cha, đi nhanh đi, phía ngoài thế gian phồn hoa, ngươi còn không có nhìn qua đâu, nếu như ngươi thật sớm chết rồi, ta như thế nào xứng đáng mẹ của ngươi? Ta sống lại có tư bị gì?"
Nguyễn Tâm bị phụ thân liên tiếp vấn đề, khiến cho hoảng hốt khí lấp, nói không ra lời, nửa ngày sau mới nói: "Thế nhưng là ta như đi, kia cha ngươi."
Lãnh Thiên Sơn đương nhiên biết Nguyễn Tâm muốn nói cái gì, mở miệng xen lời hắn: "Hảo hài tử, cha không có việc gì."
Tiên ngục bên trong tất cả tu chân giả, bởi vì thiên cương phục ma trận áp chế, tu vi đến nhất định giai đoạn, thực lực chênh lệch quá mức bé nhỏ, giao đấu quyết thắng, ngược lại càng thêm dựa vào kỳ công diệu pháp hoặc là tiên khí linh bảo. Cha vốn là quắc linh giả, một thân lôi linh lực tung hoành thiên hạ, trải qua 10 bản chiến, mặc dù không thể lấy sức một mình đối kháng 4 người bọn họ, nhưng tự vệ tóm lại là không có vấn đề gì cả, ngươi không cần quan tâm.
Liên quan tới tiên ngục cấm chế áp chế tu sĩ tu vi sự tình, Nguyễn Tâm biết không nhiều, nhưng nghe người khác nói, trúc cơ kỳ tu sĩ ở chỗ này không phát huy được 1/10 bản lĩnh, toàn chiếu kỳ tu sĩ không phát huy ra 1% bản lĩnh, cứ thế mà suy ra. Tóm lại là tu vi phẩm giai càng cao, bị áp chế liền càng lợi hại. Cái này cũng có thể chính là cái này phục ma trận đáng sợ nhất địa phương.
Nguyễn Tâm nhìn qua uy phong lẫm liệt, bi ca khẳng khái phụ thân, hô hấp lưu trệ, chán nản khó tả. Chỉ là hắn tốt phiền muộn à, hắn không thể minh bạch, vì cái gì người khác phục kích hắn chính là thiên kinh địa nghĩa, hắn thừa cơ phản kích liền thành tự chịu diệt vong.
Em đẹp địa, làm sao lại có thể dẫn xuất phiền toái lớn như vậy sự tình đến? Chẳng lẽ bị người khi nhục lúc yên lặng chịu đựng mới là chính xác sinh tồn phương thức sao?
Đã thấy Lãnh Thiên Sơn mặt trầm như nước, kiệt ngạo bên trong hòa với bi thống, hòa với bất đắc dĩ, cũng hòa với bất khuất, lại từ nói ra: "Hài tử, ngươi nghe cha nói với ngươi một đoạn cố sự, việc này can hệ trọng đại, ngươi nhất định phải dụng tâm nghe, dụng tâm nhớ."
Nguyễn Tâm gặp phụ thân nói đến trịnh trọng, đội vàng nhẹ gật đầu.
Lãnh Thiên Sơn nói tiếp: "Cha ngươi ta nguyên là Bích Lạc Châu phủ Lôi Tông tông chủ, thân phụ diệt tộc huyết hải thâm cửu, lại bị tặc nhân vạn dặm truy sát, trong lúc vô tình chạy trốn tới nơi đây."
"Trong lúc vô tình?"
Lạc Phi Yên sợ hãi hỏi.
"Vâng, trong lúc vô tình.
Ở trước đó, ta chưa từng nghe nói qua giữa thiên địa còn có tiên ngục dạng này một nơi."
"Tặc nhân là ai?"
Nguyễn Tâm nghe xong có người lại dám hãm hại phụ thân của mình, lập tức tâm hỏa bên trên gọn, giận tím mặt.
"Ngươi đừng nội."
"Nghe cha nói, ngươi nguyên bản gọi là Lãnh Tâm, chỉ vì mẫu thân ngươi họ Nguyễn, ta tưởng niệm mẹ của ngươi, liền để ngươi tùy ngươi mẫu thân họ. Ngươi lúc sinh ra đời, mẫu thân ngươi liền bị tặc nhân sát hại, tử trạng rất thảm. Những năm gần đây, cha không ngày nào không muốn báo thù lại kế, đáng hận vừa vào tiên ngục, vĩnh khó tái xuất."
Lãnh Thiên Sơn phun ra một ngụm trọc khí, suy nghĩ xuất thần.
"Không bao lâu lại nói, càng làm cha sầu khổ vẫn là ngươi, ngươi sinh ra liền khác hẳn với thường nhân thể chất. Ngươi nếu không thể bước vào tiên đồ, liền không thể bảo vệ mình, càng vô vọng trường sinh tự thị, cái này cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài. Trái lại rằng, ngươi như tu luyện có thành tựu, lại sẽ bị tiên ngục vây khốn, vĩnh viễn bó tiết tại đây. Những năm gần đây, cha chỉ có thể dạy ngươi một chút võ công thế tục, cường kiện thể phách, lại suy nghĩ nát óc đều nghĩ không ra cái song toàn kế sách, mắt thấy ngươi từng ngày lớn lên, sắp bỏ lỡ tốt nhất chút cơ niên kỷ, lại không quyết đoán, tất làm hỏng ngươi cả đời, cái này một chuyện thật gọi ta tâm loạn như ma, ăn ngủ không yên. Có lẽ, trong cõi u minh tự có thiên ý, hôm nay ngươi xông ra đại họa, không đi không được, cố gắng ngươi đi ra ngoài, ngược lại có một phen đặc biệt gặp gỡ, cũng chưa biết chừng."
Lãnh Thiên Sơn một mực trăm mối lo, cả ngày buồn giận, Nguyễn Tâm là biết đến.
Hiện tại, Nguyễn Tâm cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì phụ thân họ Lãnh, mà hắn họ Nguyễn. Được nghe lại gia tộc bi thảm tao ngộ, Nguyễn Tâm chỉ cảm thấy không nói ra được giận hận chồng chất. Những năm gần đây, bởi vì bọn họ là nhà đơn, hắn cùng phụ thân một mực bỏ đạn sống riêng, rời xa mọi người, và không phải là, dù là như thế, vẫn có người đến nhà khi nhục, nhận hết bất khí. Hắn thở hồng hộc nhào tới trước, níu lại phụ thân cánh tay vội hỏi: "Cha, như vậy tàn sát ta Lãnh gia toàn tộc, sát hại mẫu thân của ta tặc nhân đến tột cùng là ai? Những cái kia bạn ác đồ tể đến cùng sự tình ai? Ngươi mau nói cho ta biết, chờ ta trở ra tiên ngục, cái thứ nhất liền đem hắn chém thành muôn mảnh. Hắn làm hại chúng ta thật thế thảm."
Nguyễn Tâm càng nói càng giận càng nhanh, run giọng hỏi: "Cha,
tập nhân đến cùng gọi chuyện gì? Ngươi mau nói cho ta biết ta."
Lãnh Thiên Sơn thần sắc một chút trở nên có chút xa suốt tinh thần, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ nói: "Ta không biết, ta cũng không biết bọn hắn là những người nào, cũng không biết bọn hắn tại sao muốn diệt ta phủ Lôi Tông, hết thảy phát sinh quá đột ngột, cũng quá quỷ bí. Vô duyên vô cớ, hai bạ bất ngờ vào đầu."
Lãnh Thiên Sơn lắc đầu, phản phất muốn đem trong đầu thê thảm cảnh tượng toàn bộ giao tán, hắn kiệt lực đè ép hô hấp, khống chế cảm xúc.
Đông nhiên, tiếng nói hấp tấp nói: "Thời gian cấp bách, không nên nhiều lời, ngươi cầm lên khối ngọc này giản đi nhanh đi. Có quan hệ phù Lôi Tông, có quan hệ cha cố nhân, có quan hệ cửu nhân của chúng ta, còn có một số sự tình khác, nhưng phàm là vi phụ biết đến, đều đã viết tại bên trong."
Lãnh Thiên Sơn nói, đưa cho Nguyễn Tâm một khối màu xanh nhạt ngọc bài, mặt ngoài có thật nhiều quanh co khúc hiệu đường vân, giống như chữ không phải chữ.
Chương 23, Lãnh gia diệt tộc đối thủ, tăng thêm. Nguyễn Tâm tiếp nhận ngọc bài, cúi đầu nhìn một chút hỏi: "Cha, ngọc bài này bên trên viết Hình Băng hai chữ, Hình Băng là một người sao?
Hắn chính là ngài nói bạn cũ sao?"
"Chính là, ngươi Hình Băng thúc thúc là cha một vị sinh tử bạn tri kỷ, chúng ta cùng một chỗ mang theo ngươi đào vòng, xông đến Hải Cương hẻm núi lúc đi rời ra.
12 năm trước, Phù Lôi Tông đến tột cùng chuyện gì xảy ra, còn có ngươi lúc sinh ra đời một chút tình huống cụ thể, bao quát ngươi ra đời cụ thể thời gian, những này vi phụ cũng không biết sự tình, có lẽ trên đời này chỉ có một mình hắn có thể nói rõ ràng. Trong ngọc giản có hắn trước kia lưu lại hình ảnh cùng với các tư liệu, hắn là tập luyện băng linh lực người, làn da như băng như tuyết, tóc bạc mê mang, một thân âm hàn công phu, hết sức dễ dàng phân biệt, nếu như hắn còn sống, ngươi tìm tới hắn hẳn là sẽ không quá khó khăn. Lãnh Thiên Sơn ngụ ý là, Hình Băng cũng có khả năng đã sớm chết rồi. Nguyễn Tâm lại gấp nói cách khác, chỉ cần ta tìm tới Hình Băng thúc thúc, liền có khả năng để lộ chúng ta Lãnh gia bị người diệt môn đáp án thật sao? Liền có thể tìm tới sát hại mẫu thân của ta, đã thương cha ngươi đại ác nhân thật sao? Lãnh Thiên Sơn hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, cất tiếng đau buồn nói, vâng, nếu như ngươi Hình Băng thúc thúc còn tại nhân gian. Hắn hơi dừng một chút lại nhìn bầu trời lẩm bẩm nói, Hình Băng huynh đệ nhất định còn sống, lão thiên sẽ không như thế tàn nhẫn, để cho ta Lãnh gia trầm đoàn khúc tuyết, đại thù khó báo, để mấy trăm cái nhân mạng bạch bạch hồn mạng. Thế nhưng là, nếu như ta tìm không ra hắn đâu? Nguyễn Tâm có chút lo lắng nói, vậy ngươi liền tự cầu phúc đi. Lãnh Thiên Sơn bỗng nhiên mắt hổ trợn lên, hung hăng nói, chú ý, ngươi nhớ kỹ, ngươi là ta Lãnh gia nam nhi, mọi thứ lúc này lấy đại thù làm trọng, phải tất yếu sửa lại ngả lớn xúc động tập tính, cho dù đi đến chân trời địa tâm, an tận không bờ nỗi khổ, cũng không thể quên tông tộc huyết cửu, càng không thể phớt lờ tập làm ác, đưa tới họa sát thân, kết quả là gia cựu chưa báo, phản ném đi tính mạng mình, cũng ném đi tổ tông mặt mũi, đồ chọc hắn người chế nhạo. Nguyễn Tâm gặp phụ thân hình dạng hung ác, dọa đến liên tục gật đầu, luôn miệng đáp ứng. Lúc này hắn đến cùng vẫn là con nhỏ, đối tiên ngục bên ngoài thế giới lại hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết chỗ đi chỗ trời cao bao nhiêu, lớn bao nhiêu, hắn thậm chí buồn cười cho rằng mình vừa ra tiên ngục, cưới hỏa vân bay đến cái gì hải cương hẻm núi, Hình Băng thúc thúc liền sẽ đứng tại miệng hẻm núi chỗ dơ hoang nên Nguyễn Tâm bảng hiệu chờ lấy hắn. Lãnh Thiên Sơn vội vàng trở về phòng ngủ của mình, lấy ra hai dạng đồ vật, lại đối Nguyễn Tâm nói, tất cả mọi thứ ta đều thay ngươi thu thập xong, đang dược, pháp bảo cùng bí kíp loại này đồ vật ngươi thời gian ngắn cũng không cần đến, lại dễ dàng gây nên người khác lòng mơ ước, ta đều chứa vào cái này đai lưng chứa đồ bên trong, cái này đai lưng chứa đồ bao quát cho lúc trước ngươi ngọc giản, đều có ta chuyên môn bày ra đặc thù cấm chế, chờ ngươi cùng ngươi Hình Băng thúc thúc hội hợp về sau, hắn sẽ giúp ngươi mở ra, hoặc là ngày sau ngươi có tiên thiên chân khí, lại dùng ta trước đó dạy ngươi phủ lôi tông bí pháp, cũng có thể mở ra lấy dùng. Còn lại đồ ăn, quần áo chờ thường dùng vật phẩm đều tại cái này ra gấu trong bao quần áo. Âm Minh Băng Nguyên mang không bờ bến hung hiểm khó dò, đồ ăn cùng quần áo là ngươi dựa vào đồ vật bảo mệnh, ngươi tốt nhất đem bao phục bỏ vào cái kia cự đạn bên trong, để tránh mất đi. Giao phó xong những này, Lãnh Thiên Sơn lại thúc giục nói, tốt, trời sắp tối rồi, đi nhanh đi. Nguyễn Tâm túm miệng một cái vang chạm cánh gác, hỏa vân cô, kêu to đáp lại, không bao lâu liền phe phẩy cánh, rơi vào ngoài phòng. Nguyễn Tâm từ phụ thân trong tay tiếp nhận hành lý, nước mắt lại bắt đầu không nghe sai khiến, không ngừng tại trong hốc mắt đảo quanh, hắn ngẩng đầu lên, nói, hài nhi bất hiếu, khẩn cầu phụ thân bảo trọng thân thể, chậm đợi hài nhi trở về. Lãnh Thiên Sơn nhẹ gật đầu. Nguyễn Tâm quay đầu đối khóc đến Lê Hoa Đái Vũ Lạc Phi Yên nói, ẩn thân xa trả lại ngươi, ta sau khi đi, thỉnh cầu ngươi hỗ trợ chiếu khán cha ta. Lạc Phi Yên cắn chặt môi, sợ mình khóc thành tiếng, liên tục gật đầu nói, tốt, tốt, ngươi yên tâm. Gặp Nguyễn Tâm đưa tới ẩn thân xa, lại lắc đầu liên tục, không, không, ngươi giữ đi, cố gắng, thời điểm then chốt còn có thể cứu ngươi mệnh. Nguyễn Tâm không chối từ nữa, đem băng ngư ẩn thân xa nhét vào trong ngực, nâng lên túi hành lý liền đi, vừa đi ra mấy bước, đống nhiên xoay người, nào quỳ gối Lãnh Thiên Sơn trước mặt, đầu sát bên phụ thân dạy, đông 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 dập đầu ba cái. Lãnh Thiên Sơn sắt thép kiên nghị khuôn mặt, cũng không nhịn được có chút động dung, nói khẽ, cẩn thận một chút. Nhớ kỹ nhất định phải tìm được trước ngươi Hình Băng thúc thúc, chớ xem thường thủ sự tình, lộ bộ dạng, bị cửu nhân làm hại. Vô luận như thế nào, muốn sống sót. Nguyễn Tâm một vòng nước mắt, cưới trên hỏa vân, đống nhiên lại quay đầu lại nói, cha, ngài thường dạy bảo Hải Nhi, muốn làm cái đỉnh thiên lập địa trọng nghĩa phí hoài bản thân mình hào hán tử. Thẳng có thời khắc nguy cấp, Hải Nhi ta đến cùng là trọng nghĩa đâu? Vẫn là cầu sinh. Lãnh Thiên Sơn nghe vậy sững sờ, chậm chậm mới nói, hài tử, cũng không nhất định muốn phí hoài bản thân mình mới tính trọng nghĩa, ngươi chỉ cần nhớ kỹ cái này tám chữ là được, nghĩa vô phản cố, lượng sức mà đi. Nguyễn Tâm không nói gì nữa, cười lưng liền muốn bay đi. Túi đầu xuống, đã thấy hỏa vân lưng bên trên một mảnh nát giữa, ước chừng một thước bình phương, lông vũ đều bị rút đi, vậy dĩ nhiên chính là thiết công kê chỗ thi độc hạt linh kịch độc lưu lại vết thương. Nguyễn Tâm vừa hận vừa giận, ngôn ngữ nghẹn ngào, đúng là không nói ra được đau lòng. Hắn dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt, thấp hỏi hỏa vân nói, đau không? Hỏa vân rên rỉ vài tiếng, lại ngẩng đầu lên cô, duệ gọi, lộ ra mười phần kiên cường. Nguyễn Tâm trong mắt chứa nước mắt, cường tự phân chấn nói, ta đi thôi. Lại nghe Lạc Phi Yên bội la lên, ta đưa ngươi. Tiếng nói chưa rơi, phi thân nhảy lên lưng chỉ mừng, nhẹ nhàng vòng quanh Nguyễn Tâm eo, theo hỏa vân sông phá trời âm u màn mà đi. Lạc Phi Yên trong lòng ảm đạm, ly biệt đau thương tràn ngập lòng của thiếu nữ, ly biệt gian nan, nhưng nàng lại sao nhẫn tâm Nguyễn Tâm lưu lại đối mặt không thể dự đoán nguy hiểm. Cùng quân từ biệt, không biết ngày nào lại có thể gặp nhau, có lẽ đời này kiếp này, rốt cuộc vô duyên gặp nhau. Lạc Phi Yên nước mắt lần nữa không bị khống chế trượt đến bên miệng, lại băng lại mặt. Cũng may ánh chiều tà le lói, mọi người cũng đều là hai mắt đấm lệ tương đối, cũng là không lo được thẹn thùng. Kia hỏa vân tuy là phàm vật, cũng có thương tích trong người, nhưng chim ưng cuối cùng thuộc về mãnh cầm, nó mở ra cánh lớn trở đi Nguyễn Tâm. Lạc Phi Yên cùng kia một bao lớn hành lý dường như không tốn sức chút nào, trong nháy mắt liền lướt qua mộ tuyết tiên sơn. Bất thình lình, một đạo cự lực mãnh liệt mà đến, phảng phất một trận cuồng bạo chi cực gió lốc, đem hỏa vân trực tiếp thổi đến lật ngược ra ngoài, lăng không ném ra ngoài mấy trăm trượng. Nguyễn Tâm bản năng ép xuống thân thể, áp sát vào hỏa vân trên lưng, cả kinh kêu lên, Lạc Phi Yên, nắm chặt ta. bỗng nghe một tiếng lôi đình hét to từ phía sau chuyển đến, phó một cự, thật không biết xấu hổ, ngươi dám xuất thủ đánh lén nhi tử ta. Lại là Lăng Thiên Sơn cánh tay vung lên, dẫn dắt đầy trời lôi điện bỗng nhiên mà tới, hỏa vân thân thể khổng lồ bị hắn nhẹ nhàng phất một cái ngừng lại hạ xuống, chuyển bài vòng, chớp động cự sĩ đảo ngược không trung lao đi. Ghé vào hỏa vân trên lưng Nguyễn Tâm bị cương phong vén lên, đông dưng trượt xuống lưng chỉ mừng, hắn vội vàng đưa tay đi bắt, lại chỉ nổ rơi mấy cây lông vũ, hai chân bỗng nhiên dẫm lên không trung, dọa đến Nguyễn Tâm ba ba kêu to, nhắm mắt chờ chết, lim kim loạn đạp. Lạc Phi Yên nhảy lên một cái, vội vàng dùng thất giác dao long gần câu hỏa vân móng vuốt, thân thể mượn lực rung động bay tới, đem Nguyễn Tâm đầu vai bắt lấy. Nguyễn Tâm bỗng nhiên xoay người lại, bạch tuộc cuốn ở Lạc Phi Yên trên thân, Lạc Phi Yên vừa thẹn vừa đội, hất ra hắn cũng không phải, không hất ra hắn cũng không phải, trong lúc nhất thời nỗi lòng so tóc đen đầy đầu còn lộn xộn. Ôm Lạc Phi Yên tốt thực sự a, Nguyễn Tâm đùi ngùi mãi thôi. Lạc Phi Yên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, bộ ngực sữa chập trùng, theo hỏa vân về phía chân trời lướt tới. Chương 24, dưỡng ra kháng đông kỳ dược không bao lâu, Lạc Phi Yên lắc một cái dao gần, hai người một lần nữa cưỡi đến hỏa vân trên lưng. Quay đầu nhìn lại, chỉ tại thế sau sấm chớp, khói đen cuồn cuộn, ầm ầm bạo hưởng càng là thấu triệt trời cao. Nguyễn Tâm thầm nghĩ, may mắn ta đem phó lao sám hạc cùng ma đàn đều hủy, hắn không có tiên cầm pháp bảo, cha chưa hẳn liền thua bởi hắn. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, thế nhưng là lo lắng chi tình, không giảm trái lại còn tăng. Phó lao đến thật nhanh a. Tiên ngục ngũ lao bên trong Hoắc Vô Cực bị thương, Hoa Sát lao tổ đang lúc bế quan, hai người bọn họ hẳn là sẽ không đến, thế nhưng là Thiết Thị lao tổ đâu? Cha có thể lấy một địch hai sao? Còn có chính là tân tân khổ khổ chuẩn bị mấy năm ma thi đình luyện, nhiều ít tâm huyết ta, thế mà phút cuối cùng thất bại trong gang tấc, thật không cam lòng a. Làm sao cảm giác tiên ngục liền cùng sở môn thế giới, đặc biệt nhằm vào hắn a. Nguyễn Tâm trong lòng cái kia phiền muộn a. Loại kia xe cắp treo giống như đột nhiên vui đột nhiên buồn, rất giống vừa mới cởi quần, đầy ngập nhiệt huyết tràn đầy phấn khởi, lại phát hiện mình vậy mà tao ngộ tiên nhân thiêu. Lại nghe Lạc Phi Yên hô lớn, ta hỏi ngươi nói đâu? Sợ choáng váng. Cái gì? Ngươi nói. Nguyễn Tâm há miệng, cương phong hô hô rót hắn đầy miệng. Không có gì. Lạc Phi Yên thở phì phò nói. Cái này nhưng oan uổng, Nguyễn Tâm căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Nguyễn Tâm hỏi lại lúc, Lạc Phi Yên chỉ là lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Tuyết ngược gió tham ăn, thổi vào người giống đau cắt, mặt đau nhức núi chua, mười phần không thoải mái. Nhưng Nguyễn Tâm thở nhỏ kháng đông lạnh, vô luận cỡ nào khí trời rét lạnh, hắn đều có thể nhịn xuống. Đen nghịt chân trời làm cho người cảm thấy phiền muộn, trầm mặc hồi lâu, Lạc Phi Yên bỗng nhiên nói, nếu không, ngươi ngồi tại ta đằng sau đi, tránh cương phong. Ngươi không thể. Dùng chân khí đánh một cái khí lưu. Cái lồng đi ra không? Đem hai ta hộ. Ở là được rồi. Nguyễn Tâm miệng đầy chạy gió, đứt quãng nói, không thể, bằng tu vi của ta còn không thể. Cương phong phản kích sẽ đem ta xé nát. Lạc Phi Yên lớn tiếng nói. Nguyễn Tâm bỗng nhiên lại nhớ tới chuyện gì, vừa quay đầu lại, bờ môi lại đụng phải Lạc Phi Yên cái chán, hắn xấu hổ cười nói, cái này cương phong quả nhiên lợi hại, nhìn em ngươi mặt tuổi đến cùng đỏ bình bốn, đường vân đều đi ra. Đoán chừng một hồi sẽ qua, làn da muốn nứt lỗ hổng đi. Lạc Phi Yên nghe xong, vội vàng đưa tay đi sờ mặt mình, quả nhiên băng hàn thô ráp, sờ lên đau nhức đau nhức. Nàng nhìn thoáng qua Nguyễn Tâm, gặp hắn mặt như cũ bóng loáng trắng nõn, cảm thấy lớn cảm giác kỳ quái. Nha, là ta sơ sẩy. Ta vốn hẳn nên sớm đi đem bình này dưỡng ra kháng đông thần kỳ đóa hoa sen bằng đá băng sữa đưa cho ngươi. Đây là ta tại tiên ngục nam cốc tìm tới mạch cơm thạch, hỗn hợp băng sữa, tuyết ngưỡng, còn có hỏa vân từ bên ngoài mang về hợp lý bệ, hoa hồng, ba bảy chờ mấy vị thuốc luyện chế mà thành, vô luận cỡ nào giá lạnh thời tiết, chắc là sẽ không tổn thương do giá rét diện mạo. Trung hai bình, đưa ngươi một cái. Nói, đưa cho Lạc Phi Yên một cái tinh xảo màu đỏ lưu ly bình. Nguyễn Tâm buổi sáng đi tìm Lạc Phi Yên lúc, nguyên bản định nàng đem cái này kháng đông lạnh dược vật bôi ở trên thân, sau đó trốn ở băng ngư đoạn thủy đáy hồ. Chờ ma thi đình luyện kết thúc sau lại thò đầu ra, liền dùng loại này đối không chống không vô lại thần chiêu, cho Thiết Công Kê, Vương Sung bọn người cưỡng ép thúc đẩy chiêu tuyển đạo hưu âm như một cái y mắng miệng rộng. Nhưng người nào biết, một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi, đằng sau lại phát sinh cái này rất nhiều chuyện. Kháng đông lạnh dược vật dù sao cũng thuộc về đồ trang điểm phạm chủ, Lạc Phi Yên bỗng cảm giác trong lòng ấm áp, vừa muốn nói chuyện, Cương Phong liền rót nàng một ngụm. Ô ô lô lô, cũng không biết đều nói thứ gì. Bất chi bất giác, Hỏa Vân đã gần kề gần bạn giẫm mắt phong, Hỏa Vân bản năng nhìn sườn núi vọng hương đài bay đi, Nguyễn Tâm muốn gõ nó một chút. Thay đổi phương hướng từ phía dưới cổng vòm ra ngoài, đống nhiên nghĩ đến, hắn đi về sau phụ thân nhất định sẽ lâu dài đứng ở chỗ này, nhìn về phía vô tận băng nguyên, suy nghĩ xuất thần. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng kịch liệt đau nhức. Lạc Phi Yên tựa hồ có chỗ phát giác, vòng quanh Nguyễn Tâm eo hai tay nắm thật chặt, ôn nhu hỏi, quá lạnh, thật sao? Chờ ngươi ra tiên mục, liền có thể không phi cao như vậy, chậm rãi đi. Nàng tiếng nói thảm thiết ôn nhu, lại là bất đắc dĩ, lại là không bỏ, lại là đau lòng. Ngươi nói, Thiết Thị nhất tộc có thể hay không tại cổng vòm cùng vọng hương đài chỗ đợi ta? Nguyễn Tâm đống nhiên nói. Hắn vừa nói như vậy, doa đến Lạc Phi Yên một trận tê cả da đầu, cả lâm mà nói, không, không thể nào. Hòa Vân còn tại vòng quanh bạn rằm mắt núi tuyết lướt đi, chờ đợi Nguyễn Tâm chỉ thị. Đột nhiên, một tia sáng kích xạ mà đến, Hòa Vân bản năng nghiêng người tránh đi, nhưng mà kia ánh sáng giống như thiểm điện, chớp mắt đã tới, xùy coi một vang, liền đem Hòa Vân hỏa hồng sắc cánh cắt đứt một góc, xốc xếp lông vũ rực rỡ rơi xuống. Hòa Vân kinh hãi, trùng tiên run lên. Lạc Phi Yên doa đến sắc mặt tái nhợt, run rẩy nói, Thiết Công Kê cùng Hoa Hổ, bốn người bọn họ táng thân tuyết tốc lúc, căn bản cũng không có người bên ngoài biết. Cái này một lát ở giữa, những người này là thế nào phát hiện bọn hắn đã chết? Liền xem như một cái không khéo, có người đem thi thể của bọn họ đều tìm đến, vậy cũng không nhất định lập tức liền có thể xác định là ngươi làm a. Những ác tặc này làm sao lại tới nhanh như vậy đâu? Nguyễn Tâm cười khổ nói, không có tà tâm, khó đoán tặc ý, nhưng nói trắng ra, kỳ thật cũng tốt lý giải. Bởi vì chỉ có ở tại Phích Lịch Cốc người mới sẽ trải qua cửu u suối tuyết cốc, có người chết tại tuyết cốc, nhất có hiểm nghi hung thủ là ai? Lấy Tiên Ngục Ngũ Lao tính tình, bọn hắn là tuyệt đối sẽ không đợi đến xác nhận là ta làm về sau, lại động thủ với ta, cái này không phù hợp bọn hắn nhất quán làm việc logic. Mà lại, bọn hắn cũng căn bản sẽ không để ý có thể hay không oan uổng ai. Nguyễn Tâm nói, đưa tay đánh làm loa hình, hô lớn, Hỏa Vân, nhanh phi, nhanh phi, đi, đi đỉnh núi cấm địa. Hai đạo thân ảnh màu đen từ phía sau đuổi theo đuôi Hỏa Vân mà lên. Nguyễn Tâm quay đầu lại hỏi, Lạc Phi Yên, ta đưa ngươi đặt ở vạn dặm mắt đỉnh núi, ngươi có thể mình xuống núi trở về sao? Lạc Phi Yên nhẹ gật đầu, nhưng lại vội la lên, đỉnh núi cấm địa, hung hiểm chi cực, không thể đi nơi đó. Nguyễn Tâm nghiêng đầu, như có điều suy nghĩ, lại nói, phó một cự nhanh như vậy liền đến, việc này chỉ sợ có chút kỳ quặc, hắn tựa hồ cũng không cùng ngươi sư tôn Băng Ngư Mộ Mộ đi tìm thủ quyết đấu. Thiết thị nhất tộc có thủ tất báo, bọn hắn tất nhiên không có khả năng dễ dàng liền để ta ra ngoài, xông ra tiên ngục con đường, hiện tại ngoại trừ đỉnh núi cấm địa, không còn nó đủ, ta nhất định phải xuất kỳ bất ý. Thế nhưng là, đỉnh núi cấm địa cỡ nào nguy hiểm? Người chuyến đi này, chỉ sợ giữ nhiều lành ý ta. Lạc Phi Yên lo lắng nói. Chính là bởi vì nguy hiểm, cho nên mới có chiếm được một chút hy vọng sống khả năng. Nguyễn Tâm nặng nề nói. Lạc Phi Yên ôm Nguyễn Tâm vòng eo song tí chặt hơn, mặt của nàng dán tại Nguyễn Tâm trên lưng, không nói gì thêm. Bởi vì nàng đã minh bạch, đi đến một bước này, vô luận đi nơi nào đều có trùng điệp nguy hiểm. Nguyễn Tâm biết trong nội tâm nàng khó chịu, ra vẻ như không có việc gì nói, hôm nay ta phải đi, liền ân chuẩn ngươi ôm ta một lần. Ta sau khi đi, ngươi nhưng không cho lại nghĩ ta, ngươi tưởng tượng ta, lỗ tai ta liền sẽ nóng lên, nóng lên liền sẽ biến đỏ, nếu như vừa vặn có người xấu đang đuổi giết ta, ta hất lên ngươi ẩn thân xa lén lén lút lút đào mệnh, kết quả lỗ tai lại đỏ lên, kia không cùng dẫn theo một chiếc bóng đèn giống như sao? Ngẫm lại đã cảm thấy sợ hãi. Lạc Phi Yên cười khúc khích, nói, lại tới nói bậy, lỗ tai của ngươi sẽ đỏ đến phát sáng sao? Dứt lời, vẫn không khỏi được sủng ái đỏ lên, thầm nghĩ, cái này không phải là thừa nhận ta nhất định sẽ nghĩ cái này tiểu phôi đàn sao? Thật sự là không đánh đã khai, cái này tiểu phôi đàn a, thật là quá hư. Nguyễn Tâm chỉ huy Hỏa Vân một đường bay cao, nhìn bạn dằm mắt đỉnh núi bay đi. Càng đi chỗ cao, tiên ngục cương phong càng mãnh liệt, Nguyễn Tâm thân là phàm nhân, cảm giác còn miễn cưỡng có thể chèo chống, Lạc Phi Yên lại thống khổ sắc mặt trắng bệnh, run sợ run rẩy. Bén nhọn cương phong quét đến nàng trần trụi làn da chỗ, phản phất muốn đưa nàng non mịn làn da lột đi. Nàng đỗng nhiên lại thở dốc nói, đúng rồi, bóng đèn. Là cái gì? Chương 25, đây chính là một khối hoạt tuyết trận. Nguyễn Tâm nói, bóng đèn nha, bóng đèn là một loại lợi dụng điện năng mà phát sáng phát nhiệt chiếu sáng nguyên. Điện năng? Thiểm điện sao? Lạc Phi Yên càng mê hoặc. Ngậy. Tránh không tránh đều có thể, kỳ thật chính là một cái biết phát sáng viên cầu, ân, tựa như ngọn đèn nhỏ lồng. Mặt trời nhỏ, mông lớn đom đóm. Lạc Phi Yên vẫn như cũ một mặt mờ mịt. Mắt thấy mình càng giải thích Lạc Phi Yên càng hồ đồ, Nguyễn Tâm từ nghèo nói, tiên mục vật tư thiếu thốn, như sát ta ví văn cầu, ai, nghĩ không ra một cái bóng đèn liền đem ta làm khó thành dạng này, nếu như một vật hệ so sánh dụ câu đều không giải thích được, kia thật là không cách nào có thể suy nghĩ, tốt xấu hổ à. Đều do hèn gì? Qua buổi ngươi. Đều do hẹ đi rộng. Đen xỉ xì tốt bao nhiêu, cả bóng đèn làm cái gì, sinh sự từ việc không đâu. Lạc Phi Yên chấp chấp vô chi mắt to, không buông tha. Qua loa chính là tương tự ý tứ, ngươi không nên đánh phá nổi đất hỏi đến tận cùng, đừng lại bức lương làm kỹ nữ. Ai u, đầu đột nhiên tốt cương, đầu lưỡi tốt thẳng, không phải ta đuổi theo quỷ, chính là quỷ đuổi theo ta. Hô hô cương phong gào thét mà qua, hắc ám bóng đêm đậm đặc như tường. Lạc Phi Yên nghe hắn lại giả bộ bệnh lại kéo quỷ, cũng không dám lại nói cái gì, nhịn không được hướng về sau nhìn, nhưng lại không dám hướng về sau nhìn, trong lòng ấm ức, liền hung tợn dùng cái chán đụng Nguyễn Tâm phía sau lưng, tức giận nói, nhanh chớ nói nhảm. Ta liền chán ghét cái gì ma điện a quỷ quái, nghe liền để cho người cảm thấy không thoải mái. Ngươi thế mà sợ quỷ? Nguyễn Tâm mừng lớn nói, hắn thừa cơ quay đầu nhìn lại, gặp nguyên bản theo đuôi mà đến hai cái bóng người không thấy, trong lòng tự đủ, cái này cương phong thật sự là người có trí, chuyên môn chèn ép tu chân giả, đây thật là một cỗ chính nghĩa chi phong. Sợ quỷ có gì có thể kỳ quái? Lạc Phi Yên tức giận nói. Nàng nói, đội vàng từ trong ngực lấy ra đóa hoa sen bằng đá băng sữa hướng trên mặt mình xóa, bởi vì trán của nàng thế mà bị cương phong thổi rách ra một đầu lỗ hổng, mười phần nói. Cương phong đối chân khí phản kích chi lực, đúng như lưỡi dao. Từ Vọng Hương Đài đến đỉnh núi cấm địa còn rất xa một khoảng cách, phi hành độ khó lại lớn. Đối với lượng cái trong lòng các dấu sợ hãi mà lo lắng đối phương sợ hãi hải tử tới nói, không có so nói bậy loạn giật ra trò đùa càng có thể buông lòng. Vậy ngươi nói, ta giết Thiết Công Kê mấy người bọn hắn sẽ có hay không có cái gì oán niệm a chưa hết cửu hận a lại đến với ta. Nhất là bốn người bọn họ đều thích ngươi, ngươi lại tại bọn hắn thi cốt chưa lạnh thời điểm liền đến dính ta, có thể hay không rất dễ dàng kéo cửu hận. Nguyễn Tâm yêu nhất hù dọa nàng, biết nàng thế mà sợ quỷ, tự nhiên không thể thiếu phải có tính nhắm vào đe dọa một phen. Nguyễn Tâm tại tiên ngục cuộc sống vui vẻ, một nửa đến từ đối Lạc Phi Yên điền áp thức, nổi cho bị ăn, đe dọa. Ha 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 ha. Ai nha? Đều để ngươi đừng nói nữa nha, nghe được người lương phát lệnh. Lạc Phi Yên làm đúng nói, nàng bung ra kiểu, Nguyễn Tâm liền sẽ thu liêm thu tính. Quả gặp Nguyễn Tâm quay đầu nhìn chằm chằm Lạc Phi Yên con mắt, một mặt thành khẩn nói, tốt, không nói, là một trời sinh người tốt, ta đáp ứng thỉnh cầu của ngươi. Lạc Phi Yên con mắt trừng đến càng lớn, thật sự là chưa thấy qua tốt hơn người tốt. Nguyễn Tâm thế mà mặt dạn mày dày nói, thật không dễ dàng, nghĩ không ra ngươi tuổi còn nhỏ, đối người sự tình liền có dạng này thấu triệt cách nhìn. Không tầm thường. Ta mặc dù tùy tiện nói cái gì, đều rất có đạo lý, nhưng chưa hẳn mỗi người cũng giống như ngươi dạng này ánh mắt độc đáo. Lạc Phi Yên tức giận đến không được, tại hắn trên lưng hung hăng bấm một cái. Nguyễn Tâm bị đau, co lại thân, hơi kem từ hỏa vân trên lưng té xuống. Miệng bên trong lại nói, ương huynh a ương huynh, ngươi như cũng giống như ta thông minh, liền tuyệt đối đừng tới gần nữ nhân, trên đời này nữ nhân cũng có ít nhiều bệnh tâm thần, lời này ngươi nhưng nhất định phải nhớ kỹ. Nếu như tương lai ngươi gặp nữ, ưng, ngươi nhất định phải liều mạng đào tẩu, chúng ta dù sao còn nhỏ. Hỏa vân ra sức phi hành, mười phần vất vả, vừa lúc cục cục kêu vài tiếng. Nguyễn Tâm cười đối Lạc Phi Yên nói, ngươi nhìn, nó cũng nộ đến. Là thứ ưng. Nơi nào còn có nữ ưng khó nghe như vậy thuyết pháp. Lạc Phi Yên vội vàng cải chính. Bởi vì cương phong nguyên nhân, hai người lúc nói chuyện luôn luôn miệng đối thai, hai đối miệng, thân mật cùng nhau, không nói ra được tiểu diễm thân mật. Nguyễn Tâm lại không tiếp Lạc Phi Yên lời nói, lại đối Hỏa Vân nói, ưng huynh a ưng huynh, thấy được chưa, một khi bị nữ nhân quấn lên, kia là rất làm cho người khác nhức đầu. Coi như ngươi không nói chuyện với nàng, nàng cũng sẽ gắt gao quấn lấy ngươi. Ngươi. Lạc Phi Yên tức giận đến bên cạnh quay đầu, rút về hai tay vẫn ôm trước ngực. Hỏa Vân bỗng nhiên cô, liên thanh duyệt gọi, đột nhiên phát lực xông lên phía trên đi, nhìn qua băng tuyết cự nhân đỉnh đầu thẳng tắp rút lên, thân thể cơ hồ muốn dựng lên. Lạc Phi Yên dọa đến a a kêu to, ôm Nguyễn Tâm eo, cũng không dám lại buông ra. Hỏa Vân bay qua cự nhân đầu bay, càng đi bay cao, cương phong liền càng mãnh liệt, thổi đến Hỏa Vân xông lên vừa rơi xuống, sóc này lắc lư, phảng phất trên đại dương bao la phá sóng đi nhanh thuyền con. Nguyễn Tâm sớm đã nói không ra lời, cương phong thổi đến hắn lung lay sắp đổ, trên mặt ngũ quan đều đã bặm mẹo, chỉ có chỗ mi tâm đoàn kia hỏa diễm ân ký càng phát ra sáng rõ, hiện ra hừng quang. Hắn cắn chặt hàm răng, đem hết toàn lực ngồi thẳng người, pho tượng ngăn tại Lạc Phi Yên phía trước. Nhưng mà cương phong đảo qua lúc, hắn vẫn là tránh không được đảo hướng Lạc Phi Yên trong ngực. Thao thiên cương trong gió, kia một tia hương thơm vẫn làm cho trong lòng của hắn sinh ra một trận dị dạng ba động. Kiếp trước, hắn bận tâm thân nhân, ở đơn vị cùng gia đình ở giữa máy móc bốn ba, giống một đầu sinh ra cứng nhắc hành vi thú bị nốt, mà bây giờ, hắn muốn một người đi lưu lạc, vô thân vô cố bốn biển là nhà, đi một mảnh hắn hoàn toàn không biết gì cả thiên địa bên trong. Cao chạy xa bay, lưu lạc thiên ngai cố nhiên là nam nhân vĩnh hằng lãng mạn, nhưng ngủ một mình cô quán, lạnh sông đêm đô dã rời, nhưng cũng là ngàn năm không đổi gian nan vất vả. Rốt cục, bọn hắn đạt tới vạn dặm mắt đỉnh núi tuyết bên trên, kia là một khối tung hoành mấy ngàn trượng có chút nô ra tuyết đổi. U ám màn trời dưới, tứ phía đều là một mảnh trắng xóa, nhìn một cái không sót gì. Ngoại trừ tuyết, lại chuyện gì đều không có, rất sạch sẽ. Đây chính là hung hiểm đến cực điểm chưa có vết chân đỉnh núi cấm địa sao? Nguyễn Tâm triệt để chố mắt, cái này mẹ hắn nhiều lắm là chính là một khối không yên ổn chỉnh hoạt tuyết trận a. Là ai lời đồn nhiều lần đổi mới Nguyễn Tâm đối tu chân giới nhận biết. Nơi đây nhất định có thủy quân. Một đường cao vọt, hỏa vân mọi mệnh đã cực, hỏa hồng hai cánh nắm chặt, rút vào một chỗ, màu vàng sậm mỏ dài có chút mở ra, phun ra từng đoàn xương trắng. Kia xương trắng trong chớp mắt liền hóa thành băng hạt, dì rào rơi xuống. Nguyễn Tâm giòn rén, dọc theo một cái phương hướng, không ngừng đi đến. Trong tay nắm lấy một thanh đoàn đao, không ngừng mà tả hữu vung đẩy, thư bổ hư đâm, nhưng mà, ngoại trừ chùy thủ phá không thanh âm, chuyện gì đều không có. Lạc Phi Yên đứng tại Hỏa Vân bên cạnh, cũng là một mặt mờ mịt nhìn một phía, trắng đoán đuôi cá váy bị gió thổi đến thẳng tắp bay lên, lại phảng phất cùng băng tuyết hỏa làm một thể. Mấy giây sau, nàng không hiểu hỏi, cẩn thận, nơi này thật sự là cấm địa sao? Nguyễn Tâm không lên tiếng, hắn càng chạy càng nhanh, cơ hồ đem tất cả địa phương đều lần lượt từng cái đi một lượt, nhưng mà, chuyện gì đều không có. Tiếng gió bù bù, càng thổi càng vang, lắng nghe đến, đúng như quỷ khóc. Chương 26, đầu bạc lão nhi ngươi là ai? Tăng thêm, Lạc Phi Yên có chút sợ hãi, hai tay làm loa hình, la lớn, cẩn thận, ngươi đi nhanh đi, đỉnh núi cấm địa dù sao chỉ là một cái truyền thuyết, có lẽ cấm địa nguyên bản liền không ở nơi này, có lẽ nơi này có huyền cơ khác, bằng chúng ta tu vi còn không thể khám phá. Tóm lại, ngươi đi nhanh đi, ta tự có biện pháp xuống núi, ngươi không cần lo lắng. Nguyễn Tâm lại có chút không cam tâm, vẫn nhìn quanh hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, nhảy lên lưng chim ưng dự định rời đi. Đột nhiên, Lạc Phi Yên giống một mũi tên đồng dạng phóng tới Nguyễn Tâm, ôm Nguyễn Tâm lăn đến trong đống tuyết. Chính là khi đó, Hỏa Vân phát ra cô, một tiếng kêu to, dị thường thê lương. Thân ưng trên dưới trong nháy mắt liền kết một tầng thật mỏng băng màng. Một cái bề ngoài cùng thiết công kê có bảy phần giống nhau ngân y lão giả, sải bước lăng không mà đến, như giẫm trên đất bằng. Băng ngư dược. Ngân y lão giả quát, vốn là băng ngư mô mô nhiệt độ cấu kết ngoại nhân. Tiếng nói lanh lảnh, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác tăng thương, nghe được người, trên thân lập tức dài lên một lớp da gà. Lại là một con bị giẫm ở cổ thiết công kê. Nguyễn Tâm đoán hận nói, ngươi mau thả ta ưng. Lạc Phi Yên giật giật tay áo của hắn, thấp giọng run rẩy nói, hắn chính là phóng nhãn tiên mục, có bản lĩnh trực tiếp nhảy lên bạn rắm mắt phong đỉnh núi cấm địa có thể có mấy người. Người tới tướng mạo có rõ ràng như vậy mang tính tiêu chí, cho dù ai đều có thể nhìn ra hắn là ai. Nguyễn Tâm lại vẫn cứ hừ phát cái mũi mơ hồ không rõ hỏi Lạc Phi Yên, hắn là ai? Chuyện gì danh hảo? Hắn là Thiết Thị Lão Tổ a, cụ thể kêu cái gì, ta cũng không biết. Lạc Phi Yên cũng hừ phát cái mũi hồi đáp. Ngân y lão giả cụp mắt xuống liếc nhìn Nguyễn Tâm, một mặt khinh thường, hoàng cầu tiểu nhi, ngươi gọi cái gì danh tự? Nguyễn Tâm căm tức nhìn người kia, trong lòng tự nhủ thật có thể giả, ngươi đến bắt ta còn không biết tên của ta à? Cười lạnh hỏi ngược lại, đầu bạc lão nhi, ngươi lại gọi cái gì danh tự? Ngân y lão giả ha ha cười khẽ, hồi lâu mới nói ít, cũng có mấy vạn năm, không ai hỏi qua lão nhân già ta danh hảo. Nguyễn Tâm cũng học bộ dáng của hắn ha ha cười nói, kia tiểu gia ta liền qua loa hỏi một chút đi, nếu không, ngươi chẳng lẽ không phải cũng sống được quá đáng thương. Quay đầu lại hướng Lạc Phi Yên nói, một người cầu cầu thả lại còn sống, nhưng xưa nay không có người hỏi hắn họ gì tên gì, cái này cũng không chuyện gì không tầm thường, ngươi nói có đúng hay không? Lạc Phi Yên đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, toàn thân khẽ run, một đôi tú mục gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, không có trả lời hắn. Ngân Y lão giả lại nhẹ gật đầu, cười nói, quả nhiên có can đảm, là cái làm chuyện xấu chứng bại hoại. Sau đó chỉ Hòa Vân, nói, cái này, Phàm Chim là ngươi. Nguyễn Tâm nhẹ gật đầu, cố ý một tay nắm nuốt thiết hầu, giọng khe thế nói, quả nhiên có kiến thức, là đem phi ưng chó săn hảo thủ. Sau đó chỉ Hòa Vân, đắc, cái này, Phàm Chim là của ta. Ngân Y lão giả giang tay ra, mỉm cười trong mắt đột nhiên dâng lên một cỗ âm động, ngươi muốn ta thả nó, vậy ngươi nói, làm sao thả nó cho phải đây? Là trước thả đầu đâu? Vẫn là trước thả chân. Hắn cô gầy tái nhợt tay, chậm rãi hơn lửa mây vươn đi ra, cũng không thấy trong tay có chuyện gì lợi khí, đụng phải Hỏa Vân đầu lúc, Hỏa Vân đầu liền răng rắc một tiếng rất xuống, chỉ hướng Hỏa Vân chân lúc, Hỏa Vân chân vậy kết rồi một tiếng vỡ thành một đống, phảng phất cái này cự ứng, nguyên bản là băng tuyết điêu thành. Kia vỡ vụn thanh âm, cực kỳ thanh thúy, giống một mảnh thật mỏng lưỡi đao, liên tục cắt tại Nguyễn Tâm trong lòng. Nguyễn Tâm kinh ngạc phát ra ngốc, hồi lâu. Hỏa Vân, Hỏa Vân. Hắn quên mắng, quên gọi, chỉ là đấy lòng lặp đi lặp lại nghĩ đến, nếu như người tâm nát, thanh âm kia có phải hay không cũng là như vậy thanh thúy. Ánh mắt hắn sớm đã huyết hồng, một loại đánh mất thân nhân bi thương cùng tuyệt vọng phun lên trong lòng của hắn. Hỏa Vân chết rồi, ta ngay cả tiên ngục cũng không ra được, coi như ra ngoài cũng không qua được Âm Minh Băng Nguyên, coi như qua Âm Minh Băng Nguyên cũng không nhất định có thể tới xa xôi Hải Cương hẻm núi, chớ nói chi đến đi tìm tới Hình Băng thúc thúc. Phụ thân đến bây giờ còn không có đội theo, hắn có thể đánh thắng kia lão bất tử con rùa già phó nhất cự à? Nguyễn Tâm cảm thấy một trận tuyệt vọng, một loại sâu sắc tuyệt vọng, không cố kỵ gì tuyệt vọng. Lão cẩu. Nguyễn Tâm bỗng nhiên bạo hống một tiếng, nhu thân xuống tới, nắm trong tay lấy hắn đoạn đao, sử xuất mình mạnh nhất liều mạng chiêu số. Tuyệt vọng cũng là một loại lực lượng, một loại được ăn cả ngã về không ngay cả sợ hãi đều hoàn toàn quên đi hung ác chi lực. Lạc Phi Yên lại giống một sợi khói nhẹ đồng dạng ngăn trở đường đi của hắn, miệng bên trong hô, ngươi mau tránh ra, không nên trêu chọc hắn. Nguyễn Tâm cùng Thiết Thị lao tổ thực lực trên lệch mấy trăm thế kỷ, hắn cho dù tiến lên thì phải làm thế nào đây? Thế nhưng là trong lòng của hắn hận a. Nguyễn Tâm hai mắt huyết hồng, trong tay đoạn đao liên tiếp đâm ra mấy chục cái, làm thế nào cũng không thể đem kia sợi khói phủ xông phá. Hắn cảm thấy vô cùng bi thương bên trong còn kèm theo một tia tuyệt vọng lửa giận, trong lòng tự nhủ, ngươi gọi ta đi, ta còn có thể đi nơi nào? Tiểu tử, liền vì ngươi như thế cái dăm chó không bằng phàm nhân, ta Thiết Thị nhất tộc lao sư độc chúng, mai phục tại tiên ngục phía nam mỗi một ngọn núi, nhất là cổng vòm cùng vọng hương đại phụ cận càng là bố trí ra lưới thiên la, nghĩ không ra ngươi thế mà chạy đến bạn rắm mắt đỉnh núi đi. Tất cả mọi người quên, đỉnh núi cấm địa đối với tu sĩ áp chế phi thường lợi hại, nhưng đối với một phàm nhân lại không quan hệ thế nào. Ngươi có thể nghĩ tới những thứ này, đủ thấy thông minh. Nếu không phải lão nhân gia ta xem thời cơ nhanh, đuổi đi lên, đoán chừng liền bị ngươi chạy trốn. Nguyễn Tâm cười thảm một tiếng, nhìn qua Thiết Thị lão tổ, hữu khí vô lực nói, cuối cùng vẫn không thể đào thoát lòng bàn tay của các ngươi, không phải sao? Lạc Phi Yên bỗng nhiên tế ra mấy đầu băng ngư, liên tiếp bắn về phía Ngân Ý lão giả. Ơ, nữ hoa hoa động xuân tâm, lại vì hộ hán tử ngay cả mệnh cũng không cần. Ngân Ý lão giả tay trái nhẹ nhàng bung lên, kia bắn ra băng ngư liền thay đổi phương hướng, đảo ngược Lạc Phi Yên ngược đánh tới. Không có thực lực thông minh, đống làm cho người ta tăng, sẽ chỉ nhận người sát, là họa không phải phúc ca. Ngân Ý lão giả trong cổ phát ra giống như chó sủa đồng dạng quái thanh. Nguyễn Tâm thoáng qua chấn định tâm thần, vội vàng đem ẩn thân xa vãng thân thượng bao một cái, lặng yên không tiếng động hướng người mà cáo bạc tới gần. Lạc Phi Yên giữa trời bật lên, liên tiếp lật ngược ra ngoài. Trong lòng bàn tay chân khí xoay tròn, kia mấy đầu băng ngư lại trở lại trong tay nàng. Nhìn ra được, băng ngư mô nhất định rất thương ngươi, thế mà đưa nàng bản mệnh pháp khí đều chuyển cho ngươi. Ngân Ý lão giả khẽ cười nói, thế nhưng là, ngươi cùng cái kia tiểu tặc lêu lổng đả thương ta Thiết Thị hậu bối, cũng không thể tha thứ. Đống nghe Ngân Ý lão giả quát mắng, ghê tởm. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một viên bạo tạc cầu đột nhiên tại Ngân Ý lão giả dưới chân dẫn bạo, oanh tạc chi thế kinh thiên hám địa, rung động lòng người. Nhưng mà Ngân Ý lão giả lại lấy mắt thường đều không thấy được tốc độ, lóe lên liền không thấy, khói đặc sóng nhiệt bạo tạc hiện trường chỉ để lại một đạo nhàn nhạt ngân sắc hư ảnh. Nguyễn Tâm thầm kêu không tốt, bận điệu nghĩ đối sách, lại cảm giác chỗ cổ phát lạnh, một con khô gầy tái nhợt móng nuốt từ phía sau chăm chú kẹp lại hắn. Âm hàn chân khí xuyên vào hắn kiên tỉnh, phong phủ, trụ trời ba huyệt, Nguyễn Tâm trong nháy mắt toàn thân run lên, không thể động đậy. Băng ngư ẩn thân xa. Ha ha ha. Thật sự là nữ sinh hướng ngoại, băng ngư mộ toàn mấy vạn năm một chút vô liếng, chỉ sợ đều sắp bị ngươi nữ hoa hoa này cho bại xong đi. Ban về trộm hắn tử, thật sự là sư đồ một cái đức hạnh. Ngân Ý lão giả than thở nói. Nguyễn Tâm cổ bị Ngân Ý lão giả chăm chú nắm, loại kia phảng phất đến từ âm phủ địa ngục băng lãnh, một tia một sợi như là bộ rễ rót vào linh hồn hắn chỗ sâu, để hắn sớm đã đông cứng thân thể giật nảy mình run lên.